Chương 102 Trương Phong chi thế, Liệt Phong kiếm pháp chương 102 Trương Phong chi thế, Liệt Phong kiếm pháp phong chi thế. Bây giờ Phương Hàn, kiến thức sớm đã không phải Lương Thủy Thành có thể so sánh, đối với thế đã cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Thế võ kỹ một đạo trọng yếu đường ranh giới, lĩnh ngộ độ khó cực cao, cho dù hắn nắm giữ gấp 8 lần kiếm thuật thiên phú tăng phúc, còn chiếm được trong Thanh Huyền môn chấp sự chỉ đạo, vẫn như cũ hao tốn rất lâu thời gian mới có thể lĩnh ngộ. Mà một khi lĩnh ngộ, dù là vẹn vẹn chạm tới thế cánh cửa, uy lực đều đem mấy lần trình độ tăng cường. Phong chi thế nắm giữ, mang ý nghĩa kiếm đạo của hắn uy lực đã mấy lần tăng cường, chân chính bước vào một tầng thứ mới. Thật lâu, Phương Hàn mới bình phục lại kích động nỗi lòng. Thực lực tăng vọt mang đến cực lớn lòng tin, một mực quanh quẩn trong lòng khói mù, bây giờ cũng bị xua tan không thiếu. Bây giờ ta đây, cho dù cựu phẩm hậu kỳ Triệu Thiên Quân, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Phương Hàn ánh mắt sắc bén như kiếm. Tốn Phong kiếm thuật đại thành, tu vi tăng lên tới cựu phẩm trung kỳ lúc, hắn có nắm chắc chống lại tầm thường cựu phẩm hậu kỳ võ giả. Nhưng Triệu Thiên Quân dù sao cũng là Thanh Huyền môn đệ tử, là bọn hắn một năm kia kịch liệt cạnh tranh phía dưới người chiến thắng, nắm giữ võ kỹ cấp độ chắc chắn không thấp. Cho dù tại đồng phê đệ tử ở trong cũng không tính ưu tú, nhưng cũng không là bình thường cựu phẩm hậu kỳ võ giả đủ khả năng có thể so với, hắn cũng không có chắc chắn chống lại. Bây giờ Tốn Phong kiếm thuật viên mãn, nắm giữ thế chiến lực tăng vọt mấy lần, hắn chân chính có cùng Triệu Thiên Quân chống lại thực lực, nhất định phải càng ổn thỏa. Trong lòng Vương Hàn sinh ra đem Triệu Thiên Quân dẫn xuất diệt trừ ý nghĩ, nhưng rất nhanh liền bị hắn cưỡng ép đè ép xuống. Hắn hiện tại nếu là xuất kỳ bất ý đánh lén, đích thật là có khả năng giết chết Triệu Thiên Quân, nhưng cũng có khả năng thất bại. Đánh rắn nhất thiết phải đánh bại tức, hắn muốn không phải có khả năng, mà là tuyệt đối. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay, liền nhất thiết phải giải quyết Triệu Thiên Quân tai họa ngầm này. Hơn nữa hắn còn nghĩ đem Triệu Thiên Quân bắt giữ, thẩm vấn Triệu Thiên Quân vì sao lại để mắt tới chính mình. Tốn Phong kiếm thuật đã tu luyện tới phần cuối, nếu muốn tiếp tục để thằng kiếm đạo thực lực, liền nhất thiết phải thay đổi trung phẩm kiếm pháp, chỉ là ta bây giờ điểm cống hiến Phương Hàn hơi như mày. Lần này trông coi vườn thú nhiệm vụ điểm cống hiến, cần đầy sau một tháng mới có thể kết toán. Thân phận ngọc bài bên trong chỉ có 50 điểm cống hiến giá trị, khoảng cách hối đoái một môn trung phẩm kiếm pháp còn kém ít nhất 50 điểm. Lo lắng chuyện phát sinh, Tốn Phong kiếm thuật viên mãn, nhưng hắn vẫn còn không có đầy đủ điểm cống hiến hối đoái trung phẩm kiếm pháp. Hắn quyết định hướng Vương Miểu mượn một chút điểm cống hiến, vì thực lực tăng lên, một chút mặt mũi tính là gì. Bất quá sau khi suy tính, hắn phát hiện còn có biện pháp tốt hơn. Hắn trực tiếp đi tới vườn thú quản lý chỗ, tìm được phụ trách vườn thú Trương chấp sự. Phương sư điện, ngươi là có chuyện gì? Nhìn thấy đến Phương Hàn, Trương chấp sự thái độ rất tốt hỏi. Trước đây yêu thú phát cuồng, Phương Hàn xử lý rất tốt, hắn đối với Phương Hàn ấn tượng cũng không tệ lắm. Trương chấp sự, ta tới là muốn hỏi, có thể hay không sớm lãnh nhiệm vụ lần này cống hiến? Phương Hàn dò hỏi. Phương sư điện, tông môn quy củ, nhiệm vụ cống hiến cần chờ nhiệm vụ kết thúc mới có thể phát ra, lúc này lãnh, tại quy củ không hợp a. Trương chấp sự hơi nhíu mày đạo. Trương chấp sự minh giám, đệ tử tuyệt không phải có ý định làm ngươi khó xử, thực là tu hành đến chỗ mấu chốt, nhu cầu cấp bách một môn tốt hơn bí tịch, nhưng điểm cống hiến lại có lỗ hổng. Phương Hàn chắp tay, thần sắc khẩn thiết đạo: Ngươi đem qua xử lý yêu thú phát cuồng, tránh khỏi tông môn thiệt hại, cũng được, ta liền phá lệ một lần, đem thân phận của ngươi ngọc bài cho ta. Trương chấp sự hơi suy tư sau, lựa chọn dàn xếp. Tông môn đích thật là có nhiệm vụ kết thúc mới có thể phát ra điểm cống hiến quy định, nhưng cái này điểm cống hiến vốn là thuộc về đối phương, sớm muộn phải phát ra đến trong tay đối phương. Chỉ là hơi sớm phát ra điểm cống hiến, liền có thể kết xuống một cái thiện duyên, loại sự tình này không cần thiết tự tuyệt. Đa tạ Trương chấp sự, đệ tử còn nghĩ tỉnh một cái canh giờ giả, đi tới tàng thư các chọn lựa bí tịch. Trong lòng Phương Hàn một tảng đá lớn rơi xuống đất, vội vàng lấy ra thân phận lệnh bài của mình, trịnh trọng hành lễ nói: Đi thôi, mau chóng trở về. Trương chấp sự tiếp nhận Phương Hàn lệnh bài thân phận, tại trên phương kia màu đen nghiên mực hình dáng đồ vật vạch một cái, khoát tay một cái nói: Đệ tử nhất định mau chóng trở về. Phương Hàn tiếp nhận lệnh bài thân phận, không lại trì hoãn, quay người bước nhanh rời đi. Ra vườn thú, lập tức thi triển kinh hồng bộ thân hình như một đạo khói xanh, thẳng đến sườn núi tàng thư cát. Đến tàng thư cát, thẳng lên lầu 3. Sau quầy, đang ngồi vẫn là cái kia vị diện cho nghiêm túc trung niên chấp sự. Chấp sự, đệ tử đến đây chọn lựa võ kỹ. Phương Hàn tiến lên nói. Trung niên chấp sự chỉ trên bàn Thanh Huyền võ khố trung phẩm võ kỹ công pháp trích yếu ra hiệu Phương Hàn tự động đọc qua chọn lựa. Phương Hàn cầm lấy cái kia bản vừa dày vừa nặng trích yếu, không kịp chờ đợi lật đến kiếm pháp bộ phận. Thanh Huyền môn có trung phẩm kiếm pháp không thiếu, thuộc về nhiều loại thuộc tính, đặc điểm rõ ràng dứt khoát. Bây giờ đã lĩnh ngộ phong chi thế Phương Hàn, tự nhiên là muốn mức độ lớn nhất lợi dụng cái này một ưu thế. Hắn trực tiếp lướt qua cái khác thuộc tính kiếm pháp, mục tiêu trực chỉ phong thuộc tính trung phẩm kiếm pháp. Rất nhanh, mấy môn phong thuộc tính trung phẩm kiếm pháp đập vào tầm mắt. Phật Liêu kiếm kiếm chiêu tinh tế tỉ mỉ, am hiểu dị xảo phá lực, tá lực đả lực, nhưng uy lực tại trung phẩm kiếm pháp bên trong hơi yếu. Cùng phong khoái kiếm truy cầu cực hạn xuất kiếm tốc độ, thế công như gió lốc mưa rào, nhưng chiêu thức biến hóa hơi có vẻ đơn nhất, dễ bị nhìn ra. Hồi phong kiếm kiếm thế hòa hợp, cả công lẫn thủ, nhưng tương đối trung dùng, công thủ hai đầu biểu hiện đều không lắm ưu dị. Phương Hàn từng cái xem, cẩn thận tương đối bọn chúng ưu khuyết điểm, tu luyện yêu cầu cùng với cần thiết điểm cống hiến. Những thứ này kiếm pháp cần thiết điểm cống hiến phần lớn tại 100 đến 150 ở giữa. Đương nhiên, ánh mắt của hắn bị một môn phong thuộc tính kiếm pháp giới thiệu hấp dẫn. Liệt phong kiếm pháp tụ gió thành lưới lao, liệt không đồng tâm, kiếm ra như gió nước, nhanh chóng quỷ quyệt, sắc bén vô song. Thuộc tính: gió. Đặc điểm: tốc độ cực hạn cùng lực xuyên đấu, kiếm chiêu lăng lệ, am hiểu phá phòng ngự, tu luyện trí cao sâu, kiếm phong có thể liệt kim thạch. Điểm tốt: đơn thể lực sát thương tại trung phẩm kiếm pháp bên trong có thể xương đỉnh tiêm, đối với ngạnh công có cực mạnh khắc chế hiệu quả. Khuyết điểm: tu luyện độ khó cực cao, đối với ngộ tính yêu cầu cực kỳ hà khắc. Tu luyện yêu cầu, đề nghị đối với phong chi thế có chỗ lĩnh ngộ giản đếm thử tu luyện. Đánh giá, một môn uy lực cực lớn lại khống chế độ khó cực cao kiếm pháp, thật tuyển. Cần thiết điểm cống hiến, 100. Xem xong giới thiệu, Phương Hàn trong nháy mắt tâm động, đây chính là chính mình mong muốn kiếm pháp. Đến nỗi ngộ tính yêu cầu cực cao khuyết điểm này, hắn thấy cũng không tính cái gì. Hắn bây giờ, kiếm thuật thiên phú tăng phúc đội số đã đạt đến gấp 8 lần, tại phương diện kiếm thuật thiên phú đã là cực cao. Huống chi, sau này tất nhiên còn có thể tiếp tục đề cao kiếm thuật thiên phú tăng phúc đội số, để cho chính mình nắm giữ cao hơn kiếm thuật thiên phú. Đối với những người khác tới nói, cần cực cao kiếm thuật ngộ tính là cực lớn chế ước, nhưng đối với hắn tới nói, cũng không tính là gì. Chính là nó. Phương Hàn cơ hồ trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Luận uy lực, môn này kiếm pháp tại trung phẩm kiếm pháp bên trong thuộc về đứng đầu nhất, tình huống bình thường, không phải 100 điểm cống hiến đủ khả năng mượn động. Bởi vì tu luyện độ khó quá cao, dọa lui người quá nhiều, mới có thể bị bán đồ bán tháo đến chỉ cần 100 điểm cống hiến. Chuyện này với hắn tới nói, quả thực là lợi ích to lớn. Chấp sự đại nhân, đệ tử muốn mượn đọc Liệt Phong kiếm pháp. Phương Hàn khép lại chiếc yếu, đưa lên lệnh bài thân phận, hướng trung niên chấp sự đạo. Chờ. Trung niên chấp sự ánh mắt khác thường mà quét Phương Hàn một mắt, tiếp nhận Phương Hàn lệnh bài thân phận, tại trên nghiên mực hình dáng vật vẽ một chút, đứng dậy tiến vào hậu phương tàng thư thất. Trong coi tàng thư các lầu ba nhiều năm, hắn tự nhiên tinh tường Liệt Phong kiếm pháp là một môn độ khó cực cao kiếm pháp, không thiếu đệ tử nếm thử sau không thể không buông tha, lãng phí một cách vô ích điểm cống hiến. Bất quá thì tính sao, đối phương cùng hắn không thân chẳng quen, hắn mới sẽ không hảo tâm thuyết phục. Không chiếm được chỗ tốt không nói, ngược lại có thể ác người. Dù sao những thứ này đệ tử mới nhập môn, từng cái tâm cao khí ngạo, tự so trời cao, há lại sẽ thừa nhận mình ngộ tính không được. Một lát sau, trung niên chấp sự trở về, trong tay nhiều một bản màu sắc ám trầm gần như màu đen sổ. Sổ chất liệu không phải giấy không phải lụa, xúc tu lạnh buốt cứng cỏi, bìa chỉ có 4 cái ngân câu thiết họa, lộ ra một cỗ cắt đứt cảm giác cổ truyện, Liệt Phong kiếm pháp. Quy củ chắc hẳn ngươi đã biết, nghiêm cấm tư truyền, người vi phạm nghiêm trị không tha, mặt khác đây là nguyên bản, trong 1 tháng nhất thiết phải trả lại. Trung niên chấp sự đem kiếm pháp sổ đưa cho Phương Hàn, làm theo thông lệ mà nghiêm túc cảnh cáo. Đệ tử ghi nhớ, tuyệt không dám làm trái. Phương Hàn hai tay tiếp nhận sổ, đè nén lập tức đọc qua xúc động, hướng chấp sự cùng tính sau khi hành lễ, quay người xuống lầu. Đi ra tàng thư các, Phương Hàn lập tức hướng về vườn thú trở về. Trở lại vườn thú, hắn tìm một chỗ trong rừng đất trống, không kịp chờ đợi lưng tựa một gốc cổ thụ ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra Liệt Phong kiếm pháp. Lật ra ám trầm sắc trang địa, đầu tiên đập vào tầm mắt cũng không phải là cụ thể chiêu thức đồ phổ, mà là một đoạn tổng cương tâm pháp. Chữ viết lăng lệ, phản phất muốn lấy bút mực xé rách trang giấy, gió, vô hình vô chất, tụ tán vô thường, nhưng tật phong quá cảnh, có thể tồi thành nổ trại, gió nhẹ quất vào mặt, cũng có thể rót vào khe hở. Liệt Phong chi yếu, ở chỗ ngưng. Ngưng gió thành tuyến, tu khí vì lưỡi đao, tại trong chớp mắt buộc phát ra cực hạn xuyên thấu cùng tốc độ, không gì không phá, không nhanh không phá. Phương Hàn mím hơi ngưng thần, từng chữ từng câu nghiên cứu tiếp, càng là xâm nhập, trong lòng của hắn rung động cùng kinh hỉ lại càng cái gì. Chính như trích yếu chỗ giới thiệu như thế, cái này đích xác là một môn truy cầu cực hạn kiếm tốc, uy lực tại trung phẩm kiếm pháp bên trong có thể xưng đứng đầu kiếm pháp, cực kỳ thích hợp hắn loại này truy cầu cực hạn công kích cùng tốc độ võ giả. Hắn tiếp tục lui về phía sau đã qua, gặp được 9 thức kiếm chiêu. Thức thứ nhất, trở về phong lực ảnh. Thiên vệ thân pháp cùng kiếm pháp phối hợp, kiếm tẩu thiên phong, quỷ quyệt khó dò, am hiểu trong di động phát động một kích chí mạng. Thức thứ hai, phong quyển tàn vân. Phạm vi nhỏ quần công kiếm chiêu, kiếm thế xoay tròn, tạo thành xé rách tính chất kiếm phong khí tràng, dùng ứng đối bị vây công chi thế. Thức thứ 9, liệt không đồng tâm. Đâm thẳng chi thuật, đem tốc độ cùng lực xuyên thấu phát huy đến cực hạn, là chọn bộ kiếm quyết cơ sở cùng tinh túy. Mỗi một thức đều phối lưu cặn kẽ vận chuyển nội khí con đường, kỹ xảo phát lực cùng với đồ hình chú giải, mặc dù chiêu thức không nhiều, nhưng mỗi một loại đều biến hóa phức tạp, đối với chi tiết yêu cầu cực cao. Phương Hàn hoàn toàn đắm chìm trong cái này tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp bên trong, quên đi thời gian trôi qua. Mãi đến đem chọn bản bí tịch hoàn chỉnh lật nhìn một lần, mới từ trong đắm chìm khôi phục lại. Chương 103 chương kinh hồng bước đại thành, xếp hạng thay đổi chương 103 chương kinh hồng bước đại thành, xếp hạng thay đổi Phương Hàn lưng tựa cổ thụ, đầu ngón tay vô ý thức đuốt ve Liệt Phong kiếm pháp lạnh như băng phong bì. Ám trầm gần như màu đen chất liệu, giữa khu rừng lưa thưa dưới ánh sáng hiện ra yếu ớt ánh sáng lộng lẫy. Hắn không có lập tức bắt đầu diễn luyện, mà là lần nữa chậm rãi lật ra trên tờ. Ánh mắt trầm tĩnh lướt qua những cái kia ngân câu thiết họa một dạng chữ viết cùng phức tạp đồ hình chú giải. Tổng cương tâm pháp sớm đã thuộc nằm lòng, bây giờ hắn cường điệu phỏng đoán chính là cái kia chín thức kiếm chiêu vận chuyển nội khí chi tiết cùng phát lực quyết hiếu. Hắn đem bí tịch liên tục lật nhìn nhiều lần, thẳng đến xác nhận mỗi một cái đồ hình, mỗi một câu khẩu quyết, thậm chí mỗi một cái đánh dấu vận khí tiết điểm cũng giống như là cấn giống như khắc vào não hải, lúc này mới chậm rãi khép lại sổ, thu vào trong lòng. Hít sâu một cái mang theo cỏ cây thoang thoảng không khí, Phương Hàn đứng lên, rút ra thanh phong kiếm. Hắn không gấp tại thi triển bất luận cái gì một chiêu, mà là trước tiên nhắm mắt ngưng thần, trong đầu đem thức thứ nhất hồi phong lực ảnh hoàn chỉnh vận kiếm quá trình tinh tế thôi diễn mấy lần. Từ dưới chân phát lực, đến thân eo vận chuyển, lại đến cánh tay mở rộng, phần tay điều khiển tinh vi. Cuối cùng nội khí như tơ giống như quấn quanh thân kiếm, tựa như có gió quấn quanh ở trên thân kiếm. Nửa ngày, hắn đôi mắt mở ra, tinh quang lóe lên mà qua. Thanh phong kiếm bình thường tung ra, động tác chậm chạp phải gần như ngưng trệ. Hắn đang cảm thụ nội khí ở trong kinh mạch dựa theo Liệt Phong kiếm pháp đặc biệt con đường vận hành lúc phần kia không lưu loát cùng cản trở. Cùng vận chuyển thuần thục tốn phong kiếm thuật so sánh, cái này mới hành khí đường đi bởi vì lạ lắm, lộ ra phá lệ khó chịu cũng không lưu loát. Một lần, hai lần, ba lần, hắn tạm thời từ bỏ tốc độ, chỉ truy cầu động tác cùng vận chuyển nội khí chính xác. suốt cả ngày liền tại đây loại chuyên chú diễn luyện chung trôi đi. Mãi đến trời chiều đem bóng cây kéo đến lao trường, trong rừng tia sáng trở nên lờ mờ, Phương Hàn mới chậm rãi thu kiếm. Hắn thái dương rướm mồ hôi, khí tức thở nhẹ, lông mày mấy không thể xem kỹ nhẹ trao lại rồi một lần. Dòng dã một ngày thời gian, ngoại trừ nội khí hao hết, ngồi xuống khôi phục nội khí bên ngoài, hắn đều tại tu luyện Liệt Phong kiếm pháp. Nắm giữ gấp 8 lần tăng phúc kiếm thuật thiên phú, cùng với viên mãn cấp độ Tốn Phong kiếm thuật đánh rất xuống hùng hậu căn cơ. Nhưng cả ngày thời gian khổ tu xuống, nhưng lại không có thể đem Liệt Phong kiếm pháp nhập môn, thậm chí ngay cả cơ bản nhất tương tự đều kém chút hòa hậu. Khó trách Trích Yếu đánh giá hắn tu luyện độ khó cực cao, Phương Hàn thấp giọng tự nói, trên mặt nhưng cũng không có bao nhiêu nhụt chí chi sắc. Độ khó này trong dự liệu, hắn đã sớm làm xong một ngày thời gian thậm chí là mấy ngày không cách nào nhập môn chuẩn bị. Trung phẩm kiếm pháp vốn là so hạ phẩm kiếm pháp muốn càng khó, mà Liệt Phong kiếm pháp cho dù tại trung phẩm kiếm pháp bên trong cũng có thể xương khó khăn nhất. Nếu một ngày tu luyện liền nhập môn, ngược lại là không bình thường. Hắn nuốt nuốt có chút toan trướng cánh tay, ánh mắt ngược lại càng thêm trầm tĩnh. Càng là khó luyện, một khi luyện thành, uy lực liền càng là kinh người, này liền càng thêm làm hắn mong đợi. Ngày kế tiếp, sắc trời hơi sáng, Phương Hàn liền xuất hiện lần nữa giữa khu rừng đất trống. Hắn vẫn như cũ từ cơ sở nhất hồi phong lực ảnh thức bắt đầu, tái diễn hôm qua luyện tập. Tốc độ vẫn như cũ không khoái, nhưng mỗi một lần xuất kiếm đều so hôm qua chính xác hơn một phần, nội khí vận chuyển cũng chót lọt một kia. Hắn không ngừng điều chỉnh hô hấp cùng phát lực tiết tấu, tính toán bắt giữ vết hiếu. Nhưng mà, thẳng đến màn đêm lần nữa buông xuống, hắn đổ mồ hôi như mưa mà dừng lại lúc, Liệt Phong kiếm pháp vẫn như cũ không thể nhập môn. Nhập môn tầng kia giấy cửa sổ, cứng cỏi dị thường. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, Phương Hàn sinh hoạt trở nên cực kỳ quy luật. Sáng sớm, ngồi xuống tu luyện Tốn Phong quyết để thăng nội khí tu vi. Sau đó thời gian, hoàn thành vườn thú cần thiết tuần tra sau, liền đem tất cả tinh lực vùi đầu vào Liệt Phong kiếm pháp trong tu luyện. Hắn tâm vô bằng ngủ, hoàn toàn đắm chìm tại kiếm đạo trong thăm dò. Ngoại giới hết thảy phảng phất đều không có quan hệ gì với hắn, tử viện xếp hạng, những đệ tử khác tiến cảnh, thậm chí chỗ tối Triệu Thiên Quân nhìn trộm, tại thời khắc này đều bị hắn tạm thời quên sạch sành sanh. Trong mắt của hắn, chỉ có kiếm trong tay, chỉ có cái kia huyền ảo khó dò Liệt Phong kiếm pháp. Thời gian tại trong mồ hôi cùng kiên trì lặng yên trôi qua. Đến ngày thứ năm giữa trưa, dương quang xuyên thấu qua cảnh lá khe hở, tại phủ kín lá rụng trên mặt đất bỏ ra loang lổ điểm sáng. Phương Hàn đang diễn luyện thứ hai hồi phong lược ảnh một cái chuyển ngoặt biến hóa, thân hình như gió xoay chuyển, mũi kiếm vạch ra một đạo quỷ quyệt đường vòng cung. Ngay tại kiếm thế sắp hết chưa hết lúc, hắn giống như lòng có sở ngộ, thể nội cái kia sợi màu xanh nhạt nội khí trước đây không có ngưng kết phương thức chợt gia tốc, lần theo kinh mạch trào lên mà ra. Xuy, một tiếng cực kỳ nhỏ, lại sắc bén dị thường tiếng xé gió lên. Thanh phong kiếm chỗ mũi kiếm, cái kia màu xanh nhạt nội khí tia sáng trở nên ngưng thực, không còn là tan rã khí mang, mà giống như là thanh phong kiếm mũi kiếm dọc theo một đạo phong nhận. Mũi kiếm lướt qua, bên cạnh một mảnh bay xuống đến diệp. Mặc dù không có bị chạm đến, nhưng lại vô thanh vô tức từ trong nước ra, miếng vỡ chân nhắn như gương. Phương Hàn động tác đột nhiên dừng lại, duy trì xuất kiếm tư thế, trong mắt bắn ra tia sáng. Hắn chậm rãi thu kiếm, cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất cái kia chia làm hai nửa lá rụng, một cỗ mừng rỡ xông lên đầu. Nhập môn. Hắn tinh tế trở về chỗ vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác. Nội khí cao độ ngưng tụ, phản phất thật sự tại mũi kiếm dọc theo một đạo vô cùng sắc bén phong nhận. Kiếm phong trở nên càng sắc bén, mang theo một loại như tê liệt hàm ý vẹn vẹn nhập môn cấp độ Liệt Phong kiếm pháp hắn đơn thuần lực phá hoại chỉ sợ đã không giống như đại thành thời kỳ Tốn Phong kiếm thuật kém bao nhiêu. Phương Hàn đem nhập môn Liệt Phong kiếm pháp cùng Tốn Phong kiếm thuật tiến hành so sánh, sau đó chấn động. Vẹn vẹn nhập môn giai đoạn Liệt Phong kiếm pháp liền đủ để có thể so với đại thành Tốn Phong kiếm thuật, nếu đem Liệt Phong kiếm pháp tu luyện tới tiểu thành, uy lực chỉ sợ còn muốn siêu việt viên mãn Tốn Phong kiếm thuật. Còn nếu là tu luyện tới tinh thông, đại thành thậm chí viên mãn, uy lực của nó đơn giản không dám tưởng tượng. Không hổ là bị đánh giá là uy lực tại trung phẩm kiếm pháp bên trong có thể xưng đứng đầu kiếm pháp. Phương Hàn nhịn không được thấp giọng sợ hai tháng phục, Liệt Phong kiếm pháp uy lực mạnh không để cho hắn thất vọng. Đương nhiên, cùng Liệt Phong kiếm pháp cái kia uy lực kinh khủng thành tỷ lệ thuận, là cái kia cao đến làm cho người liễu lưỡi tu luyện độ khó. Dù cho hắn nắm giữ gấp 8 lần kiếm thuật thiên phú, có viên mãn Tốn Phong kiếm thuật nội tình, vẫn như cũ hao phí dòng dã 5 ngày thời gian mới miễn cưỡng tu luyện nhập môn. Sau này muốn đạt đến tiểu thành, tinh thông, đại thành thậm chí viên mãn chi cảnh, liền không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, cần thời gian và tinh lực, sợ rằng sẽ là đại lượng. Trong thời gian ngắn, nghĩ dựa vào Liệt Phong kiếm pháp làm cho thực lực có chất bay vọt, chỉ sợ rất khó. Phương Hàn tỉnh táo phán đoán, Liệt Phong kiếm pháp mặc dù mạnh, nhưng tu luyện độ khó lại là cực cao, bây giờ vừa mới đạt đến nhập môn hắn, muốn tiến thêm một bước đạt đến tiểu thành, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. So sánh dưới, ngược lại là Kinh Hồng Bộ lại càng dễ nhìn thấy thành quả. Trong mắt Phương Hàn thần sắc suy tư, khoảng cách Kinh Hồng Bộ đạt đến tinh thông đã qua hơn một tháng thời gian, cái này hơn một tháng thời gian bên trong, Kinh Hồng Bộ tiến bộ cực nhanh. Hắn có cảm giác, Kinh Hồng Bộ khoảng cách đại thành cũng đã không xa. Mà bộ pháp tăng lên, mặc dù không thể trực tiếp tăng cường lực công kích, lại có thể tăng lên cực lớn hắn tính cơ động, né tránh năng lực cùng với truy kích năng lực. Đối với bây giờ vẫn cần thời khắc cảnh giác Triệu Thiên Quân cái này uy hiếp tiềm ẩn hắn tới nói, loại này để thằng cực kỳ trọng yếu, tại dưới một ít tình huống, thậm chí so lực công kích tăng lên càng thêm thực dụng. Xem ra tu luyện trọng tâm phải làm một chút điều chỉnh. Cân nhắc phía dưới, Phương Hàn điều chỉnh sau này tu luyện trọng tâm. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày nhín chút thời gian tu luyện Liệt Phong kiếm pháp, nhưng lại đem nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đầu nhập vào Kinh Hồng Bộ trên việc tu luyện. Với thú thời gian bình tĩnh mà phong phú. Trong nháy mắt, một tháng trông coi nhiệm vụ đã gần đến hồi cuối. Ngày cuối cùng, sáng sớm, Phương Hàn tại vườn thú biên giới một mảnh bao la trên đồng cỏ diễn luyện Kinh Hồng Bộ. Thân ảnh lay động, như kinh hồng lực ảnh, trên đồng cỏ lưu lại từng đạo khó mà bắt giữ vết tàn. Nội khí quan chú hai chân, hắn cảm thụ được khí lưu xẹt qua cơ thể lúc biến hóa rất nhỏ, leo đuổi loại kia cưỡi gió mà đi cực hạn lưu loát cảm giác. Ngay tại một lần lao nhanh biến hướng, mũi chân điểm nhẹ cây cỏ, thân hình muốn gãy không gãy vi diệu thời khắc. Hắn bên trong đan điền màu xanh nhạt nội khí phảng phất tự động tìm được cái nào đó huyền diệu tiết điểm, chợt trào lên. Hai chân phía dưới, phảng phất vô căn cứ sinh ra một cỗ nhu hòa lại mạnh mẽ nâng đỡ chi lực. Siêu. Thân ảnh của hắn tốc độ đột nhiên tăng vọt ba thành, trong chốc lát liền xuất hiện tại ba trượng có hơn. Rơi xuống đất im lặng, điểm bùi không sợ hãi. Kinh hồng bộ đại thành. Phương Hàn dừng bước lại, hơi hơi thở dốc, trong mắt lại lập lòe ánh sáng sáng tỏ thải. Cảm thụ được thể nội tuôn trào không ngừng nội khí cùng hai chân loại kia trước nay chưa có nhẹ nhàng cùng lực lượng cảm giác, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng câu lên một vòng đường cong. Tại vườn thú nhiệm vụ kết thúc ngày cuối cùng, kinh hồng bộ tăng lên tới đại thành. Mà hắn thực lực tổng hợp bởi vì môn này hạ phẩm bộ pháp đại thành, lần nữa có một cái rõ rệt tăng lên. Tiến có thể công, lui có thể thủ, đối mặt có thể nguy hiểm, trong lòng của hắn phần kia sức mạnh lại nhiều thêm mấy phần. Là lúc này rồi, Phương Hàn nhìn về phía Triệu Thiên Quân chỗ dần viện phương hướng, sâu trong ánh mắt, một tia lạnh lẽo lặng yên lướt qua. Triệu Thiên Quân đầu này gián độc, không thể lại tùy ý hắn âm thầm canh chừng. Hắn cần xác nhận rời đi tông môn nhiệm vụ, chủ động sáng tạo cơ hội, dẫn xà xuất động, giải quyết tai họa ngầm này. Ngày thứ hai, Phương Hàn đi tới vườn thú quản lý chỗ giao tiếp nhiệm vụ. Trương chấp sự tại vườn thú kiểm tra một phen, xác nhận không có chỗ sơ suất sau, liền hắn làm nhiệm vụ kết thúc chứng minh. Đến nỗi điểm cống hiến, tự nhiên là không có, dù sao phía trước đã sớm lãnh. Hắn thu thập xong hành lý đơn giản, cáo biệt ở chung một tháng vườn thú, bước lên trở về tử viện lộ. Một tháng bỏ trống, bính chữ số 7 trong phòng rơi xuống một tầng thật mỏng cho bụi. Phương Hàn đẩy cửa phòng ra, một cỗ hạt bụi nhỏ khí tức đập vào mặt. Hắn để hành lý xuống, đi đến trong viện, gọi một cái đi ngang qua tạp dịch, phân phó hắn hỗ trợ quét dọn thanh lý. Đang đợi tạp dịch quét dọn, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. "Phương Hàn, ngươi làm nhiệm vụ trở về." Phương Hàn quay đầu, chỉ thấy Tiêu Thần đang từ hành lang bên kia đi tới. Một tháng không thấy, Tiêu Thần khí tức ngưng luyện một chút. Không chỉ có hắn có trưởng thành, Tiêu Thần đồng dạng không ngoại lệ, có thể tại năm nay cái này cạnh tranh kịch liệt phía dưới gia nhập vào Thanh Huyền môn, liền không có một cái nào thiên phú kém. "Tiêu Thần huynh." Phương Hàn trên mặt lộ ra một nụ cười, chắp tay đáp lại. "Ngươi đi lần này chính là một tháng, thế nhưng là bỏ lỡ không thiếu náo nhiệt." Tiêu Thần đến gần, đánh giá Phương Hàn vài lần nói. "A, không biết trong một tháng này, viện bên trong có cái gì chuyện mới mẻ?" Phương Hàn mỉm cười, hỏi. "Hắc, vẫn thật không biết." Tiêu Thần tới hứng thú, giảm thấp xuống chút thanh âm nói. "Đầu tiên chính là võ đạo bia xếp hạng, biến động cũng không nhỏ, nguyên bản xếp tại đệ cửu Hàn Dực cùng đệ thập cao xa, đều bị người chen xuống, bây giờ ngã ra trước 10 liệt kê. Chương 104 chương dẫn xà xuất động, chân truyền sở phòng, khen thưởng tăng thêm, chương 104 chương dẫn xà xuất động, chân truyền sở phòng, khen thưởng tăng thêm, cái gì? Bọn hắn bị gạt ra trước 10. Phương Hàn ánh mắt khẽ nhúc đích, còn chưa chờ thực lực mình trưởng thành xung kích xếp hạng thế mà cũng đã có biến hóa. Chính mình cái này một nhóm trong các đệ tử, thiên tài quả nhiên không thiếu. Hắn hỏi, thay thế hắn nhóm hạng là cái nào hai người? Là nguyên lai xếp hạng 11 Cơ Hạo cùng xếp hạng 12 Lô Tinh, hai người tu vi vốn đã là cửu phẩm hậu kỳ, luận tu vi cũng không kém tại Hàn Dực cùng Cao Sa, có chút đột phá, liền lập tức vượt qua Hàn Dực cùng Cao Sa. Tiêu Thần giải thích nói, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái. Trong nội viện cạnh tranh kịch liệt, quả nhiên là một khắc cũng không thể buông lỏng. Phương Hàn gật đầu một cái, bên trong sân cạnh tranh thật là so với hắn tưởng tượng càng thêm kịch liệt. Trừ cái đó ra, còn có hay không chuyện khác phát sinh? Tự nhiên là có, theo ta được biết, chúng ta trong cái này trong một nhóm đệ tử mới, có 5 vị nguyên bản ở vào cựu phẩm trung kỳ, trong một tháng này lần lượt đột phá bước vào cựu phẩm hậu kỳ, bây giờ bên trong sân cựu phẩm hậu kỳ, thế nhưng là so với chúng ta mới nhập môn lúc nhiều hơn không ít. Tiêu Thần âm thanh ngưng lại đạo. Trong vòng một tháng, có 5 vị cựu phẩm trung kỳ đột phá đến hậu kỳ. Trong lòng Phương Hàn lần nữa lâm nhiên. Chính mình tu vi có trưởng thành, tăng lên tới cựu phẩm trung kỳ, nhưng cái khác người cũng không có dậm chân tại chỗ, vậy mà đã có 5 người tăng lên tới cựu phẩm hậu kỳ. Mặc dù cái này một số người khả năng rất lớn là đã sớm sờ đến cựu phẩm hậu kỳ cánh cửa, cùng chính mình thật sự từ cựu phẩm sơ kỳ tăng lên tới cựu phẩm trung kỳ hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng nói cùng chính mình đồng phê những thứ này đệ tử mới nhập môn, thật là không thể coi thường. Xem ra một tháng này trong nội viện biến hóa thật không nhỏ. Phương Hàn tập trung ý chí, khôi phục lại bình tĩnh nói. Đúng vậy a, đích xác không nhỏ. Tiêu Thần cảm thán một câu, đột nhiên thần bí nói. Đúng, môn nội còn xảy ra một kiện cùng ngươi có liên quan chuyện. Có liên quan tới ta chuyện. Phương Hàn nghĩ hoặc, chính mình bất quá là một cái đệ tử mới nhập môn, làm sao có thể cùng môn nội chuyện phát sinh có chỗ liên quan? Là liên quan tới Vương Miểu sư mình, hắn tiên tiêu bảng xếp hạng lại tăng lên, từ thứ 95 vị tấn thăng đến thứ 93 vị. Tiêu Thần mang theo một tia cùng có vinh yên ý vị. Thứ 93 vị, không lo được lần nữa bị Tiêu Thần lấy cùng Vương Miểu quen biết xem như trêu ghẹo, Phương Hàn trên mặt toát ra sợ hãi thảm phục. Từ viện hạng cạnh tranh đã là cực kỳ kịch liệt, nhưng tiên tiêu bảng cạnh tranh trình độ kịch liệt, muốn so sự cạnh tranh này mạnh hơn 10 lần gấp trăm lần. Thành công đứng hàng thiên tiêu bảng sau, Vương Miểu vẫn như cũng là có thể lấy không chậm tốc độ để thăng xếp hạng. Phần thực lực này tốc độ tiến bộ quả thực kinh người. Hắn không khỏi liếc qua nơi xa Vương Ngộng chỗ ở phương hướng, vị kia tâm khí chỉ sợ lại muốn cao hơn mấy phần. Vương Miểu sư minh quả nhiên là tấm gương chúng ta. Tiêu Thần tán thán nói. Lúc này tạp dịch đã quét dọn tốt gian phòng. Phương Hàn đối với Tiêu Thần nói, đa tạ Tiêu Thần huynh cáo chi những tin tức này, ta trước tiên thu thập một chút gian phòng, quay đầu trò chuyện tiếp. Hảo, vậy ngươi làm việc trước. Tiêu Thần gật đầu một cái, liền cáo từ rời đi. Phương Hàn nhìn xem Tiêu Thần bóng lưng rời đi, ánh mắt một lần nữa quy về trầm tĩnh. Trong nội viện phong vân biến ảo, xếp hạng cạnh tranh kịch liệt, nhưng những thứ này tạm thời đều không phải là hắn cần có nhất quan tâm. Hắn cần có nhất quan tâm là như thế nào diệt trừ Triệu Thiên Quân đầu này trốn ở trong tối gián động. Hắn chậm rãi đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía dần viện phương hướng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên gương mặt bình tĩnh, cặp kia trong con ngươi đen nhánh lại phảng phất có lạnh lùng kiếm quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Tại tử viện lại chờ đợi mấy ngày, Phương Hàn mỗi ngày ngoại trừ bền lòng đứng dạ tu luyện Tốn Phong Quyết mở rộng nội khí, chính là nhiều lần rèn luyện hiện tại nắm giữ võ kỹ, đem tăng lên thực lực triệt để quen thuộc, dung hội quan thông. Khi cảm giác được trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, Phương Hàn có hành động. Một ngày này sáng sớm, Phương Hàn đẩy cửa phòng ra, nắng sớm ánh sáng nhạt chiếu xuống hắn bình tĩnh không lay động trên mặt. Hắn sửa sang lại một cái thanh sắc quần áo đệ tử, đem thanh phong kiếm đeo tại bên hông, đi lại trầm ổn đi ra tử viện. Ánh mắt nhìn giống như tùy ý đảo qua, nơi xa, tạp dịch Lý Sơn đang cầm lấy cái chổi, không yên lòng phủi đi mặt đất, khóe mắt quét nhìn lại vẫn luôn dính tại chính mình trên người. Trong lòng Phương Hàn cười lạnh, trên mặt lại giống như chưa tỉnh, trực tiếp thẳng hướng lấy nhiệm vụ đường phương hướng bước đi. Cơ hồ ngay tại Phương Hàn thân ảnh biến mất tại con đường khúc quanh đồng thời, Lý Sơn lập tức ném cái chổi, cước bộ đội vàng, mang theo vài phần đội vàng, hướng về dân viện phương hướng chạy gấp mà đi. Dân viện, ất chữ số 13 trong phòng. Vừa rời giường không lâu Triệu Thiên Quân, đối diện gương đồng chỉnh lý y quan. Liên tục hơn một tháng chờ đợi thất bại, để cho tâm tình của hắn có chút bực bội, hai đầu lông mày tích tụ lấy một cỗ lệ khí. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên, mang theo một tia gấp rút. Ai? Triệu Thiên Quân nhíu mày lại, không nhịn được đi tới bên cạnh cửa mở cửa. Triệu sư minh, cái kia Phương Hàn. Phương Hàn hắn lại đi nhiệm vụ đường. Ngoài cửa, Lý Sơn thở hổn hển, trên mặt mang định nọ cùng đội vàng. Hắn đi nhiệm vụ đường. Triệu Thiên Quân cảm thấy hơi vui, nhưng lập tức lại hóa thành lo nghĩ. Phương Hàn xác nhận hai lần nhiệm vụ, một lần là nhiều người nhiệm vụ, một lần nhiệm vụ địa điểm ngay tại trong tông môn, để cho hắn căn bản tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Lần này sẽ không giống phía trước hai lần, xác nhận cũng là loại kia không có cơ hội hạ thủ nhiệm vụ a. Ánh mắt hắn lấp lóe, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Hắn thực sự sợ, sợ Phương Hàn lại tiếp một cái giống trông coi vườn thú các loại tông môn nội bộ nhiệm vụ, để cho hắn lần nữa không vui một hồi. Mẹ nó, tiểu tử này trơn trượt giống con cá trạch. Triệu Thiên Quân thấp giọng mắng một câu, trên mặt âm tình bất định. Đi, vẫn là không đi. Nếu lại là một chuyến tay không, tăng thêm phiền muộn, nếu không đi, vạn nhất Phương Hàn lần này nhận là ra ngoài nhiệm vụ, chẳng phải là thác thất lương cơ. Nghĩ đến Lâm Diệu Thiên cho lúc trước 5 vạn lượng trong khoảng thời gian này tiêu xài đã dùng đi hơn phân nửa, nghĩ đến Lâm Diệu Thiên hứa hẹn sau đó thâm tạng, hắn cuối cùng vẫn đè xuống lo nghĩ. Đi xem một chút. Triệu Thiên Quân cắn răng một cái, nắm lên trên bàn trường kiếm, đẩy cửa phòng ra, xài bước hướng lấy nhiệm vụ đường chạy tới. Nhiệm vụ đường bên trong vẫn như cũ người đến người đi. Phương Hàn lẫn trong đám người, ánh mắt cẩn thận đảo qua từng mặt nhiệm vụ tấm bảng gỗ. Hắn cố ý tránh ra những cái kia cần nhiều người hợp tác, hoặc là chỗ cần đến nhiều người phức tạp nhiệm vụ, chuyên chọn những cái kia đường đi vừa phải, điểm cống hiến còn có thể, lại tốt nhất là một người thi hành nhiệm vụ. Mục đích của hắn rất rõ ràng, vừa muốn cho Triệu Thiên Quân sáng tạo phù hợp động thủ hoàn cảnh, lại muốn cam đoan nhiệm vụ bản thân không gặp qua tại nguy hiểm. Tìm kiếm phút chốc, ánh mắt của hắn rơi vào một khối so sánh mới trên tấm bảng gỗ, nhiệm vụ, hộ tống bao khỏa đến Thanh Hà thành Sở gia. Người phát, chân truyền đệ tử, Sở Phong. Yêu cầu, đệ tử một người, cần cẩn thận đăng tin, trong vòng 3 ngày đưa tới. Ban thưởng, điểm cống hiến 100 điểm. Đi chú, vật phẩm cần tự tay giao cho Sở gia gia chủ Sở Vân Sơn, không thể giao cho người khác. Chân truyền Sở Phong trong lòng Phương Hàn khẽ nhúc nhích. Thanh Huyền môn đệ tử chia làm hai loại, một loại vì phổ thông đệ tử, một cái khác loại vì chân truyền đệ tử. So với phổ thông đệ tử, chân truyền đệ tử đãi ngộ tốt không phải một điểm nửa điểm. Chẳng những có đơn độc đình viện chuyên môn người hầu phục thị, càng là có thể phân phối đến một chút chỉ có trưởng lão cái này một cấp bậc mới có thể phân phối đến đặc thù tài nguyên tu luyện. Bất quá muốn trở thành chân truyền nhưng cũng không dễ dàng, Thanh Huyền môn tổng cộng 12 viện, mỗi viện đệ tử đều vượt qua 100 người, chỉ có tại trong nhiều người như vậy xếp hạng đưa thân 30 vị trí đầu, mới có thể thu được chân truyền thân phận. Đối phương cũng không hổ là chân truyền, một cái vừa đi vừa về 6 ngày nhiệm vụ thế mà đưa ra 100 điểm cống hiến ban thưởng, khách quan đồng loại những nhiệm vụ khác, rõ ràng muốn càng thêm phong phú. Liên nhiệm vụ này, Phương Hàn lúc này quyết định xác nhận nhiệm vụ này, không chỉ là bởi vì nhiệm vụ này ban thưởng phong phú, mà là bởi vì nhiệm vụ này là một người nhiệm vụ, là một cái có thể đem Triệu Thiên Quân dẫn xuất nhiệm vụ. Chấp sự, đệ tử Phương Hàn, muốn xác nhận Sở Phong chân truyền ban bố nhiệm vụ hộ tống. Không do dự nữa, Phương Hàn đi lên trước, tại chỗ ghi danh nói lên lựa chọn xác nhận nhiệm vụ, đem thân phận ngọc bài đưa lên. Bằng này chứng từ đi tới chân truyền viện, tìm Sở Phong chân truyền nhận lấy vật phẩm. Chấp sự nghiệm qua ngọc bài, ghi chép xong tất, đưa cho Phương Hàn một tấm nắp có đặc thù ấn tín chứng từ. Đa tạ chấp sự. Phương Hàn tiếp nhận chứng từ, quay người rời đi chỗ ghi danh. Ngay tại hắn sát na xoay người, khóe mắt quét nhìn liếc xem cách đó không xa xuất hiện Triệu Thiên Quân thân ảnh. Đối phương chính trang làm nhìn chung quanh tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ, nhưng ánh mắt lại vô tình hay cố ý liếc nhìn hắn bên này, rõ ràng đã đem hắn vừa rồi cùng chấp sự trò chuyện nghe lọt vào trong tai. Hai người ánh mắt trên không trung có trong nháy mắt tiếp xúc. Triệu Thiên Quân trên mặt thoáng qua một tia khó mà ức chế mà cũng hỉ, nhưng rất nhanh bị hắn cưỡng ép đè xuống, cấp tốc rời ánh mắt đi, làm bộ đi xem bên cạnh nhiệm vụ tấm bảng gỗ. Trong lòng Phương Hàn cười lạnh, trên mặt bất động thanh sắc, nắm chặt chứng từ, đi thẳng ra khỏi nhiệm vụ đường. Con cá, mắc câu rồi. Căn cứ vào chứng từ bên trên chỉ thị, Phương Hàn đi tới chân truyền viện. Ở đây hoàn cảnh thanh u, từng tòa độc lập đình viện giải tại giữa núi rừng, so với tử viện liên bài phòng xá khí phái rất nhiều. Thanh Huyền môn đệ tử cư trú cùng tu hành khu vực chia làm 12 đại viện, lấy 12 địa chi mệnh danh, đó là chỉ đệ tử bình thường cư trú ở tu hành khu vực. Ở bên trên này, còn sắp đặt chuyên cung chân truyền cư trú chân truyền viện, chuyên cung chấp sự cư trú chấp sự viện cùng với chuyên cung trưởng lão cư trú trưởng lão viện. Tìm được có đánh dấu Sở Phong tên đình viện, Phương Hàn gõ vang dội vào cửa. Một lát sau, một cái thân mang áo xám, thần sắc cung kính tạm dịch mở cửa. Phương Hàn lời thuyết minh ý đồ đến, đưa lên chứng tử. Sư Minh mời chờ một chút, ta đi thông báo chân truyền. Tạp dịch kiểm tra thực hư đi qua, không người nói. Không bao lâu, tạp dịch trở về, dẫn Phương Hàn đi vào đình viện. Trong đình viện bố trí lịch sự tao nhã, giả sơn lưu thủy, kỳ hoa dị thảo, có thể thấy được chủ nhân phẩm vị bất phàm. Trong phòng khách, Phương Hàn gặp được vị này tên là Sở Phong chân truyền đệ tử. Sở Phong nhìn ước chừng 27-28 niên kỷ, mặc một bộ có thêu tơ bạc vân vân màu xanh đậm chân truyền đệ tử trang phục, khuôn mặt tính được bên trên anh tuấn, nhưng hai đầu lông mày lại mang theo một cô rõ ràng lãnh ngạo chi khí. Hắn mũi cao thẳng, bờ môi đỏ, ánh mắt sắc bén như ứng, liếc nhìn Phương Hàn lúc, mang theo một loại cư cao lâm hạ xem kỹ ý vị, phản phất tại dò xét một kiện công cụ. Ngươi chính là xác nhận nhiệm vụ sư đệ. Sở Phong âm thanh bình thản, lộ ra một cỗ xa cách cảm giác. Là, sư đệ Phương Hàn, gặp qua Sở chân truyền. Phương Hàn chắp tay hành lễ, thái độ không tiêu ngạo không tự thi. Sở Phong khẽ gật đầu, tựa hồ liền thêm lời thừa thãi đều chẳng muốn nói. Tiện tay từ bên cạnh trên bàn trà cầm lấy một cái dùng bao vải dầu che phủ cực kỳ chặt chẽ, ước chừng dài hơn thước bằng phẳng vật, cùng với một phong si ém miệng phong thư, đưa tới. Vật này cùng thư tín, cần tự tay giao đến Thanh Hà thành Sở gia gia chủ trong tay Sở Vân Sơn, đường đi phía trên, nhất thiết phải chú ý, không thể đến trễ, lại càng không nhìn trộm rõ xét. Sở Phong ngữ khí lãnh đạm phân phó nói: "Sư đệ biết rõ, định không phụ ủy thác." Phương Hàn hai tay tiếp nhận vật phẩm, chỉ cảm thấy vào tay hơi trầm xuống, xúc cảm cứng rắn, không giống gỗ hộp, ngược lại giống hộp sắt. Chương 105 chương đánh lén chương 105 chương đánh lén Sở Phong không cần phải nhiều lời nữa, phất phất tay, ra hiệu Phương Hàn có thể rời đi. Thái độ đó, cùng chân truyền Vương Miểu ôn hòa hoàn toàn khác biệt, tràn đầy chân truyền đệ tử đối với đệ tử bình thường coi thường. Phương Hàn cũng không thèm để ý, lần nữa sau khi hành lễ, liền quay người ra khỏi phòng khách, tại tên kia tạp dịch dưới sự hướng dẫn rời đi đình viện. Chân truyền đệ tử, xem ra cũng không phải cũng như Vương Miểu sư minh một dạng đối xử mọi người ôn hòa, như Vương Miểu sư minh một dạng chỉ sợ mới là số ít. Trong lòng Phương Hàn cũng không gợn sóng, đem bao khỏa cùng thư tín cẩn thận thu vào sớm đã chuẩn bị xong trong bọc hành lý. Tại Thanh Huyền môn bực này đẳng cấp xâm nghiêm chi địa, thực lực cùng địa vị chính là hết thảy. Một vị tương lai thành tựu ít nhất là trưởng lão cái này một cấp bậc chân truyền, đối đại hắn một vị không có bất kỳ cái gì danh tiếng phổ thông đệ tử, thái độ lạnh nhạt cũng thuộc về bình thường. Cầm tới vật phẩm, hắn không lại trì hoãn, trực tiếp xuống núi, ra Thanh Huyền môn sân môn. Lấy ra tông môn cấp phát địa đồ, quyết định Thanh Hà thành phương hướng, thi triển kinh hồng bộ duy trì bình thường tốc độ đi đường, dọc theo quan đạo mau chóng đuổi theo. Rời đi tông môn phạm vi ước chừng sau nửa canh giờ, quan đạo hai bên cảnh vật dần dần trở nên hoang vắng, cây rừng bắt đầu rậm rạp. Phương Hàn nhìn bề ngoài giống như bông lỏng, kỳ thực tâm thần sớm đã căng cứng, hai nghe lục lộ, nhãn quan bắt phương, cảm giác tăng lên tới cực hạn. Gió thổi cỏ lay, chim tước sợ bay, cũng không chạy khỏi chú ý của hắn. Hắn cố ý thả chậm một chút tốc độ, cũng không đến nỗi để cho có thể kẻ theo dõi mất dấu, cũng cho chính mình lưu lại đầy đủ phản ứng thời gian. Một canh giờ, hai canh giờ. Theo dự liệu tập kích cũng không xuất hiện. Trên quan đạo chợt có xa mã hành người đi qua, cũng đều bình an vô sự, bốn phía ngoại trừ tự nhiên phong thanh côn trùng tê vang, hoàn toàn yên tĩnh. Chẳng lẽ bị Triệu Thiên Quân nhìn ra sơ hở? Lại hoặc là suy đoán của ta từ ngay từ đầu liền sai? Trong lòng Phương Hàn không khỏi sinh ra một tia lo nghĩ, nhưng hắn rất nhanh bỏ ý nghĩ này, lấy Triệu Thiên Quân hôm đó biểu hiện, đối phương tuyệt đối là để mắt tới chính mình, hơn nữa vô cùng có khả năng thừa dịp hắn nhiệm vụ lần này ra ngoài hạ thủ. Tâm tư khẽ nhúc nhích, nhưng hắn tính cảnh giác cũng không có buông lỏng. Đương nhiên, suy, một đạo tiếng xe gió bén nhọn, không có dấu hiệu nào từ bên trái trong rừng rậm bắn ra. Đó là một đạo ngưng luyện kiếm quang, nhanh, hung ác, chuẩn, đâm thẳng Phương Hàn dưới xương sườn yếu hại. Góc độ xảo trá, nắm bắt thời cơ phải vừa đúng. Quả nhiên xuất hiện. Phương Hàn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Kinh hồng bộ sớm đã dung nhập bản năng, tốc hạ đống nhiên xê dịch, thân hình như chúng gió sợi thô giống như phía bên phải bên cạnh nhẹ nhàng di chuyển ba thước. Đồng thời bên hông thanh phong kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, trở tay một kiếm treo chọc hướng đánh tới kiếm quang. Keng. Một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm vang dội. Tia lửa tung tóe. Một cú có chút lực lượng mạnh mẽ từ thân kiếm truyền đến, chấn động đến mức Phương Hàn cánh tay hơi hơi run lên. Kẻ đánh lén rõ ràng công lực thâm hậu, tuyệt không phải tên soạn sĩnh. Bá, Phương Hàn dựa thế bay về phía sau lùi lại mấy bước, ổn định thân hình, nhìn về phía kẻ đánh lén xuất hiện phương hướng. Chỉ thấy một cái người mặc màu đen trang phục, miếng vải đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi âm trầm con mắt nam tử, cầm trong tay một thanh sáng lấp loá trường kiếm, từ trong rừng chậm rãi đi ra. Cứ việc nam tử người mặc áo đen, miếng vải đen che mặt, nhưng hắn vẫn là một mắt liền nhận ra, nam tử chính là Triệu Thiên Quân. Bí mật quan sát Triệu Thiên Quân nhiều lần hắn tuyệt sẽ không nhận sai. Ngươi là ai? Vì cái gì đánh lén ta? Phương Hàn trên mặt đúng lúc đó lộ ra kinh hoàng cùng vẻ phẫn nộ, cầm kiếm tay cố ý run nhẹ nhẹ, nghiêm nghị quát hỏi. Hắn tính toán lừa dối ra đối phương đối phó động cơ của mình, thế mà đỡ được. Triệu Thiên Quân trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, không ngờ tới Phương Hàn phản ứng nhanh như vậy, có thể ngăn trở hắn nhất định phải được đánh lén. Thanh âm hắn khàn khàn, hiển nhiên là tận lực thay đổi cái thanh tuyến. Tiểu tử, phản ứng ngược lại là không chậm, thứ thời, liền đem trên người thứ đáng giá cùng cái sách tay kia giao ra, có lẽ có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Hắn không hề đề cập tới mục đích thật sự, chỉ đem động cơ quy kết làm cấp tiền. Ngươi là vì tài. ta có thể đem cái gì cũng cho ngươi, chỉ cầu buông tha ta. Phương Hàn trong lòng thầm mắng một tiếng giảo hoạt, trên mặt lại càng lộ vẻ kinh hoàng. Sắp chết đến nơi còn nghĩ có kẻ mà cả. Chịu chết đi. Trong mắt Triệu Thiên Quân lộ hung quang, không còn nói nhảm, khẽ quát một tiếng. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn nhảy lên, trường kiếm trong tay bộc phát ra kiếm quang bén nhọn, như rắn độc xuất động, lần nữa hướng Phương Hàn công tới. Kiếm pháp tàn nhẫn mau lẹ, chiêu chiêu không rời yếu hại, âm tàn mà cay độc. Xem ra là lừa dối không sử dụng cơ. Gặp lừa dối không ra chân thực nguyên nhân, Phương Hàn biết không tất yếu diễn thêm nữa. Trên mặt hắn tất cả kinh hoàng trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo trầm tĩnh. Trong mắt tinh quang lóe lên, viên mãn tốn phong kiếm thuật bộc phát. Ông. Thanh phong kiếm phát ra một tiếng vui thích kêu khẽ, trên thân kiếm, màu xanh nhạt khí mang lưu chuyển, ẩn ẩn có tật phong quấn quanh thanh âm. Cổ tay rung lên, tốn phong kiếm thuật viên mãn lĩnh ngộ phong chi thế toàn lực thôi động, kiếm chiêu chợt trở nên nhanh chóng cuồng bạo, như gió táp mưa rào, chính diện đón lấy Triệu Thiên Quân kiếm quang. Cái gì? Triệu Thiên Quân con ngươi chợt co bảo, trong lòng hãi nhiên. Phương Hàn kiếm pháp uy lực, cùng hắn biểu hiện ban nãy ra kinh hoàng tưởng như hai người. Khí tức ác liệt, để cho hắn ra thịt phát lạnh. Ken 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 ken. Liên tiếp đông đúc như bạo động một dạng giao kích âm thanh trong nháy mắt vang lên. Hai thân ảnh tại quan đạo cái khác trên đất chống lao nhanh giao thoa, kiếm quang lấp lóe, khí kình bốn phía, cuốn lên trên mặt đất cảnh khô lá rụng. Phương Hàn kiếm thế bày ra, như phong quyển tàn vân, đem phong chi thế linh động, mau lẹ, xé rách đặc tính phát huy vô cùng tinh tế. Chân hắn đạp kinh hồng bộ thân hình lơ lửng không cố định, mỗi lần tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi Triệu Thiên Quân sát chiêu, mà kiếm của hắn lại luôn có thể từ tối xảo trá góc độ tấn công về phía Triệu Thiên Quân nhất định cứu chỗ. Phúc, phúc, Triệu Thiên Quân càng đánh càng là kinh hãi, hắn phát hiện mình vậy mà hoàn toàn bị chế trụ. Phương Hàn kiếm pháp không chỉ có nhanh, hơn nữa hung ác, càng mang theo một cỗ xé rách hết thể thế, để cho hắn bó tay bó chân, cực kỳ nguy hiểm. Hắn trên người áo đen rất nhanh bị rạch ra mấy đạo lỗ hổng, máu tươi chảy ra. Không có khả năng, ngươi bất quá một cái đệ tử mới nhập môn, làm sao lại mạnh như vậy? Triệu Thiên Quân vừa sợ vừa giận, nhìn không được khàn giọng quát. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, một cái đến từ Lương Thủy Thành tiểu gia tộc, may mắn mới gia nhập vào tông môn mới nhập môn tử đệ, vì cái gì nắm giữ thực lực kinh khủng như thế? Bây giờ trong lòng của hắn tràn đầy hối hận. Sớm biết Phương Hàn là như thế này một cái quái vật, đừng nói Lâm Diệu Thiên cho những cái kia chỗ tốt, chính là lại thêm một lần, hắn cũng sẽ không tới lội vũng nước lúc này. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Sợ hãi giống như kịch độc cấp tốc lan tràn. Triệu Thiên Quân mắt thấy không địch lại, giả thoáng một kiếm, bước lui Phương Hàn nửa bước, quay người liền muốn thi triển thân pháp trốn vào rừng rậm. Ngược lại có chút đánh giá cao thực lực của ngươi, muốn đi? Chậm. Phương Hàn quát lạnh một tiếng, kinh hồng bộ cảnh giới đại thành tốc độ triệt để bộc phát. Túc hạ một điểm, thân hình như mũi tên, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt liền truy đến sau lưng Triệu Thiên Quân. Kiếm quang lóe lên, đâm thẳng phía sau gõng. Triệu Thiên Quân cảm nhận được sau lưng chí mạng phong duệ chi khí, dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng xoay người đón đỡ. Phốc phốc. Mặc dù chặt yếu hại, nhưng mũi kiếm vẫn tại hắn nơi bả vai mở ra một đạo sâu đủ thấy xương miệng máu. A. Triệu Thiên Quân kêu thảm một tiếng, thân hình một cái lảo đảo, tốc độ chợt giảm. Phương Hàn được thế không tha người, kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, như bóng với hình. Bất quá mấy chiêu ở giữa, Triệu Thiên Quân trên đùi, trên cánh tay lại thêm mấy vết thương, máu me đầm địa, đã triệt để mất đi chạy trốn năng lực. Phanh. Phương Hàn lợi dụng đúng cơ hội, một cước hung hăng đá vào Triệu Thiên Quân ngực. Triệu Thiên Quân giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm tại trên một cây đại thụ, lại tuột xuống trên mặt đất, trong miệng phun ra máu tươi, trường kiếm cũng rời tay bay ra. Phương Hàn thân hình lóe lên, đã tới phụ cận, thanh phong kiếm băng lãnh mũi kiếm rạch ra Triệu Thiên Quân che mặt bố, điểm vào Triệu Thiên Quân trên cổ họng. Mục đích của ngươi hẳn không phải là cướp tiền a, Triệu Thiên Quân sư huynh. Phương Hàn âm thanh băng lãnh hỏi. Ngươi nhận ra ta? Triệu Thiên Quân âm thanh kinh hãi, Phương Hàn mới gia nhập vào Thanh Huyền môn không lâu, mà hắn cùng với Phương Hàn lại là thuộc về khác biệt viện, lại không nghĩ Phương Hàn thế mà nhận ra chính mình. Bị ngươi để mắt tới lâu như vậy, nghĩ không nhận ra ngươi cũng khó khăn. Phương Hàn lạnh giọng nói. Khó trách ngươi phía trước nhận hai lần nhiệm vụ cũng là loại kia nhiệm vụ, ngươi lần này nhận nhiệm vụ là vì chuyên môn đem ta dẫn xuất. Triệu Thiên Quân trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, đồng thời lại không khỏi cảm giác toàn thân băng hàn. Thì ra Phương Hàn đã sớm phát giác chính mình nhìn trộm, thì ra hết thảy đều tại Phương Hàn nằm trong tính toán, chính mình đến tuột cùng treo chọc một cái như thế nào quái vật. Nói, tại sao muốn ra tay với ta? Phương Hàn lạnh giọng hỏi. Triệu Thiên Quân mặt xám như cho, cảm nhận được mũi kiếm truyền đến tử vong khí tức, tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Hắn đối với Lâm Diệu Thiên đoán hận trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, nếu không phải lão già kia, chính mình như thế nào rơi xuống đến nông nỗi này? Là Lương Thủy Thành Lâm gia Lâm Diệu Thiên. Triệu Thiên Quân tê thanh nói, ngữ khí tràn đầy cừu hận. Hắn hoa giá tiền rất lớn, để cho ta tìm cơ hội diệt trừ ngươi. Ta chỉ là nhất thời tham nghiệm, Phương sư đệ, tha mạng, tha cho ta đi. Ta nguyện ý đem ta tất cả điểm cống hiến đều cho ngươi, ta thể tuyệt không ghi hận trong lòng, từ đây gặp phải ngươi nhượng bộ lui binh, cũng không tiếp tục xuất hiện tại trước mặt ngươi. Hắn nước mắt chảy ngang, đau khổ cầu khẩn. Phương Hàn ánh mắt lạnh nhạt, đối với muốn đưa chính mình vào chỗ chết người, hắn tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Tiếp sau, con mắt sáng lên chút. Lời còn chưa dứt, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Triệu Thiên Quân tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng, nơi cổ họng nhiều một đạo chi tiết huyết tuyến, trong mắt thần thái cấp tốc cảm đạm, tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. Phương Hàn mặt không thay đổi thu hồi thanh phong kiếm. Hắn ngồi xổm người xuống, đối với Triệu Thiên Quân thi thể tiến hành soát người, ngoại trừ lệnh bài thân phận, còn tìm được 13,000 lượng ngân phiếu cùng với một chút bạc. Nhiều tiền như vậy, Phương Hàn nhịn không được chấn kinh, không nghĩ tới trên người Triệu Thiên Quân thế mà cất ngân phiếu nhiều như vậy. có số tiền này, liền lập tức có thể mở ra kiếm thuật thiên phú tứ cấp tăng phúc, đem kiếm thuật thiên phú tăng phúc bội số đạt đến 16 lần. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, câu nói này thật đúng là lời lẽ chí lý. Điểm cống hiến cũng không có biện pháp. Phương Hàn có chút đáng tiếc nhìn về phía Triệu Thiên Quân lệnh bài thân phận. Triệu Thiên Quân đã chết, không có Triệu Thiên Quân thao túng lệnh bài thân phận, không cách nào đối với điểm cống hiến tiến hành thay đổi vị trí. Hơn nữa Phương Hàn cũng lo lắng, Thanh Huyền Môn sẽ có hay không có thủ đoạn tra được thay đổi vị trí ghi chép. Đem lệnh bài thân phận một lần nữa nhét về trên người Triệu Thiên Quân, kiểm tra cẩn thận một chút Triệu Thiên Quân thi thể, dùng kiếm nhạy bén đem hắn trên người có thể nhìn ra Tốn Phong kiếm thuật con đường vết thương triệt để phá hư. Cẩn thận dọn dẹp hiện trường đánh nhau vết tích cùng mình lưu lại dấu chân, sau đó, hắn nhấc lên thi thể, thi triển thân pháp, xâm nhập rừng rậm hơn 10 dặm. Tìm một chỗ dã thú dấu chân thường xuyên hiểm tích khe suối, đem thi thể ném xuống. Trở lại trên quan đạo, Phương Hàn bình phục một chút khí tức, chỉnh lý tốt hành trang, giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục hướng về Thanh Hà thành phương hướng gấp rút lên đường. Dương quang xuyên thấu qua cành lá khe hở tung xuống, tại hắn trên gương mặt bình tĩnh bỏ ra loang lổ quang ảnh. Diệt trừ Triệu Thiên Quân thai họa ngầm này, hắn cảm giác trong lòng bùng lòng không thiếu, nhưng nghĩ tới đây hết thảy là Lâm gia chỉ điểm, hắn lại không bùng lòng nổi. Chương 106 chương rõ ràng sông thành sở ra chương 106 chương rõ ràng sông thành sở ra 2 ngày sau, lúc xế trưa, một tòa thành trì hình dáng xuất hiện tại quan đạo phần cuối. Đá xanh lũy thế tường thành cao lớn chắc lịch, cửa thành xe ngựa dòng người nối liền không dứt, trên đầu cửa Thanh Hà thành ba chữ to trải qua mưa gió, có thể thấy rõ ràng. Phương Hàn theo dòng người bước vào trong thành. Đường đi rộng lớn, hai bên cửa hàng mọc lên như rừng, người buôn bán nhỏ tiếng la, tiếng xe ngựa xen lẫn, mặc dù không bằng Thanh Huyền thành phồn hoa, nhưng cũng hơn xa Lương Thủy thành, hiện ra một bộ sinh cơ bừng bừng. Bụng có chút đói, hắn tìm một chỗ bên đường quán ăn, muốn bắt mì, vừa ăn vừa cùng chủ quán nói chuyện phiếm. "Lão bá, xin hỏi Sở gia phủ đệ ở nơi nào?" "Sở gia à, dễ tìm vô cùng, theo đầu này đường lớn hướng về đông, đi đến phần cuối cái kia phiến tối khí phái nhà chính là." Chủ quán là vị lão giả tóc hoa râm, nghe vậy dương mắt nhìn một chút Phương Hàn, nói: "Bên cạnh một vị thực khách xen vào nói: Sở gia bây giờ thế nhưng là khó lường, mấy năm trước vẫn chỉ là cái tiểu môn tiểu hộ, ai có thể nghĩ tới lại có thể ra một cái Thanh Huyền môn chân truyền đệ tử, lập tức liền khoát dậy rồi, bây giờ là trong thành số một số hai nhà giàu." "Đúng vậy à, Sở Phong thiếu gia vào Thanh Huyền môn, trở thành chân truyền, Sở gia cũng đi theo gà chó lên trời đi." Một người khác phụ họa nói, trong giọng nói mang theo hâm mộ cùng với ghen ghét. "Thì ra, cái này Sở gia tại mấy năm trước vẫn chỉ là trong Thanh Hà thành một cái tiểu gia tộc tầm thường, thế lực yếu ớt. Nhưng kể từ Sở Phong trở thành chân truyền đệ tử, Sở gia liền dựa thế cấp tốc của khởi, ngắn ngủi mấy năm ở giữa, đã trở thành trong Thanh Hà thành có thể đếm được trên đầu ngón tay đại gia tộc." Phương Hàn dựa theo nghe được con đường, đi tới Sở gia trước phủ đệ. Chỉ thấy sơn son đại môn khí phái lạ thường, trước cửa đứng sừng sững lấy hai tôn uy nghiêm thạch sư, vài tên ánh mắt điêu luyện hộ vệ phân lập hai bên, lộ ra đại gia tộc khí tượng. Phương Hàn tiến lên, lấy ra Thanh Huyền môn đệ tử thân phận ngọc bài, lời thuyết minh ý đồ đến. Hộ vệ nghiệm nhìn qua sau, một người trong đó dẫn Phương Hàn đi vào. Xuyên qua mấy tiến đình viện, Phương Hàn bị dẫn vào một gian trang trí xa hoa, phủ lên mềm mại thảm rộng rãi đại khách sảnh. Thị nữ dâng lên trà thơm sau liền khoanh tay đứng hầu một bên. Phương Hàn tĩnh tọa chờ đợi. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, kèm theo một hồi tiếng bước chân, một vị thân mang cầm bảo, khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt bên trong mang theo vài phần thận trọng cùng ngạo mạn nam tử trung niên, tại một cái quản gia cùng đi đến. Người này chính là Sở gia gia chủ, Sở Vân Sơn. Phong Nhi mang đồ vật trở về. Sở Vân Sơn tại chủ vị ngồi xuống, ánh mắt rơi vào trên người Phương Hàn, ngữ khí bình thản, mang theo một loại cư cao lâm hạ xem kỹ ý vị, phảng phất tại đối đãi một cái đến đây giao nộp thuộc hạ. Trong lòng Phương Hàn sững sờ, cái này Sở Vân Sơn thái độ cùng Sở Phong không có sai biệt, quả nhiên là một mạch tương thừa. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, đứng dậy đem cái kia bao vải dầu che phủ nghiêm nghiêm thật thật bằng phẳng vật cùng cái kia bùi lò sơn thư tín hai tay dâng lên. "Sở gia chủ, đây là Sở Phong chân truyền giao phó chi vật, thỉnh kiểm tra thực hư." Sở Vân Sơn cũng không tự tay đi đón, chỉ là đối với quản gia bên cạnh khẽ gật đầu. Quản gia tiến lên tiếp nhận thư tín cùng vật phẩm, kiểm tra cẩn thận một chút tin hỏa tất phong ấn cùng bao khỏa bên trong vật phẩm giấy niêm phong, sau khi xác nhận không có sai lầm, mới đúng Sở Vân Sơn thấp giọng nói: "Gia chủ, hoàn hảo không chút tổn hại." Sở Vân Sơn lúc này mới ân một tiếng, phất phất tay, ra hiệu quản gia đem mấy thứ cất kỹ. Hắn một lần nữa nhìn về phía Phương Hàn, ánh mắt bên trong vẫn như cũ không có gì nhiệt độ, phản phất Phương Hàn hoàn thành một kiện không thể bình thường hơn việc nhỏ, thậm chí ngay cả một câu khách sáo khổ cực đều keo kiệt tại mở miệng. "Nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy ta liền cáo tử." Trong lòng Phương Hàn bởi vì đối phương thái độ mà sinh chán ghét, một khắc cũng không muốn ở đây chờ lâu, chắp tay liền muốn rời đi. Một cái mấy năm trước còn cần phụ thuộc tiểu gia tộc, chỉ vì ra một vị chân truyền, liền như thế không coi ai ra gì, liền Thanh Huyền môn đệ tử chính thức đều tựa như trở thành hắn Sở gia nô bộc, bộ dạng này sắc mặt thật là khiến người buồn nôn. Nhưng mà, ngay tại Phương Hàn quay người lúc, bên ngoài phòng đông nhiên chuyển đến một hồi ồn ào. Ngay sau đó, một người mặc tơ lụa quần áo, nhưng bây giờ lại mặt mũi bầm dập, búi tóc tán loạn nam tử trẻ tuổi, kêu khóc chạy vào, bổ nhào tại trước mặt Sở Vân Sơn. "Cha, cha, ngài cần phải vì ta làm chủ a. Lưu gia Lưu Mãng cái kia hỗn đản, bên đường đem ta đánh." Sở Vân Sơn thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, quát lớn: "Đội cái gì? Còn thể thống gì? Từ từ nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Nam tử trẻ tuổi kia, hiển nhiên là Sở Vân Sơn nhi tử, một cái nước mũi một cái nước mắt mà khóc lóc kể lể: "Ta bất quá là trên đường trêu đùa một chút bên người hắn nữ tử, cái kia Lưu Mãng liền dẫn người vây quần ta, không nói lời gì liền động thủ. Hắn còn nói, còn nói chúng ta Sở ra bất quá là ỷ vào đại ca uy thế, mới dám tại Thanh Hà thành phách lối. Hôn trướng. Sở Vân Sơn giận tím mặt, một trưởng vô ở bên người trên bàn trà, chấn động đến mức chén trà đinh đương vang dội. Cái này Lưu gia tử đệ dám bên đường ẩu đả con của hắn, còn khẩu xuất của luôn, đây rõ ràng là trắng trợn khiêu khích. Dưới cơn thịnh nộ, Sở Vân Sơn ánh mắt đảo qua, vừa vặn thấy đang chuẩn bị rời đi Phương Hàn. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức thay đổi một bộ kiểu ra lệnh giọng điệu, đối với Phương Hàn nói, "Ngươi, khoan hay đi." Phương Hàn bước chân dừng lại, xoay người, bình tĩnh nhìn về phía Sở Vân Sơn, trong lòng đã đoán được đối phương muốn làm cái gì. Quả nhiên, Sở Vân Sơn lấy giọng nói không được nghi ngờ, "Ngươi là ta Phong Nhi phái tới người, mặc Thanh Huyền môn trang phục, bây giờ, ngươi liền đi Lưu gia đi một chuyến, quang minh thân phận. Thay ta Sở gia trấn nhiếp một chút cái kia không biết trời cao đất rộng Lưu gia, để cho bọn hắn biết, ta Sở gia không phải bọn hắn có thể trêu chọc." Khẩu khí kia, phản phất Phương Hàn là Sở Phong thủ hạ chờ đợi phân công quân tốt, nên bị Sở gia bài ưu giải nạn. Phương Hàn trực tiếp phát phì cười. Cái này Sở Vân Sơn thật đúng là sẽ thuận can ba, chính mình bất quá là nhận một cái vận chuyển nhiệm vụ, ngân hàng hai bên thỏa thuận xong quan hệ, đến hắn ở đây, lại thật đem mình làm hắn Sở gia lực lượng tư nhân. Hắn Phương Hàn là Thanh Huyền môn đệ tử chính thức, không phải hắn Sở gia gia nô. Phương Hàn trên mặt cuối cùng một tia lễ tiết tính chất nụ cười cũng thu liễm, hắn đón Sở Vân Sơn cái kia tự cho là đúng ánh mắt, âm thanh thanh tích lãnh đạm trả lời. Sở gia chủ, tại hạ chỉ là phụ mệnh vận chuyển vật phẩm, nhiệm vụ đã hoàn thành, đến nơi quý phủ cùng Lưu gia tư hoán, xin thứ cho tại hạ không tiện nhúng tay, cáo tử. Nói đi, hắn đã không còn mảy may dừng lại, quay người, sải bước hướng lấy bên ngoài phòng đi đến. Không chút do dự. Ngươi. Sở Vân Sơn không ngờ tới Phương Hàn càng như thế dứt khoát cự tuyệt, hơn nữa thái độ cứng rắn như thế, nhất thời sững sờ tại chỗ. Đợi khi hắn phản ứng kịp, Phương Hàn thân ảnh đã biến mất ở trong cửa phòng bên ngoài hành lang. Sở Vân Sơn tức đến xanh mét cả mặt mày, chỉ vào Phương Hàn rời đi phương hướng, đối với quản gia bên cạnh giận dữ hét. Cuồng vọng, chỉ là một cái phổ thông đệ tử, dám làm trái ta ý tứ, thực sự là lẽ nào lại như vậy, ta muốn viết thư cho Phong Nhi, muốn để hắn biết, hắn phái tới chính là một cái cỡ nào cái đồ không biết sống chết. Phương Hàn mơ hồ nghe được sau lưng truyền đến gào thét, nhưng bước chân hắn không ngừng, khóe miệng ngược lại câu lên một vòng nhàn nhạt điểm ai. Cáo trạng, cứ việc đi cáo tốt. Sở Phong tuy là chân truyền, địa vị sùng bái, nhưng nói cho cùng, bây giờ cũng còn không phải Thanh Huyền môn trưởng lão, cũng không quyền trực tiếp xử trí một cái đệ tử chính thức. Huống chi, chính mình chuyến này hoàn toàn phù hợp môn quy, cũng không bất luận cái gì sai lầm. Đến nỗi có thể bởi vậy ác Sở Phong, Phương Hàn cũng không mười phần để ý võ đạo chi lộ, cuối cùng phải dựa vào thực lực bản thân nói chuyện. Sở Phong bây giờ là chân truyền không giả, nhưng mình nắm giữ bảng hệ thống bực này lịch tiên trợ lực, tương lai thành tựu, tất nhiên không thể so với Sở Phong thấp. Cùng cũng đúng đi lấy lòng một cái mắt cao hơn đầu chân truyền, không bằng đem tinh lực đặt ở trên để thăng thực lực bản thân. Thực lực mới là tại cái này Thanh Huyền môn, tại cái này võ đạo thế giới sống yên phận căn bản. Rời đi Sở phủ, Phương Hàn tại trong Thanh Hà thành tìm một nhà nhìn có chút sạch sẽ gọn gàng tiểu lâu ở lại, thật tốt nghỉ dưỡng sức một đêm, tẩy đi một đường phong trần. Sáng sớm hôm sau, hắn liền trả phòng rời đi Thanh Hà thành bước lên trở về Thanh Huyền môn đường về. Trên người cái kia tập kích Thanh Huyền môn đệ tử phục sức, chính là một đạo vô hình hộ thân phủ. Dọc theo đường, vô luận là đi ngang qua thương đội, vẫn là ngẫu nhiên gặp giang hồ khách, khi nhìn đến bộ quần áo này lúc, trong ánh mắt đều mang kính sợ cùng kiêng kỵ, không người dám tiến lên trêu chọc. Phương Hàn mừng rỡ thanh tĩnh, một đường thi triển kinh hồng bộ tốc độ không nhanh không chậm, một bên gấp rút lên đường, một bên trong đầu hiểu ra, thôi diễn liệt phong kiếm pháp đủ loại tinh diệu biến hóa. Hai ngày sau, hắn đã bình yên đến Thanh Huyền môn phạm vi thế lực biên giới. Xa xa trông thấy tòa kia nguy nga hùng tráng Thanh Huyền Sơn hình dáng, hắn cũng không trực tiếp trở về tông môn, mà là trước tiên đi vòng tiến nhập chân núi Thanh Huyền thành. Sau khi vào thành, hắn đầu tiên tìm được một nhà uy tín còn có thể đưa phô, thanh toán xong tương ứng tiền bạc, đem hai lá sớm đã viết xong phong thư giao cho phô bên trong tiểu nhị. Một phong là viết cho phụ mẫu chính trực cùng Lâm Uyển, nội dung chủ yếu là báo bình an, bản tóm tắt mình tại trong tông môn sinh hoạt, để cho bọn hắn không cần mong nhớ, đồng thời căn dặn tiểu muội Phương Ánh phải nghe lời. Một cái khác phong nhưng là viết cho gia chủ Phương Lăng Nguyên. Tại trong phong thư này, hắn nói tới Lâm Diệu Thiên mua được Triệu Thiên Quân ra tay với hắn, nhắc nhở gia tộc nhiều hơn phòng phạm Lâm nhà. Làm tốt chuyện này, trong lòng Phương Hàn an tâm một chút. Sau đó, hắn tìm một nhà quy mô khá lớn tiền trang, đi vào. Đem từ trên người Triệu Thiên Quân lục soát 1.3 vạn lượng ngân phiếu hối đoái thành hoàng kim. Tổng cộng thu được mỗi thỏi 10 lượng, ước chừng 130 lượng hoàng kim, chứa vào một cái nặng trĩu trong hộp gỗ. Sở dĩ như thế, là bởi vì hắn đối với bảng hệ thống nạp tiền cơ chế có chỗ ngờ tới. Ngân phiếu bản thân chỉ là dựa vào tiền trang tín dụng lưu thông chứng từ, nó thực tế giá trị bất quá là một tấm đặc thù trang giấy. Nếu trực tiếp lấy ngân phiếu nạp tiền, hắn lo lắng hệ thống phán định tài phú vẹn vẹn tờ giấy này giá trị, mà không phải là hắn đại biểu kết sổ bản ngân. Cứ việc đây chỉ là ngờ tới, có lẽ hệ thống có thể tán đồng ngân phiếu giá trị, nhưng hắn không dám đi đánh cược. Dù sao, những ngân phiếu này mệnh giá cực lớn, nhỏ nhất cũng là 1000 lượng một tấm, vạn nhất nghiệm chứng thất bại, thiệt hại thực sự quá lớn, hắn hiện tại căn bản không chịu được nổi. Lý do ổn thỏa, vẫn là hối đoái thành hoàng kim bảo đảm nhất. Hoàng kim là đồng tiền mạnh, bản thân liền có cực cao giá trị, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Làm xong đây hết thảy, Phương Hàn lúc này mới rời đi Thanh Huyền thành hướng về cái kia mây mù vòng Thanh Huyền môn sơn môn bước đi. Chương 107 chương truyền gọi. Chương 107 chương truyền gọi. Trở lại tông môn, Phương Hàn trực tiếp đi tới nhiệm vụ đường, nộp nhiệm vụ hoàn thành chứng từ. Chứng từ bên trên có Sở Vân Sơn tự tay ký tên cùng tư nhân đơn giám, sau khi xác nhận không có sai lầm, phụ trách hoạch nghiệm chấp sự liền trực tiếp đem 100 điểm cống hiến giá trị nhập vào Phương Hàn thân phận ngọc bài. đã giảm bớt đi gặp lại Sở Phong một mặt phiền phức, Phương Hàn mừng rỡ nhẹ nhõm. Nhận lấy xong điểm cống hiến, Phương Hàn quay trở về tử viện, cũng không có trở về chỗ ở, hắn tại trong tử viện tìm kiếm giám thị mình Lý Sơn tung tích. Triệu Thiên Quân đã bị mình diệt trừ, xem như Triệu Thiên Quân nhăn tuyến, có thể đoán được là chính mình giết chết Triệu Thiên Quân Lý Sơn, nhất thiết phải tìm ra lập tức diệt trừ. Cũng may chỉ là một cái tạp dịch, lấy hắn đệ tử chính thức thân phận, giết sau đó tối đa bị phạt một chút điểm cống hiến. Không có ở trong viện, đem tử viện tìm một lần, nhưng Phương Hàn cũng không có phát hiện Lý Sơn. Hắn trầm ngâm chốc lát, vẫy tay gọi một cái ngay tại phụ cận lau cột trụ hành lang tạp dịch. "Sư Minh, xin hỏi có phân phó gì?" Tạp dịch đội vàng thả xuống khăn lau tiến lên, cung kính hành lễ hỏi. "Muốn hỏi thăm ngươi cá nhân." Phương Hàn sắp xếp lời nói một chút, để cho chính mình hỏi thăm không lộ vẻ luật. "Có một cái gọi là Lý Ba tạp dịch, bình thường nhìn hắn làm việc kỹ lưỡng, muốn cho hắn giúp ta quét dọn một chút gian phòng, sao không thấy bóng người hắn?" "Bẩm Sư Minh, Lý Sơn." "Lý Sơn hắn, trước mấy ngày không biết bởi vì cái gì, chọc giận dần viện Triệu Thiên Quân Sư Minh, bị Triệu Sư Minh thất thủ, đánh chết." Trẻ tuổi tạp dịch nghe vậy, trên mặt lướt qua một vẻ khẩn trương cùng e ngại, hạ giọng nói. Phương Hàn con mắt híp lại, trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ. Thì ra Triệu Thiên Quân tại đối với tự mình động thủ phía trước, đã trước một bước thanh trừ Lý Sơn khả năng này tiết lộ bí mật thai hoàng ẩm. Khó trách rời đi tông môn sau rất lâu cũng không có chờ đến ám sát, lúc đó chính mình cho là đối với Triệu Thiên Quân ngờ tới sai lầm, lại không nghĩ là chặt đứt manh mối mới đến truy kích. Cái này Triệu Thiên Quân, làm việc cũng là tính toán tàn nhẫn chu đáo chắc chẽ, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thua ở trong tay của mình. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, chỉ là thản nhiên nói, thì ra là thế, ta đã biết, ngươi đi mau đi. Là, Sư Minh. Tạp dịch như được đại xá, liền vội vàng không người thối lui. Đẩy ra bính chữ số 7 phòng cửa phòng, bởi vì chỉ cách nhau mới mấy ngày, cũng không có bao nhiêu bụi trần khí tức. Phía trước tìm Lý Sơn quét dọn, cũng bất quá là mượn cớ mà thôi. Hắn trở tay đem chốt cửa cắm hảo, vừa cẩn thận kiểm tra một chút cửa sổ phải chăng đóng chặt, lúc này mới đến giữa trung ương, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Liên tục mấy ngày buôn ba cùng trong khi làm nhiệm vụ tiềm tàng cảm giác khẩn trương, tại lúc này cuối cùng triệt để trầm tĩnh lại. Hắn gọi ra bảng hệ thống, màn sáng nửa trong suốt lặng yên bày ra ở trước mắt, "Túc chủ, Phương Hàn căn cốt thiên phú tăng phúc, 16 lần, cấp 5 tăng phúc cần 10 vạn ngân, kiếm thuật thiên phú tăng phúc, 8 lần, tứ cấp tăng phúc cần 10.000 ngân, bộ pháp thiên phú tăng phúc, 8 lần, tứ cấp tăng phúc cần 10.000 ngân, nắm giữ tài phú, 832 ngân nạp tiền." Không có chút gì do dự, Phương Hàn đem trong hộp gỗ 130 lượng hoàng kim toàn bộ nạp tiền. Trên bảng tài phú trị số trong nháy mắt nhảy lên, từ 832 ngân đã biến thành 13.832 ngân. Mở ra kiếm thuật thiên phú tứ cấp tăng phúc. Ánh mắt rơi vào kiếm thuật thiên phú tăng phúc sau tứ cấp tăng phúc tuyển hạ bên trên, Phương Hàn trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Ý niệm tập trung, quả quyết hạ đạt chỉ lệnh. Trong chốc lát, trên bảng văn tự như là sóng nước lưu chuyển đổi mới. Kiếm thuật thiên phú tăng phúc, 16 lần, cấp 5 tăng phúc cần 10 vạn ngân, 16 lần kiếm thuật thiên phú tăng phúc. Phương Hàn trong lòng dâng lên cực lớn mừng rỡ. Cùng căn cốt thiên phú một dạng, kiếm thuật thiên phú tăng phúc đội số cũng đạt tới khoa trương 16 lần. Không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng cái này tăng vọt kiếm thuật thiên phú có thể mang đến biến hóa như thế nào, hắn lúc này nhấc lên thanh phong kiếm, đẩy cửa phòng ra, đi tới trong tử viện một chỗ thường đi yên lặng đất trống. Hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm, Phương Hàn bắt đầu diễn luyện liệt phong kiếm pháp. Thức mở đầu vẫn là cái kia nhìn như đơn giản, kỳ thực cẩn chứa vô số biến hóa hồi phong lực ảnh. Vận chuyển nội khí, trường kiếm nhanh chóng bung ra. Cùng dĩ vãng khác biệt tình huống xuất hiện. Dĩ vãng, bởi vì liệt phong kiếm pháp tu luyện độ khó quá cao, cảm ngộ lúc nào cũng lúc đứt lúc nối. Tốc độ lĩnh ngộ chậm không nói, tu luyện luôn có một loại trệ sát, khó chịu cảm giác. Nhưng bây giờ, theo tu luyện, cảm ngộ kéo dài không ngừng tuôn ra, dĩ vãng cần trầm tư suy nghĩ thật lâu kiếm pháp tinh nghĩa, bây giờ lại giống như chạy ra giống như không ngừng hiện lên trong lòng. Đúng tụ gió thành lưỡi lao, liệt không đồng tâm chữ bát này tổng cương lý giải, trong nháy mắt khắc sâu không chỉ gấp mấy lần. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, như thế nào cao hơn chỗ hiệu quả ngưng kết nội khí, như thế nào để cho kiếm phong trở nên càng thêm sắc bén, như thế nào đem tốc độ cùng lực xuyên tấu kết hợp hoàn mỹ. Ba ba ba, Phương Hàn trong tay thanh phong kiếm càng múa càng nhanh, kiếm quang lấp lóe, mang theo từng đạo lăng lệ tiếng xé gió. Kiếm chiêu biến ảo ở giữa, đã nhiều hơn một loại dĩ vãng không từng có lưu loát cùng linh tính. Mặc dù khoảng cách tiểu thành trong cảnh giới có khoảng cách, nhưng tu luyện hiệu suất so với phía trước gấp 8 lần kiếm thuật thiên vũ lúc, để cao không phải một điểm nửa điểm. Dựa theo cái tốc độ này xuống, đem liệt phong kiếm pháp tu luyện tới tiểu thành chi cảnh thời gian sẽ không quá lâu. Phương Hàn hoàn toàn đắm chìm trong loại kiếm đạo này, cảm ngộ phi tốc tăng lên cảm giác tuyệt vời bên trong, quên đi thời gian, quên đi quanh mình hết thảy. Mãi đến mặt trời chiều ngã về tây, Dư Vi đem thân ảnh của hắn kéo đến thật dài, hắn mới chậm rãi thu kiếm mà đứng, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, lồng ngực hơi hơi chập trùng, nhưng một đôi mắt lại sáng kinh người. 16 lần kiếm thuật thiên phú, cảm giác không tệ. Trong lòng Phương Hàn tự nói, khoe miệng khó mà ức chế hướng dương lên, kiếm thuật thiên phú tăng lên, hắn thật sự cảm nhận được. Không nghĩ tới một chuyến gia tông nhiệm vụ, lại có thể để cho hắn tự nhiên kiếm được 1.3 vạn lượng. Thật sự nên thật tốt cảm tạ một chút Triệu Thiên Quân, dù sao vị này chính là hắn tiễn đưa tài đồng tử. Nghĩ đến Triệu Thiên Quân, Phương Hàn không khỏi nghĩ đến chính mình trên người phiền phức. Nghĩ đến có thể xích mích Sở Phong vị này chân truyền, hắn thầm mắng một tiếng xui xẻo, thật không nên xem ở thủ lao phong phú phân thượng, tiếp nhiệm vụ này. Nghĩ đến Lâm gia, nghĩ đến cái kia thẩm chỉ sử Triệu Thiên Quân Lâm Diệu Tiên, ánh mắt hắn chỗ sâu lướt qua một kia lạnh ý Lâm gia. Đợi ta thực lực đầy đủ, nhất định phải giải quyết triệt để tai họa ngầm này. Hoàng hôn dần dần dày, Phương Hàn thu kiếm trở vào bao, quay người hướng về chỗ ở đi đến. Bóng lưng của hắn ở dưới ánh tà dương lộ ra phá lệ kiên cường, tràn đầy kiên quyết tiến thủ sức mạnh. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng của bầu trời hơi sáng, Phương Hàn cũng đã rời giường tu luyện. Khoanh chân ngồi tại giường, ăn vào một khỏa bồi nguyên đan, vận chuyển trung phẩm nội khí công pháp Tốn Phong Quyết. 16 lần căn cốt thiên phú tăng phúc phía dưới, nội khí như dòng suối trào lên, ở trong kinh mạch vui sướng chảy xuôi, quan nguyên khiếu bên trong màu xanh nhạt nội khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi mở rộng. Hơn một canh giờ sau, kết thúc tu luyện, Phương Hàn chậm rãi thu công, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, chỉ là trong bụng lại truyền đến từng trận cảm giác đói bụng. Hắn sửa sang lại một cái quần áo, chuẩn bị đi tới nhà ăn dùng cơm. Đúng lúc này, đông đông đông, một hồi gấp rút thậm chí mang theo vài phần thô bạo tiếng đập cửa chợt vang lên, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Phương Hàn lông mày nhíu một cái, đi tới bên cạnh cửa, kéo cửa phòng ra. Đứng ngoài cửa một người mặc thanh sắc quần áo đệ tử tuổi trẻ nam tử, ước chừng hơn 20 tuổi, ánh mắt bên trong mang theo bất thiện. Khí tức cực mạnh, có cực lớn có thể là một vị bát phẩm võ giả. Người chính là Phương Hàn. Tống tưởng trên dưới đánh giá Phương Hàn một mắt, ngựa khí cứng nhắc, mang theo giọng ra lệnh. Sở Phong chân truyền muốn gặp ngươi, lập tức đi với ta một chuyến. Tới. Nghe minh ý đồ đến, trong lòng Phương Hàn cười lạnh, quả nhiên là tới. Sở Vân Sơn bên kia đến cùng vẫn là cáo trạng đến Sở Phong ở đây, hơn nữa nhìn cái này đến đệ tử thái độ, Sở Phong đối với chuyện này rõ ràng cực kỳ không vui. Hắn sắc mặt bình tĩnh, đón ánh mắt của đối phương, âm thanh thanh tích lạnh nhạt. Vị sư huynh này, không biết Sở Phong chân truyền gọi ta, cần làm chuyện gì? Nếu là tông môn công vụ, tự có chấp sự hoặc trưởng lao thông truyền, nếu bị việc tư, xin lỗi, ta đang tu luyện thời kỳ mấu chốt, không tiện đi tới. Phương Hàn, ngươi thật to gan, chân truyền sư huynh truyền gọi, ngươi cũng dám ra sức khước từ. Thức thời liền nhanh chóng đi theo ta, chớ tự tìm khó coi. Tống Tưởng rõ ràng không ngờ tới Phương Hàn dám trực tiếp cự tuyệt, sửng sốt một chút, lập tức trên mặt dâng lên sắc mặt giận dữ. Vị sư huynh này, tông môn quy củ, chân truyền đệ tử mặc dù địa vị sùng bái, nhưng còn không trực tiếp quản hạt, trừng trị phổ thông đệ tử quyền lực, nếu không có lý do chính đáng, cưỡng ép truyền gọi, cùng tư thiết lập công đường có gì khác? Sư huynh nếu muốn động thủ, cứ việc thử một chút, nhìn chấp pháp đường sau đó sẽ như thế nào phán định. Phương Hàn ánh mắt lạnh lẽo, âm thanh cũng trầm xuống, cố ý lớn tiếng nói. Hắn tin tưởng trải qua hắn cái này náo trò, trước mắt đệ tử tuyệt không dám lại động thủ với hắn, trừ phi thật sự nghĩ đi tới chấp pháp đường đi tới một lần. Ngươi Tống Tưởng vốn định ỷ vào Sở Phong tên tuổi hù dọa Phương Hàn, lại không nghĩ Phương Hàn căn bản không có bị hù đến, ngược lại là lấy quy củ tông môn để hắn. Nếu thật động thủ, vạn nhất nháo đến chấp pháp đường, mình tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Sở Phong sư huynh sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng hắn cái này động thủ đầy tớ, tất nhiên phải bị trừng phạt. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn biến ảo, cuối cùng kiềm nén lửa giận, ngoài mạnh trong yếu mà chỉ vào Phương Hàn đạo. Hảo, ngươi giỏi lắm Phương Hàn, dám như thế xem thường chân truyền sư huynh, ngươi chờ ta, ngươi sẽ hối hận thời điểm. Nói đi, hung ác trợn mắt nhìn Phương Hàn một mắt, quay người bước nhanh rời đi. Lần này động tĩnh không nhỏ, sớm đã đưa tới phụ cận một chút sáng sớm tu luyện hoặc đang chuẩn bị ra cửa đệ tử chú ý không ít người hoặc từ cửa sổ sau nhô ra ánh mắt, hoặc xa xa ngừng chân quan sát, thần sắc trên mặt khác nhau. Cái này Phương Hàn chuyện gì xảy ra? Vậy mà đắc tội Sở Phong chân truyền. Sở Phong chân truyền phái người tới truyền gọi, hắn đều dám tự tuyệt. Cũng quá điên a. Sách, không thể nói như thế, Sở Phong sư huynh còn không phải trưởng lão, cũng không có đối với đệ tử truyền gọi tư cách. Còn không phải trưởng lão đâu, cái này cũng đã có trưởng lão địa bộ. Lời tuy như thế, nhưng đắc tội một vị chân truyền, Phương Hàn về sau tại trong môn sợ là không dễ chịu lắm trong đám người. Vương Ngộng cũng nhìn thấy một màn này, con ngươi trong trẻo lạnh lùng đảo qua Phương Hàn, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Dưới cái nhìn của nàng, Phương Hàn cử động lần này không khác châu chấu đa xe, quá mức không biết tự lượng sức mình. Chân truyền đệ tử năng lượng, há lại là một cái đệ tử mới nhập môn có thể chống đỡ. Phương Hàn, Tiêu Thần từ một bên bước nhanh đi tới, trên mặt mang lo nghĩ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao sẽ cùng Sở Phong chân truyền nổi lên va chạm? Phương Hàn thấy là Tiêu Thần, thần sắc hơi trì hoãn, đem đi tới Sở gia đưa tin. Sở Vân Sơn yêu cầu vô lý, cùng với chính mình cự tuyệt đi qua đơn giản nói một lần. Tiêu Thần nghe xong, không khỏi im lặng lắc đầu, cái này Sở gia, thật đúng là ngang ngược, Sở Phong chân truyền có phần cũng quá mức bao che khuyết điểm, bất quá ngươi lần này thế nhưng là đem Sở Phong chân truyền đắc tội hung ác, kế tiếp định làm như thế nào? Vinh tôi tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Phương Hàn ánh mắt nhìn về phía Tử viện Trung ương võ đạo địa phương hướng, ánh mắt sắc bén đạo, hắn đã nghĩ tới biện pháp ứng đối. Chương 108 chương triển lộ phong mang chương 108 chương triển lộ phong mang nói xong, Phương Hàn đi về phía phòng ăn. Trong phòng ăn, Phương Hàn ăn tĩnh dùng đến bữa sáng. Trung quanh quăng tới ánh mắt so ngày xưa nhiều hơn rất nhiều, tiếng bàn luận xôn xao bên tai không dứt, rõ ràng hắn cùng với Sở Phong xung đột tin tức đã cấp tốc truyền ra. Phương Hàn đối với cái này giống như không nghe thấy, chỉ là chuyên chú ăn đồ ăn, bổ sung thể lực. Dùng qua bữa sáng, Phương Hàn cải biến nguyên bản tu luyện kiếm pháp kế hoạch, trực tiếp hướng đi Tử viện Trung ương cái kia mảnh bao la bạch ngọc quảng trường. Cùng Sở Phong xung đột, để cho ý hắn biết đến, mặc dù Sở Phong trên mặt nổi không dám cãi phản môn quy trực tiếp gây bất lợi cho chính mình, muốn lấy kỳ chân truyền thân phận cùng nhân mạch, nếu muốn âm thầm chèn ép, cho mình chơi ngáng chân, biện pháp còn nhiều. Nhất định phải nhanh chóng tăng cường chính mình tại trong tông môn trọng lượng, mới có thể để cho những thứ này tiềm tàng phiền phức tiêu trừ cho vô hình. Mà nhanh nhất để thăng phân lượng phương thức, chính là tại trên võ đạo địa lấy được một cái đầy đủ chói mắt xếp hạng, gây nên tông môn trưởng lao chú ý kế hoạch đều bị làm rối loạn. Trong lòng Phương Hàn hơi có chút bất đắc dĩ, kế hoạch lúc nào cũng không đổi kịp biến hóa. Hắn chỗ khóa này đệ tử, được vinh dự những năm gần đây thiên phú cao nhất một lần. Xếp hạng trước 10 giả, không chỉ tu vì ít nhất là cửu phẩm hậu kỳ, càng ít nhất đem một môn hạ phẩm võ kỹ tu luyện đến tiếp cận viên mãn cấp độ. Đơn thuần võ kỹ cảnh giới, so với hắn cũng chỉ là hơi kém một chút, hắn hiện tại cũng không có tiến vào trước 10 chắc chắn. Hắn nguyên bản định thực lực có thể vững vàng trước 10 sau lại đi khiêu chiến võ đạo địa, nhưng bây giờ tình thế bức người, hắn quyết định sớm hành động. Hắn cần thể hiện ra đầy đủ giá trị, nhận được tông môn coi trọng, để cho Sở Phong bụng trộm chèn ép không cách nào có hiệu lực. Sáng sớm quảng trường đã có không thiếu đệ tử tại hoạt động. Có tại tự mình diễn luyện võ kỹ, Trưởng Phong gào thét. Có top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, một bên nghỉ ngơi một bên thấp giọng trò chuyện. Khi Vương Hàn thân ảnh xuất hiện tại dọc theo quảng trường lúc, nguyên bản hơi có vẻ huyên náo tràn diện, trong nháy mắt an tĩnh không thiếu. Từng tia ánh mắt đồng loạt hội tụ đến hắn trên người, hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu, thông cảm, cười trên nỗi đau của người khác. Đủ loại cảm xúc gần hàm trong đó. Không ít người hiếu kỳ, Phương Hàn cái này vừa mới đắc tội Sở Phong chân truyền đệ tử, bây giờ đi tới quảng trường, muốn làm cái gì? Phương Hàn không nhìn những ánh mắt này, đi lại trầm ổn, đi thẳng tới tòa kia cao tới 3 trượng, toàn thân trắng muốt võ đạo địa phía trước. Hô, hắn dừng bước lại, hơi hơi nhắm mắt, điều chỉnh hô hấp. Mấy tức sau đó, hai mắt đột nhiên mở ra, đáy mắt một tia xanh nhạt tinh mang chợt hiện. Bụt. Thanh phong kiếm chợt ra khỏi vỏ, thân kiếm chiếu đến mặt trời mới mọc, nổi lên một vòng lạnh lùng quang hoa. Cửu phẩm trung kỳ nội khí bành trướng trào lên, đều rót vào trong thân kiếm. Đồng thời, viên mãn cấp độ tốn phong kiếm thuật lĩnh ngộ phong chi thế bị thôi phát đến cực hạn. Ông, thân kiếm rung dậy, phát ra kỳ dị bù bù. Quảng trường phảng phất vô căn cứ sinh ra một cô gió lốc, khí lưu lấy Phương Hàn kiếm trong tay làm trung tâm, lao nhanh hội tụ, cuốn quanh. Lưỡi kiếm không khí chung quanh trở nên mơ hồ và mẹo, tản mát ra một loại như tê liệt sắc bén hàm ý, đó là thế, phong chi thế. Hắn vậy mà nắm giữ phong chi thế, hắn vậy mà đem một môn hạ phẩm kiếm pháp luyện đến viên mãn. Quảng trường lập tức vang lên một mảnh không đè nén được tiếng kinh hô. Nhập môn thanh huyền môn đã mấy tháng, nơi này đệ tử tầm mắt cũng đã không phải trước đây có thể so sánh. Tự nhiên nhận ra đây rõ ràng là một môn ít nhất là hạ phẩm võ kỹ đạt đến viên mãn cấp độ, mới đụng chạm đến thế. Mọi người ở đây trong ánh mắt kinh hãi, Phương Hàn một kiếm chém ra. Một kiếm này nhanh đến mức chỉ còn lại một đạo màu xanh nhạt tàn ảnh. Kiếm quang như tật phong liệt không, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt cùng lăng lệ, ngang tàng chém dụng tại trắng muốt bia trên mặt. Vâng. Một tiếng nặng nề lại chấn nhân tâm phách tiếng vang truyền ra. Võ đạo bia mặt ngoài quang hoa đại phóng, gợn sóng một dạng gợn sóng lao nhanh nhộn nhạo lên. Bia trên mặt, Phương Hàn bởi vì rất lâu không khảo thí, đã rớt xuống 78 tên xếp hạng, bắt đầu điên cuồng loạn động. 78, 65, 52, 41, 30, 25, 19. Cuối cùng, con số đống nhiên dừng lại, 18. Duy nhất một lần, tăng lên dòng dã 60 thứ tự. Từ 78 tên, ngang tàng tăng vọt đến tên thứ 18. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Quảng trường các đệ tử đều trận to hai mắt, há to miệng, khó có thể tin nhìn xem võ đạo bia bên trên cái kia chói mắt thứ hạng mới. Duy nhất một lần để thăng 60 tên, thế mà duy nhất một lần tăng lên ước chừng 60 tên. Cạnh tranh kịch liệt từ viện, mỗi đi tới một cái đều cực kỳ khó khăn, huống chi là loại này vượt qua thức tăng bọn, độ khó có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, vừa mới một kiếm kia dẫn động phong chi thế càng là rõ ràng nói cho tất cả mọi người, đơn thuần võ kỹ lĩnh ngộ cấp độ, cái này Phương Hàn đã vượt qua xếp hạng trước 10 bên trong không ít người. 10, 18 tên. Phong chi thế, hắn thế mà nắm giữ thế, ngoại trừ trước 10, trong chúng ta lại còn có dạng này một cái quái vật. Phía trước vậy mà một chút cũng không có hiện lộ, khó trách hắn dám cự tuyệt Sở Phong chân truyền, nguyên lai là có bực này sức mạnh. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, quảng trường bộc phát ra càng lớn xôn xao. Mọi người nhìn về phía Phương Hàn ánh mắt triệt để thay đổi, từ trước đây thông cảm hoặc nhẹ xem, đã biến thành nồng nặc chấn kinh cùng kính sợ. Võ đạo thế giới, thực lực vi tôn, Phương Hàn bây giờ cho thấy thực lực cùng tiên phú, đủ để giành được tất cả mọi người xem trọng. Tin tức giống như đã mọc cánh, bằng tốc độ kinh người truyền khắp toàn bộ tử viện. Nghe nói không, Phương Hàn xông võ đạo địa, xếp hạng một hơi vọt tới thứ 18. Còn nắm giữ phong chi thế, võ kỹ lĩnh nộ cấp độ đủ để đứng hàng phía trước mấy. Ta thiên, nhập môn lúc này mới mấy tháng, xếp hạng thế mà tăng lên nhiều như vậy, hắn là thế nào tu luyện? Lần này nhìn thật là náo nhiệt, Sở Phong chân truyền muốn chèn ép hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tông môn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn một cái dạng này thiên tài bị vô cớ chèn ép. Không thiếu đệ tử tại sau khi khiếp sợ, cũng bắt đầu một lần nữa ước định Phương Hàn cùng Sở Phong xung đột hướng đi. Phương Hàn cũng không phải là không có lực phản kháng chút nào, hắn cho thấy thiên phú là một loại cường đại hộ thân phủ. Vương Mộng tại chỗ ở của mình cũng nghe đến nơi này cái tin tức, nàng trên mặt xinh đẹp lần thứ nhất lộ ra khó che giấu kinh sợ. Tên thứ 18. Phong chi thế nàng thấp giọng tái diễn, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, có thể đem xếp hạng tăng lên tới 18 tên, đủ để nhìn ra Phương Hàn nắm giữ không tầm thường thiên phú, rõ ràng phía trước chính mình là xem thường Phương Hàn. Nàng rốt cuộc minh bạch, Phương Hàn vì cái gì có lực lượng cự tuyệt Sở Phong. Bực này thiên phú, quả thật có kiêu ngạo tư bản. Nhưng mà, nàng rất nhanh lại lắc đầu, chân truyền đệ tử năng lượng rắc rối khó gỡ, Phương Hàn cử động lần này, có lẽ có thể tạm thời tự vệ, nhưng tương lai lộ vẫn như cũ sẽ gian khổ. Nàng vẫn như cũ không coi trọng Phương Hàn có thể cùng Sở Phong chống lại. Trường lão viện, một tòa hoàn cảnh thanh lũ trong đình viện. Từ viện trưởng viện Trần Huyền trưởng lão đang ngồi ở trước bàn đá, thưởng thức trà thơm. Trước mặt hắn đứng một vị chấp sự, đang tại hướng hắn hồi báo lúc trước Phương Hàn cùng Sở Phong xung đột. "Trường lão, cái kia Phương Hàn tẩy tại khinh người, nhập môn không lâu liền gây chuyện thị phi, lại cùng Sở Phong chân truyền lên xung đột, này gió không thể giải a." Chấp sự thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo đối với Phương Hàn bất mãn. Trần Huyền nhẹ nhàng thổi mở trà mạn, trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại lướt qua một tia không vui. Hắn thân là tử viện trưởng viện, không thích nhất môn hạ đệ tử gây phiền toái, nhất là liên lụy đến chân truyền đệ tử. Đối với Phương Hàn cái này phía trước không có ấn tượng gì đệ tử, cảm nhận lập tức trở nên hỏng bét. Hắn mặc dù không sợ Sở Phong, nhưng cũng không cần thiết vì một cái phổ thông đệ tử đi đắc tội một vị tiềm lực không nhỏ chân truyền. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần Sở Phong tiếp xuống chèn ép không quá mức phận, hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt, để cho cái kia Phương Hàn ăn chút đau khổ, mài giũa tính tình cũng tốt. Đúng lúc này, bên ngoài đình viện truyền đến tiếng bước chân dồn dập, lại một vị chấp sự vội vàng mà vào, trên mặt mang kinh sợ. "Trưởng lão, trưởng lão." Vị chấp sự này ngữ khí vội vàng. Trần Huyền lông mày nhíu một cái, đặt chén trà xuống, tức giận nói, "Một cái hai cái đều như vậy, lại xảy ra chuyện gì?" Cái kia chấp sự thở dốc một hơi, vội vàng nói, "Là Phương Hàn, hắn vừa rồi đi sông võ đạo địa." "Sông liền sông, có gì ngạc nhiên?" Trần Huyền không để bụng. "Thế nhưng là, hắn xếp hạng từ 78 tên, trực tiếp tăng đến tên thứ 18. Duy nhất một lần tăng lên 60 tên." Chấp sự âm thanh lộ vẻ kích động cùng rung động. "Cái gì?" Trần Huyền đột nhiên đứng dậy, trên mặt đạm nhiên trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là nồng nặc kinh ngạc. "Xếp hạng duy nhất một lần tăng lên 60 tên. Ngươi xác định không nhìn lầm?" "Xếp hạng duy nhất một lần để thăng 60 tên, chuyện như vậy tại 12 viện trong lịch sử cũng ít có, mà vẹn vẹn có mấy người sau đó thành tựu đều không ngoại lệ đều cực cao. Cái này Phương Hàn lại có loại thiên phú này, chắc chắn 100 lúc đó quảng trường rất nhiều đệ tử đều thấy được, bất quá hắn nhập môn khảo nghiệm thời điểm thứ hạng là 69 vị, lâu dài không có chắc rơi mất, chân thực xếp hạng tăng trưởng là 51 vị." Chấp sự khẳng định nói. Bên cạnh ban sơ vị kia chấp sự cũng ngây ngẩn cả người, vô ý thức nói, tăng trưởng 51 tên cũng cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, cái này, kẻ này chẳng lẽ là cố ý ẩn giấu thực lực, muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Trần Huyền nghe vậy, trong mắt cũng thoáng qua một tia lo nghĩ. Nếu thật là ẩn giấu thực lực, vậy cái này Phương Hàn tâm cơ có phần quá nặng, lộ ra tốc độ phát triển cũng không phải là chân thực tốc độ phát triển, cũng không có gì ý nghĩa. Trong lịch sử những cái kia thiên tiêu đều là thực sự phi tốc tiến bộ, mà không phải ẩn giấu thực lực, đến cuối cùng mới một tiếng hót lên làm kinh người. Đi hồ sơ phòng, đem Phương Hàn nhập môn hồ sơ điều tới. Trần Huyền đối với về sau chấp sự phân phó nói, là về sau chấp sự không dám thất lễ, quay người bước nhanh rời đi. Không bao lâu, về sau chấp sự trở về, trong tay nâng một phần hồ sơ. Trần Huyền tiếp nhận hồ sơ, cấp tốc bày ra, ánh mắt như điện, cẩn thận xem. Lương Thủy Thành Phương gia, con em dòng thứ, năm 18, khảo hạch nhập môn cốt linh 18, tu vi cửu phẩm sơ kỳ, võ kỹ hạ phẩm kiếm pháp đại thành. Xem xong Phương Hàn hồ sơ, Trần Huyền lông mày dần dần giãn ra, trong mắt lo nghĩ bị một tia kinh hỉ thay thế. Phương Hàn xuất từ Lương Thủy Thành một cái tiểu gia tộc, không tệ, ở trong mắt hắn vị trưởng lão này, thân là Lương Thủy Thành năm đại gia tộc Phương gia bất quá là một cái nhỏ không thể lại nhỏ gia tộc. Khảo hạch nhập môn thành tích cực kỳ miễn cưỡng, kém một chút liền không có thông qua khảo hạch. Một cái kém chút không thể người thông qua khảo hạch tự nhiên không có khả năng ẩn giấu thực lực, cho nên Phương Hàn bây giờ tốc độ phát triển là chân thật tốc độ phát triển. Sở dĩ có như thế nhanh tốc độ phát triển, hẳn là bởi vì xuất từ tiểu gia tộc đối phương, gia nhập vào tông môn sau thu được công pháp tốt hơn cùng tài nguyên tu luyện, thiên phú lấy được cực lớn kích phát, thực lực lúc này mới bắt đầu bạo tạc tính chất tăng trưởng. Chương 109 chương âm thầm giao phong chương 109 chương âm thầm giao phong Phương Hàn bây giờ tốc độ phát triển mặc dù không cách nào có thể so với trong lịch sử xuất hiện mấy vị kia, nhưng cũng tuyệt đối là khó gặp thiên tài đứng đầu. Trần Huyền nhịp tim không khỏi tăng nhanh mấy phần. Hắn khép lại hồ sơ, trên mặt đã là một mảnh nghiêm nghị, trước đây lạnh nhạt cũng để mặc cho ý nghĩ sớm đã ném đến lên 9 tầng mây. Hắn nhìn về phía ban sơ vị kia đến đây hồi báo Phương Hàn cùng Sở Phong xung đột chấp sự, ngựa khí chém đinh chặt sắt, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. "Chuyện ta lời nói xuống, ta tử viện đệ tử, chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, tử viện liền vĩnh viễn là hậu thuẫn của hắn. Tuyệt không cho phép một ít người lấy không phải thủ đoạn đàng hoàng chèn ép, xa lánh, cho dù hắn là chân truyền đệ tử cũng không được, nếu có người dám vi phạm, lão phu thứ nhất không đáp ứng." "Là trưởng lão." Hai vị chấp sự nghe vậy, trong lòng đều là run lên, liền vội vàng không người đáp. Bọn hắn biết rõ, từ giờ khắc này, Phương Hàn tại Trần Huyền trưởng lão trong lòng địa vị đã triệt để bất đồng rồi. Sở Phong chân truyền nếu muốn chèn ép Phương Hàn, sợ rằng phải cân nhắc một chút, sẽ hay không dẫn tới trưởng viện trưởng giả tức giận. Trần Huyền nhìn về phía bên ngoài đình viện, ánh mắt phảng phất xuyên thấu trọng trọng phòng, thấy được tòa kia bạch ngọc quảng trường, thấy được cái kia tên là Phương Hàn tuổi trẻ đệ tử. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt tràn ngập chờ mong. "Tiểu tử, vì ngươi đắc tội một vị chân truyền, chỉ mong ngươi đừng cho lão phu thất vọng." Chân truyền viện, Sở Phong chỗ ở tống tường đứng xuôi tay, đem Phương Hàn cự tuyệt đến đây, thậm chí chuyển ra môn quy cãi vã đi qua, thêm dầu thêm mỡ bẩm báo một lần. Nhất là nhấn mạnh Phương Hàn trong lời nói cuồng vọng cùng bất kính. Hắn còn nói, chân truyền sư minh nếu không có lý do chính đáng, cưỡng ép truyền gọi, cùng tư thiết lập công đường không khác. Còn nói, để cho sư minh ngài có việc, đều có thể đi tìm chấp pháp đường nói. Tống tường nhìn lén thấy Sở Phong sắc mặt, âm thanh càng nói càng thấp. Sở Phong ngồi ngay ngắn thượng thủ trên ghế bạch đàn, đốt ngón tay vô ý thức đập tay ghế, phát ra trầm muộn tiếng lách cách. Hắn khuôn mặt nhìn như bình tĩnh, thế nhưng song sắc bén trong đôi mắt đã là xương lạnh dày đặc, quanh thân tản ra áp suất thấp để cho nhiệt độ trong phòng phảng phất đều xuống hàng mấy phần. "Hảo, rất tốt." Sở Phong âm thanh không cao, lại mang theo thấu xương lạnh ý một cái mới nhập môn đệ tử nho nhỏ, cũng dám cản rỡ như thế, xem ra là ta Sở Phong ngày thường quá mức hoang dung, để cho người ta quên tôn ti trên dưới. Hắn Sở Phong tấn thân chân truyền đến nay, chưa từng nhận qua bực này ngỗ nghịch. Chính là rất nhiều chấp sự thấy hắn, cũng phải khách khách khí khí. Phương Hàn cử động, trong mắt hắn đã không chỉ có là cự tuyệt, càng là đối với hắn quyền uy trần trụi khiêu khích. "Sư minh." Tống tưởng đội bằng nói. Cái kia Phương Hàn quá không nhìn được cất nhắc, nếu không tiến hành trừng trị, chỉ sợ sau này đệ tử khác cũng sẽ có dạng học dạng. Sở Phong lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Tất nhiên hắn coi trọng như thế môn quy, cái kia ngay tại môn quy cho phép phạm vi bên trong, cho hắn tìm một chút phiền phức. Ngươi đi nhiệm vụ đường tìm Lương chấp sự, để cho hắn đặc biệt chiếu cố một chút Phương Hàn. Hắn tận lực tại chiếu cố trên cái từ này nhấn mạnh, Tống Tường lập tức ngầm hiểu. Vấn đề gì chiếu cố tự nhiên là nghĩ biện pháp ở trong quy tắc làm khó dễ, để cho Phương Hàn khó mà tiếp vào hảo nhiệm vụ, kiếm lấy điểm cống hiến tốc độ đại giảm, từ đó kéo chậm hắn tiến độ tu luyện. Là, sư minh, ta này liền đi làm. Tống Tường không người đáp, quay người bước nhanh rời đi. Nhiệm vụ đường tiền phòng. Tống Tường tìm được đang xử lý Văn Điệp Lương chấp sự, lui tả hữu sau, thấp giọng nói do ý đồ đến. Lương chấp sự tuổi chừng 40, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt lộ ra mấy phần khôn khéo. Hắn nghe Tống Tường truyền đạt Sở Phong ý tứ, lông mày hơi hơi nhíu lên, ngón tay vân vê dưới hàm râu ngắn, trầm ngâm nói: "Sở chân truyền ý tứ, ta hiểu rồi, chỉ là như vậy tận lực nhằm vào một cái đệ tử, như bị tra ra, cuối cùng có chút phiền phức, cái kia Phương Hàn không có căn cơ gì à?" Lương chấp sự quá lo lắng, một cái tiểu gia tộc đi ra ngoài tử đệ, có thể có cái gì căn cơ? Sở Phong sư minh chính là chân truyền, tương lai trưởng lão hậu tuyển, một chút việc nhỏ, ai lại sẽ vì một cái không quan trọng gì đệ tử truy đến cùng? Tống Tường cười nói. Lương chấp sự trong mắt lóe lên một tia cân nhắc chi sắc. Sở Phong là chân truyền, tiền đồ vô lượng, cùng với giao hảo đương nhiên tốt chỗ nhiều. Mà Phương Hàn, chính như Tống Tường nói tới, không có chút nào bối cảnh, chèn ép một chút, phong hiểm tựa hồ không lớn. Hắn đang muốn gật đầu đáp ứng. Đúng lúc này, một cái thân mang chấp sự phục sức nam tử đi đến, chính là Trần Huyền trưởng lão bên người Tâm Phúc chấp sự một trong Nô Hảo. Lương chấp sự. Nô Hảo cười chắp tay, ánh mắt giống như lơ đãng đảo qua một bên Tống Tường. Lương chấp sự trong lòng hơi động, đứng dậy chào đón. Nô chấp sự, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Thế nhưng là Trần trưởng lão có gì phân phó? Nô Hào nghiêm mặt, giọng ôn hòa lại mang theo chân thật đáng tin ý vị. Chính là phụng Trần trưởng lão chi mệnh đến đây truyền lời, trưởng lão lời nói, ta tử viện đệ tử, chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, tử viện liền vĩnh viễn là hậu thuẫn của bọn hắn. Tông môn thường phạt, tự có chuẩn mực, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào lấy không phải thủ đoạn đàng hoàng chèn ép, xa lánh trong nội viện anh tài, cho dù đối phương là chân truyền đệ tử, cũng không có thể bận giới, nếu có làm trái, trưởng lão thứ nhất không đáp ứng. Lời nói này cũng không chỉ mặt gọi tên, nhưng ở bây giờ nói ra, hắn chỉ hướng tính chất lại rõ ràng bất quá. Lương chấp sự nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, sau lưng trong nháy mắt thấm ra một lớp mồ hôi lạnh. Hắn nơi nào vẫn không rõ, đây là Trần Huyền trưởng lão đang minh xác cảnh cáo, ra sức bảo vệ Phương Hàn. Sở Phong là tương lai có thể trở thành trưởng lão chân truyền, nhưng Trần Huyền lại là thực quyền nắm chắc đương nhiệm trưởng lão. Giữa hai người địa vị và quyền thế chênh lệch cách xa. Nếu là đắc tội Trần Huyền, chớ nói sau này tiền đồ, chính là dưới mắt chấp sự này chi vị chỉ sợ đều khó bảo toàn. Tống Tường ở một bên nghe cũng là sắc mặt trắng bệnh, trong lòng thầm kêu không ổn. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Trần Huyền trưởng lão vậy mà lại vì một cái Phương Hàn trực tiếp như vậy mà tham gia, thậm chí không tiếp cùng Sở Phong sư minh đối lập. Nô Hào truyền hết lời, lại rảnh rỗi đàm luận hai câu, liền cáo từ rời đi, phản phất chỉ là tới truyền đạt một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn thông chi. Chờ Nô Hào sau khi đi, Lương chấp sự thở phào một hơi, lau cái chán đổ mồ hôi, nhìn về phía Tống Tường ánh mắt đã tràn đầy bất đắc dĩ cùng xin lỗi. Tống sư điện, ngươi nhìn cái này. Trần trưởng lão tự mình lên tiếng, việc này thật sự là thương mà không giúp được gì, còn xin chuyển cáo Sở chân truyền, không phải là Lương mộ không tận lực, thật sự là ai. Lương chấp sự nói quá lời. Tình huống có biến, sư minh nhất định có thể lý giải, ta lần này trở về báo cáo sư minh. Tống Tường biết chuyện không thể làm, đành phải gượng cười nói. Chân truyền viện bên trong, Sở Phong nghe xong Tống Tường hồi báo, sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước. Chén trà trong tay của hắn bị bóp kéo kẹt vang rồi, cuối cùng ba một tiếng, lại bị ngạnh sinh sinh bóp ra mấy đạo vết dạng. Chân Huyền. Sở Phong từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này, trong lồng ngực lửa giận sôi trào. Hắn không nghĩ tới, Chân Huyền vậy mà không để mặt như vậy, vì một cái phổ thông đệ tử, lại trực tiếp đối chọi gay gắt, cái này không khác nào trước mặt mọi người đánh hắn khuôn mặt. Tức giận ngoài, vẻ nghi hoặc cũng nổi lên trong lòng. Trần Huyền thân là trưởng lão, như thế ra sức bảo vệ Phương Hàn, thậm chí không tiếp cùng mình cái này chân truyền sinh ra thù ghét, trên người này Phương Hàn, tất nhiên có khác biệt chỗ tầm thường. Bằng không, Trần Huyền hà tất như thế? Ngươi đi, cẩn thận điều tra thêm cái này Phương Hàn nội tình, nhất là hắn nhập môn mấy tháng này, đến tột cùng có gì biểu hiện, có thể để cho Trần Huyền coi trọng như thế. Sở Phong đè xuống lửa giận, đối với Tống Tường phân phó nói, hắn cần chuẩn xác hơn tình báo để phán đoán tình thế. Tống Tường lĩnh mệnh, không dám thất lễ, lập tức lui ra ngoài nghe ngóng. Ước chừng một canh giờ sau, Tống Tường đi mà quay lại, trên mặt mang lưu lại kinh sợ. Sư Minh, nghe được. Cái kia Phương Hàn. Hôm nay sáng sớm tại tử viện võ đạo bia khảo thí, xếp hạng từ 78 tên, một hơi tiêu thăng đến tên thứ 18. Hơn nữa, hắn lúc công kích dẫn động phong chi thế đã đem một môn hạ phẩm kiếm pháp tu luyện đến viên mãn. Xếp hạng duy nhất một lần để thăng 60 tên. Sở Phong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem như chân truyền, hắn quá rõ ràng điều này có ý vị gì. Vực này thiên phú, đặt ở bất luận cái gì một lần trong các đệ tử, đều có thể xưng người nổi bật, đủ để gây nên trong nội viện trưởng lao trọng điểm chú ý khó trách. Khó trách Trần Huyền sẽ như thế. Sở Phong ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, trong mắt kinh ngạc dần dần bị ngưng trọng thay thế. Không hề nghi ngờ, Trần Huyền nhìn chúng là Phương Hàn tiềm lực, xem trọng Phương Hàn tương lai thành tựu. Sư Minh, vậy chúng ta Tống Tường cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sở Phong trầm mặc phút chốc, trong mắt hàn quang lấp lóe. Trần Huyền như là đã biểu lộ thái độ, bây giờ lại đi động đến hắn, sẽ cùng Trần Huyền trực tiếp đối đầu. Bất quá hắn giọng nói vừa chuyển, mang theo một tia lanh ý, chuyện này tuyệt không thể liền như vậy bỏ qua. Sau đó có rất nhiều cơ hội, cho hắn biết, đắc tội ta Sở Phong hạ chẳng. Phương Hàn cho thấy thiên phú đích thật là để cho hắn kinh ngạc. nhưng có thể ngồi trên chân truyền chi vị, hắn cũng là từ trên ngàn đệ tử cạnh tranh ở trong thắng được thiên tài chân chính, không cho rằng chính mình thiên phú sẽ yếu hơn Phương Hàn. Hơn nữa việc này nếu như cứ tính như vậy, hắn xem như chân truyền mặt mũi ở đâu? Là, sư minh. Tống Tưởng túi đầu đáp, nhưng trong lòng thì run lên, biết Sở Phong sư minh cái này là đem Phương Hàn chân chính đi hận. Từ viện, tiến lặng đất trống. Phương Hàn vừa mới kết thúc một vòng Liệt Phong kiếm pháp tu luyện, thái dương rướm mồ hôi, khí tức thở nhẹ. Tại 16 lần kiếm thuật thiên phú gia trì, Liệt Phong kiếm pháp tiến triển so trước đó nhanh quá nhiều, đúng tụ phong thành nhận cảm ngộ ngày càng càng sâu, kiếm chiêu uy lực vững bước đề thăng. Hắn có dự cảm, khoảng cách đem môn này kiếm pháp tu luyện tới tiểu thành, thời gian sẽ không quá dài. Làm sơ điều tức sau, Phương Hàn bắt đầu ngược lại tu luyện kinh hồn bộ. Siêu, siêu hắn thân ảnh giữa khu rừng trên đất trống tránh chuyển xê dịch, bước chân linh động, mang theo từng đạo tàn ảnh. Đại thành cấp độ kinh hồn bộ đã rất có hỏa hầu, thẳng tốc độ cùng biến hướng chi linh xảo, viễn siêu di vãng. Nhưng mà, cùng Tốn Phong kiếm thuật đạt đến đại thành sau mở dạng, kinh hồn bộ tại bước vào đại thành chi cảnh sau, tu luyện độ khó cũng đột nhiên gia tăng mấy liệt. Một điểm tiến bộ đều cần hao phí cực lớn tâm lực đi phỏng đoán, nếm thử. Cho dù nắm giữ gấp 8 lần bộ pháp thiên phú tăng phúc, tu luyện cũng biến thành có chút chậm chạp khó hiểu. Theo tốc độ này, muốn đạt đến viên mãn, ít nhất cần mấy tháng khổ công. Phương Hàn trong lòng thầm nghĩ, trừ phi có thể đem bộ pháp thiên phú cũng tăng lên tới 16 lần tăng phúc, nhưng ta trên người bây giờ tiền bạc còn thiếu rất nhiều. Mở ra bộ pháp thiên phú tứ cấp tăng phúc, đem tăng phúc bội số tăng lên tới 16 lần cần 1 vạn lượng bạc ngân, hắn trên người có ngân lượng cùng điểm cống hiến cộng lại, khoảng cách cái số này, như cũng có mấy ngàn lượng sai biệt. Chương 110 Trương Phương Lâm xung đột, tông môn điều tra chương 110 Trương Phương Lâm xung đột, tông môn điều tra lại đi tiếp mấy cái nhiệm vụ. Góp đủ số tiền này. Trong lòng Phương Hàn lóe lên ý nghĩ này. Đơn thuần dựa vào mỗi tháng điểm này cố định điểm cống hiến tích lũy, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể bổ đủ còn lại mấy ngàn lượng bạc, mở ra bộ pháp thiên phú tứ cấp tăng phúc. Xếp hạng phương diện, hắn mặc dù đã đạt đến 18 tên, nhưng ở trước mặt hắn cũng là tu vi cửu phẩm hậu kỳ, võ kỹ cấp độ không thấp xương cứng không phải tốt như vậy vượt qua. Trong thời gian ngắn hẳn là không có khả năng đem xếp hạng tăng lên tới trước 10, thu hoạch khen thưởng thêm. Muốn nhanh chóng góp đủ số tiền này, cũng chỉ có xác nhận tông môn nhiệm vụ thu hoạch điểm cống hiến. Không, vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, bây giờ phải làm là thật tốt chỉnh đốn, tu luyện một đoạn thời gian. Phương Hàn lắc đầu phủ định loại ý nghĩ này. Có thể xương nuốt vàng cự thú hệ thống tại, không làm nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến, thu hoạch tài nguyên là chắc chắn không được. Nhưng cũng không thể một vị làm nhiệm vụ, không tu luyện tăng cường chính mình. Hắn có hệ thống chỉ là có thể để thăng thiên phú bội số, mà cũng không phải là có thể trực tiếp để thăng thực lực của hắn. Kiếm tiền cùng tu luyện, cả hai đều rất trọng yếu, nhất thiết phải cân bằng hảo. Vừa hoàn thành một lần nhiệm vụ, hơn nữa còn đem kiếm thuật thiên phú tăng phúc bội số tăng lên tới 16 lần, bây giờ lựa chọn tốt nhất, không thể nghi ngờ là tu luyện lắng đọng một đoạn thời gian. Đến nỗi bộ pháp tốc độ tu luyện quá chậm vấn đề, có thể tạm thời trước tiên đem trọng tâm đặt ở trên tu vi cùng kiếm pháp để thăng. Đợi đến về sau bộ pháp thiên phú tăng lên, lại đem trọng tâm rời trở lại, dạng này mới sở trường gấp rưỡi. Tạm thời không làm nhiệm vụ, Phương Hàn bắt đầu tại tử viện cố gắng tu luyện. Tu luyện khoảng cách, hắn ngẫu nhiên có thể nghe được một chút đồng viện tử đệ trò chuyện. Chủ đề trừ hắn võ đạo bia xếp hạng tăng vọt cùng với Sở Phong xung đột bên ngoài, dần dần cũng nhiều một chút liên quan tới dân viện đệ tử Triệu Thiên Quân mất tích nghe đồn. Nghe nói không? Dân viện một cái tên là Triệu Thiên Quân sư minh, giống như mất tích. Nghe nói, dân viện bên kia đều đang nghị luận, chấp sự Đường giống như đã tham gia đã điều tra. Không phải là bên ngoài làm nhiệm vụ gặp bất chấp đi. Không thể nào, ai dám đối với Thanh Huyền môn đệ tử ra tay? Cũng khó mà nói, Thanh Dương quận tổng cộng có 7 đại tông môn, trong đó có mấy cái tông môn cùng Thanh Huyền môn quan hệ có thể nói không tốt nhất. Nghe đến mấy cái này nghị luận, Phương Hàn mặt ngoài bất động thanh sắc, vẫn như cũ chuyên chú vào chính mình tu luyện, nhưng trong lòng là không khỏi căng thẳng. Mặc dù hắn tự nhận xử lý cực kỳ cẩn thận, hiện trường vết tích cũng dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng tông môn thủ đoạn khó lường, khó đảm bảo sẽ không tra ra thứ gì. Một tia như có như không khói mù lặng yên quanh quẩn trong lòng. Lương Thủy Thành, Phương phủ. Hai lá đến từ Thanh Huyền thành phong thư, từ chuyên môn đưa phô đưa đến Phương phủ. Hàn Nhi có tin. Lâm Uyển cầm Phương Hàn sai người đưa về phong thư, trên mặt tràn đầy vui sướng cùng vẻ an tâm, đội vàng gọi trưởng phu Chính Trực cùng tiểu nữ nhi Phương Ánh. Chính Trực tiếp nhận tin, cẩn thận đọc lấy Phương Hàn miêu tả tông môn sinh hoạt, báo bình an câu chữ, khóa chặt lông mày dần dần giãn ra. Khoe miệng lộ ra một tia trấn an nụ cười, nỗi lòng lo lắng thả xuống hơn phân nửa. Cà ca nói gì? Mang cho ta đồ chơi làm bằng đường sao? Phương Ánh nhón lên bằng mũi chân, dương mắt mà nhìn qua trong tay phụ thân giấy viết thư. Lâm Uyển cười đem Phương Hàn trong thư dặn dò Phương Ánh phải nghe lời, luyện thật giỏi chữ, hứa hẹn trở về nhất định mang lớn nhất tối ngọt đồ chơi làm bằng đường cho nàng nghe. Tiểu nha đầu chịu lớn nhất tối ngọt đồ chơi làm bằng đường dụ hoặc, liên tục cam đoan chính mình sẽ nghe lời. Cùng lúc đó, Phương Lăng Nguyên cũng thu đến Phương Hàn tin. Khi hắn nhìn thấy trong thư nói Lâm Diệu Thiên lại mua được Thanh Huyền môn đệ tử Triệu Thiên Quân ám hại Phương Hàn lúc, một cơn lửa giận trong nháy mắt xông thẳng trên đỉnh đầu. Khá lắm Lâm Diệu Thiên, dám đem bàn tay đến Thanh Huyền môn, muốn ngừng Phương gia ta căn cơ, thật coi Phương gia ta là bùn nặn không thành. Phương Lăng Nguyên đột nhiên vỗ bàn một cái, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Phương Hàn là Phương gia tương lai hy vọng, tuyệt không cho phép còn có. Hắn kiềm nén lửa giận, trầm ngâm chốc lát, lập tức trầm giọng phân phó ngoài cửa quản gia. Đi, thỉnh bốn vị hạch tâm trưởng lão lập tức đến phòng nghị sự tới. Không bao lâu, bao quát Phương Đồ ở bên trong, bốn vị khí tức trầm ngưng, tu vi tất cả tại bát phẩm cảnh Phương gia hạch tâm trưởng lão tề tụ phòng nghị sự. Gia chủ, chuyện gì khẩn cấp như vậy cho gọi? Cầm đầu đại trưởng lão Phương Chấn Hồng gặp Phương Lang Nguyên sắc mặt xanh xám, trầm giọng hỏi. Phương Lang Nguyên đem Phương Hàn trong thư lời nói sự tình, đầu đuôi cáo chi bốn vị trưởng lão. Bốn vị trưởng lão nghe xong, cũng là đột nhiên biến sắc. Lâm gia dám bị ổi như thế. Lâm gia cử động lần này, dụng tâm thực sự hiểm ác, cũng may Phương Hàn không có việc gì. Nhất thiết phải giúp cho phản kích. Phương Lăng Nguyên ánh mắt đảo qua bốn vị lòng đầy căm phẫn trưởng lão, âm thanh băng lãnh thấu xương. Phương Hàn trong tư nói đạo, cái kia Triệu Thiên Quân đã bị hắn ngược lại diệt trừ, nhưng chuyện này tuyệt không thể từ bỏ ý đồ. Hôm nay gọi bốn vị trưởng lão đến đây, chính là muốn thương nghị như thế nào trả thù Lâm gia, vừa muốn để hắn đau tận xương cốt, lại muốn nghĩ cách kiềm chế, khiến cho lại không dư lực, cũng không dám lại đối với Phương Hàn ra tay. Nội đường bên trong, dưới ánh nến, tỏa ra năm người âm trầm quyết tuyệt khuôn mặt. Một hồi nhằm vào Lâm gia phong bạo, đang tại Lương Thủy Thành cái này nhìn như bình tĩnh ban đêm, lặng yên ổn ngưỡng. Phương gia đầu này điên lặng đã lâu hùng sư, bởi vì Phương Hàn tại Thanh Huyền môn gặp nạn, rốt cuộc phải lộ ra sắc bén răng nanh. Lương Thủy Thành đêm, bị đột nhiên xuất hiện huyết tinh cùng ánh lửa xé rách. Lâm gia trưởng không mấy chỗ hạch tâm quán mạch, tiệm bán thuốc cùng với ngoài thành hai nơi trang biên, cơ hồ tại cùng thời khắc đó bị không rõ thân phận cao tay mãnh liệt tập kích. Kẻ tập kích thủ đoạn cay độc, hành động mau lẹ như gió, nhất kích tức lui, không chút nào ham chiến. Lưu lại là đầy đất bừa bộn, trùng thiên ánh lửa, cùng với Lâm gia hộ vệ thê lương kêu rên. Càng làm cho Lâm gia đau thấu tim gan chính là hai vị phụ mệnh đi tới đàn áp bắt phẩm cảnh hạch tâm trưởng lão, đang truy kích người tập kích quá trình bên trong, tao ngộ chí mạng phục kích. Một vị trưởng lão tại chỗ chết, một vị khác thân chịu trọng thương. Bát phẩm cao thủ, tại trong Lương Thủy Thành năm gia tộc lớn có thể đếm được trên đầu ngón tay, cứ việc người xuất thủ che mặt, nhưng theo võ công con đường, Lâm gia rất dễ dàng liền tra được xuất thủ là Phương gia. Phương gia, khinh người quá đáng. Tin tức truyền về Lâm gia phủ đệ, Lâm Diệu Thiên vừa kinh vừa sợ, một trưởng đem bên cạnh gỗ lim bàn trà đập đến nát bấy. Hắn hai mắt đỏ thẫm, lồng ngực chập trùng kịch liệt, cuồng bạo sát ý cơ hồ muốn phá thể mà ra. Tổn thất nặng nề còn tại thứ yếu, hao tổn một vị bát phẩm trưởng lão, mới thật sự là dao động căn cơ của Lâm gia. Lâm gia sở dĩ có được hôm nay cơ nghiệp, không phải là bởi vì Lâm gia giỏi về kinh doanh, mà là bởi vì Lâm gia có nhiều vị tám cảnh trở lên võ giả tọa chấn, có thể thủ phía dưới phần cơ nghiệp này. Sáng sớm hôm sau, Lâm gia dốc hết tinh nhuệ, lao thẳng tới Phương gia mấy chỗ sản nghiệp. Phương gia đã sớm chuẩn bị, song phương tại Phương thị, bên ngoài thành bến tàu các vùng bộc phát kịch liệt xung đột, đao quang kiếm ảnh, nội khí ngăng dọc, tử thương giả đông đảo. Toàn bộ Lương Thủy Thành đều bao phủ tại trong một mảnh bầu không khí kiếm bạt nổ trương, còn lại tam đại gia tộc nhao nhao đóng chặt cửa nẻo, lựa chọn tọa sơn quan hổ đấu. Xung đột kéo dài mấy ngày, song phương lẫn nhau có tổn thương, nhưng đều ăn ý đem quy mô khống chế tại trong phạm vi nhất định. Dù sao Lương Thủy Thành ngoại trừ Phương, dừng hai nhà bên ngoài, còn có Nhạc, Dì, Tôn tam đại gia tộc. Nếu Phương, dừng hai nhà thiệt hại quá lớn, hiện lộ vẻ mệt mỏi, Nhạc, Dì, Tôn tam đại gia tộc tuyệt đối sẽ không chút do dự hạ trạng, từng bước xâm chiếm Phương dừng hai nhà. Xung đột từ từ hòa hoãn, Lâm Diệu Thiên tự mình dẫn cao thủ, ngăn ở Phương phủ trước cổng chính, tiếng như hàn băng. Phương Lăng Nguyên cút ra đây cho ta, vô cớ tập sát ta Lâm gia trưởng lão, hủy ta sản nghiệp, hôm nay nếu không cho ta Lâm gia một cái công đạo, ta Lâm Diệu Thiên cùng ngươi không chết không ngừng. Phương phủ đại môn chậm rãi mở ra, Phương Lăng Nguyên tại một đám trưởng lão vây quanh cất bước mà ra, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại sắc bén như lao. Hắn đảo qua Lâm Diệu Thiên cùng với sau lưng một đám đằng đằng sát khí Lâm gia tử đệ, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Lâm Diệu Thiên, làm qua cái gì chuyện, trong lòng chính ngươi tin tưởng, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, cái này chính là giao phó. Lâm Diệu Thiên tâm đầu đống nhiên trầm xuống, lập tức biết rõ, Phương gia đã biết được mua được Triệu Thiên Quân sự tình, Triệu Thiên Quân bên kia chỉ sợ là xảy ra sơ suất. Khiếp sợ trong lòng, nhưng hắn trên mặt lại bất động thanh sắc, nghiêm nghị nói: "Đánh rắm, Phương Lăng Nguyên ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Phải chăng nói xấu, lòng ngươi biết rõ ràng." Phương Lăng Nguyên ánh mắt lạnh lẽo: "Nếu muốn chiến, Phương gia ta phục bồi tới cùng, chỉ là, hậu quả này, ngươi Lâm gia phải chăng gánh vác nổi, cần phải biết." Hai người ánh mắt trên không trung giao phòng, hàn ý vang khắp nơi. Cuối cùng, Lâm Diệu Thiên lạnh hừ một tiếng, biết dây dưa tiếp nữa cũng không kết quả, còn xuống một câu chờ xem liền dẫn Lâm gia đám người hợp lực tối lui. Chỉ là tấm lưng kia, bao nhiêu có vẻ hơi ngoài mạnh trong yếu. Thanh Huyền môn, Tử viện. Phương Hàn thu đến Phương Lăng Nguyên thông qua bí mật con đường đưa tới tin, trong thư kỹ càng giảng thuật Lương Thủy Thành phát sinh hết thảy. Cuối cùng để cho hắn yên tâm tu hành, Lâm gia trải qua này cảnh cáo, trong ngắn hạn ứng không còn dám đi chuyện xấu xa. Triệu Thiên Quân cái chết, Lâm gia xem như mua hung giả, tuyệt không dám tự buộc kỳ đoạn, tông môn phương diện không cần quá mức lo nghĩ. Hai họa ngầm lớn nhất xem như ngăn chặn xem xong thư, Phương Hàn trực tiếp đem giấy viết thư tiêu hủy, một mực nỗi lòng lo lắng, cuối cùng rơi xuống hơn phân nửa. Gia tộc lấy phương thức kịch liệt như vậy vì hắn ra mặt, để cho trong lòng của hắn dâng lên một dòng nước ấm. Lâm gia sợ ném chuột vỡ bình, tuyệt không dám đem Triệu Thiên Quân sự tình chọc ra, cái này tiêu trừ hai họa ngầm lớn nhất, còn không thể buông lỏng. Phương Hàn khẽ lắc đầu, bây giờ còn không thể hoàn toàn buông lỏng. Tông môn đối với Triệu Thiên Quân mất tích điều tra, vẫn là treo ở đỉnh đầu lợi kiếm, một ngày không có kết luận, liền một ngày không thể yên tâm. Đến nỗi Lâm gia thai họa ngầm này, Phương Hàn đấy mắt thoáng qua một tia lanh mang. Đợi đến thực lực đầy đủ, nhất định muốn triệt để diệt trừ Lâm gia, tiêu trừ hai họa ngầm này. Cách Thanh Huyền môn ngoài trăm dặm một chỗ rừng rậm khe suối, mấy đạo thân mang chấp pháp đường phục sức thân ảnh đứng ở câu thực chất, người cầm đầu chính là khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện chấp sự chú mực. Dưới chân bọn hắn là một bộ cơ hồ bị dã thú gặm ăn hầu như không còn, chỉ còn lại lẻ tẻ thịt nát dính liền mạch cốt, bên cạnh tán lạc hư hại thanh sắc quần áo mảnh vụn cùng một cái nhiễm neo thân phận ngọc bài. Chấp sự xác nhận là Triệu Thiên Quân thân phận ngọc bài. Một cái đệ tử nhặt lên lệnh bài thân phận xem xét số hiệu, bẩm báo nói: "Cứ việc Phương Hàn đã tận lực không lưu lại vết tích, nhưng mặc hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, tông môn lại có định vị lệnh bài thân phận thủ đoạn, mượn nhờ loại thủ đoạn này, thế mà tìm được ở đây. Chương 111 chương làm khó dễ, khen thưởng tăng thêm, chương 111 chương làm khó dễ, khen thưởng tăng thêm, Chu Mặc ngồi xổm người xuống, không nhìn cái kia cố mùi hôi mùi, kiểm tra cẩn thận lấy thi cốt. Trong xương cốt vết thương phần lớn đã bị dã thú phá hư, khó mà phân biệt ban sơ vết thương chí mạng hình thái cùng con đường. Hắn cau mày, tình huống so dự đoán còn gai góc hơn. Thi thể hư hao đến loại trình độ này, gần như không có khả năng tìm được trực tiếp chỉ hướng hung thủ tin tức. Chu Lễ, ngươi nhìn thế nào? Chu Mặc nhìn về phía bên cạnh một vị khuôn mặt tinh anh, ánh mắt linh động đệ tử trẻ tuổi. Cùng hắn đồng họ Chu, vị đệ tử này cùng hắn tự nhiên là có quan hệ, chính vì vậy, hắn mới có thể mang theo bên người. Chu Lễ trầm ngâm chốc lát, nói, "Chu trưởng lão, Triệu Thiên Quân là trong tình huống không có xác nhận tông môn nhiệm vụ ly tông, ta hoài nghi hắn cùng với hung thủ quen biết, ra tông là vì cùng hung thủ gặp mặt, lại không nghĩ bị hung thủ tập sát." Hắn dừng một chút, tiếp tục phân tích. Đệ tử cho là, từ Triệu Thiên Quân quan hệ nhân mạch vào tay, loại bỏ cùng hắn người quen, có lẽ có thể tìm tới manh mối. Nhất là gần đây cùng hắn có tiếp xúc, hoặc cùng hắn đồng thời rời đi tông môn người. Chu Mặc khẽ gật đầu, Chu Lễ phân tích cùng suy nghĩ trong lòng hắn không như mà hợp. Có đạo lý, trọng điểm loại bỏ cùng Triệu Thiên Quân quan hệ mật thiết giả. Mấy ngày kế tiếp, chấp pháp đường đệ tử âm thầm đối với người quen nhau Triệu Thiên Quân tiến hành điều tra. Nhưng mà, trên mặt nổi, Phương Hàn cùng Triệu Thiên Quân thuộc về khác biệt biệt lạc, nhập môn thời gian lại ngắn, hai người cơ hồ không có bất luận cái gì gặp nhau. Điều tra tiêu điểm tự nhiên rơi vào cùng Triệu Thiên Quân cùng thời kỳ hoặc đồng viện đệ tử trên người, cũng không lan đến gần ở xa tử viện Phương Hàn. Mấy ngày sau, điều tra vẫn không có đột phá tính chất tiến triển. Tông môn công việc bề bộn, không thể là vì một cái đệ tử bình thường án mất tích vô kỳ hạn mà đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực. Tại Chu Mặc đưa ra manh mối gián đoạn, đề nghị tạm hoãn báo cáo sau, chấp pháp đường cao tầng quyết định cuối cùng kết thúc đối với chuyện này điều tra, chuyển thành lập hồ sơ lưu ý điều tra chấm dứt khi Phương Hàn từ đi ngang qua đệ tử trong lúc nói chuyện với nhau nghe điều tra kết thúc tin tức lúc, hắn đang tại chỗ hẻo lánh diễn luyện liệt phong kiếm pháp. Trong tay thanh phong kiếm bạch phá không khí duệ vang dội có chút dừng lại, lập tức lại khôi phục lưu loát. Hắn trên mặt không có chút rung động nào, phản phất chỉ là nghe được một cái không liên quan đến bản thân tin tức, nhưng ở sâu trong nội tâm, cái kia cuối cùng một tia căng thẳng dây cùng, cuối cùng triệt để lỏng xuống. Dương quang xuyên thấu qua cành lá khe hở, vậy vào hắn trầm tĩnh chuyên chú trên mặt, cũng chiếu chiếu đến trên lưới kiếm lưu chuyển màu xanh nhạt hàn mang. Đầu tháng, chuyển công đường. Phương Hàn như thường bước vào đại điện, tìm một chỗ gần phía trước cũng không nổi bật chỗ ngồi xuống. Cùng mấy tháng trước nhập môn nơi đây lúc so sánh, tựa hồ có biến hóa vi diệu. Không thiếu đệ tử tại hắn lúc đi vào, ánh mắt đều vô tình hay cố ý quét tới, liền xếp hạng trước 10 đệ tử, cũng là quăng tới ánh mắt. Sau đó không lâu, Trần trưởng lão cùng với mấy vị chấp sự đến, bắt đầu giảng bài. Trần trưởng lão giảng bài lúc, Phương Hàn có thể mơ hồ cảm thấy, Trần trưởng lão ánh mắt tại đảo qua toàn trường lúc, sẽ ở chính mình cái phương hướng này có chớp mắt dừng lại, mặc dù ngắn tạm, nhưng đích thật là có, hẳn không phải là ảo giác của mình. Đợi cho Lưu Sùng chấp sự truyền thụ kiếm pháp lúc, loại cảm giác này càng rõ ràng hơn. Lưu chấp sự biểu thị xong một bộ tinh diệu kiếm chiêu sau, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người Phương Hàn. "Phương Hàn, ngươi đã sở đến phong chi thế cánh cửa, không ngại tiến lên diễn luyện một phen ngươi bây giờ tu kiếm pháp, cũng tốt để cho chư vị đồng môn quan sát tham khảo." Lập tức, toàn trường ánh mắt tập trung mà đến. Trong lòng Phương Hàn khẽ nhúc nhích, đứng dậy chắp tay, "Là, Lưu chấp sự." Hắn đi đến giữa sân đất trống, nín hơi ngưng thần, thanh phong kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, đem viên mãn tốn phong kiếm thuật bày ra. Kiếm quang lấp lóe, như tật phong vút không, uy tích xảo trá khó dò, kiếm thế liên miên bên trong, một cổ vô hình gió thổi tràn ngập ra, khiến cho kiếm chiêu uy lực tăng gấp bội, dẫn tới nội đường từng trận thấp giọng hô. Lưu Sùng nhìn thật cẩn thận, chờ Phương Hàn thu kiếm mà đứng, hắn vuốt râu gật đầu, trong mắt lóe lên khen ngợi. "Không tệ, đích thật là đã đạt đến sức gió cánh cửa, ngươi bây giờ cũng đã bắt đầu trong tu luyện phẩm kiếm pháp a, thi triển một lần ngươi tu luyện trung phẩm kiếm pháp, ta cho ngươi chỉ điểm một chút." Cơ hội như vậy, Phương Hàn tự nhiên là sẽ không bỏ qua, đội vàng thi triển vừa học được liệt phong kiếm pháp. Liệt phong kiếm pháp tại trung phẩm kiếm pháp bên trong, độ khó có thể xưng cao nhất, ngươi thế mà nhanh như vậy cũng đã đem môn này kiếm pháp nhập môn, nhìn ngươi bây giờ lĩnh ngộ cấp độ, hẳn là đang tại lĩnh ngộ tụ Lưu Sùng xem xong Phương Hàn diễn luyện liệt phong kiếm pháp lúc này vì Phương Hàn giảng giải. Phương Hàn cẩn thận lắng nghe, chỉ cảm thấy hiểu ra, dĩ vãng một chút mơ hồ chỗ sáng tỏ thông suốt, liền vội vàng không người nói. "Tạ chấp sự chỉ điểm, đệ tử thủ giáo." Lưu Sùng khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, nhưng phần này trước mặt mọi người chỉ điểm cũng chắc chắn, đã im lặng trương hiện Phương Hàn bây giờ tại tử viện trong các đệ tử địa vị. Khóa sau, Phương Hàn theo dòng người đi ra truyền công đường. Dương quang vừa vặn, phơi người ấm áp, hắn nắm chặt kiếm trong tay, có thể cảm nhận được rõ ràng tự thân địa vị vô hình kia lại rõ ràng biến hóa. Nhưng mà, trong lòng của hắn cũng không quá đạt được nhiều ý, thực lực của hắn bây giờ còn lâu mới có được tới ý trình độ. Cứ việc Trần Huyền trưởng lão đã cảnh cáo, nhưng chân truyền sở phong bên kia chỉ sợ cũng sẽ không liền như vậy từ bỏ ý đồ. Mà Lâm gia tai họa ngầm này, một ngày chưa trừ diệt liền một ngày khó mà an tâm. Hai phương diện này đều cần hắn có đầy đủ thực lực mới có thể phá cục. 141 tia nội khí đưa vào thân phận ngọc bài, thân phận ngọc bài hiện lên 140 cái số này. Phương Hàn đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ôn nhuận ngọc chất mặt ngoài, trong lòng tính nhẩm. Hối đoái liệt phong kiếm pháp sau còn lại 10 điểm cống hiến, hoàn thành sở phong nhiệm vụ thu được 100 điểm cống hiến, đầu tháng mới linh 30, bàn bạc vừa vặn 140 điểm cống hiến. Bồi nguyên đan dùng hết rồi, phải đi hối đoái một bình. Phương Hàn suy nghĩ một chút, quay người hướng ở vào sườn núi đan đường đi đến. Cùng tang thư các trang nghiêm, nhiệm vụ đường ồn ào náo động khác biệt, đan đường chỗ khu vực tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, hỗn hợp mấy trăm chồng của một thoang thoảng dư khí, nghe ngóng làm tâm thần người yên tĩnh. Cung điện cũng là để phòng hỏa màu đậm vật liệu đã làm chủ, mái con phía dưới treo rất nhiều hồng khô dược thảo, theo gió khẽ động. Bước vào đan đường chính điện, nội bộ không gian mở rộng, quầy hàng mọc lên như rừng, các loại đan dược phân loại trưng bày, hoặc là đặt trong bình ngọc, hoặc là nở rộ tại đặc chế trong hộp gỗ, đều có giản yếu lời thuyết minh. Đến đây hối đoái đan dược đệ tử nối liền không dứt, nhưng phần lớn giữ yên lặng, chỉ có thật thấp trò chuyện âm thanh cùng đệ tử kiểm kê, lấy thuốc nhỏ bé âm thanh. Phương Hàn trực tiếp hướng đi hối đoái quầy hàng, đưa lên một bài. Làm phiền, hối đoái một bình bồi nguyên đan. Sau quầy là một tên khuôn mặt phổ thông, ánh mắt lại mang theo vài phần tinh minh đệ tử trẻ tuổi. Hắn tiếp nhận một bài, thói quen liếc qua số hiệu, ánh mắt mấy không thể xem kỹ ngưng lại. Lập tức dương mắt nhanh chóng quét Phương Hàn một mắt, khóe miệng lướt qua một tia cực kỳ nhạt độ cong, nhanh đến mức để cho người ta cho là ảo giác. Chờ. Đệ tử trẻ tuổi tưởng hàng ngữ khí bình hàn, quay người hướng đi hậu phương tủ thuốc. Hắn cũng không từ nổi bật chỗ lấy thuốc, mà là từ một cái không đáng chú ý xóa xỉnh, lấy ra một cái sứ trắng bình thuốc, quay người đưa ra. Ân. Phương Hàn tiếp nhận, mở ra nắp bình, một cỗ mùi thuốc quen thuộc tuôn ra, nhưng phân biệt rõ ràng phía dưới, hương khí hơi có vẻ tăng dã, không bằng dĩ vãng như vậy ngưng thực thuần hậu. Hắn đổ ra một hạt đặt lòng bàn tay, đan dược màu sắc cảm đạm, mặt ngoài thậm chí có một chút nhỏ xíu gập ghềnh, cùng dĩ vãng mượt mà lộng lẫy thành đan hoàn toàn khác biệt. Hắn lại liên tiếp đổ ra mấy hạt, nhưng lại không có như nhau bên ngoài, đều là phẩm tướng thấp kém. Đan dược luyện chế, chợt có tàn thứ vốn thuộc bình thường, lúc trước hắn cũng đã gặp qua một lần. Nhưng nguyên một bình 10 khỏa đều là như thế mặt hàng, tuyệt không phải vận khí hai chữ có thể giải thích. Phương Hàn dương mắt, nhìn về phía sau quầy đệ tử, âm thanh bình ổn lại mang theo một tia lãnh ý vị sư huynh này, bình này bồi nguyên đan, tựa hồ có chút vấn đề. Tưởng Hàng nghe vậy, trên mặt lộ ra vừa đúng kinh ngạc, lập tức hóa thành xem thường. A, bồi nguyên đan luyện chế không dễ, chợt có hỏa hầu sai lầm dẫn đến phẩm tướng không tốt, đúng là bình thường, chỉ đổ thừa sư đệ vận khí không tốt. Hắn ngữ tốc nhẹ nhàng, ánh mắt lại mang theo một tia như có như không khiêu khích. Phương Hàn cảm thấy sáng như tuyết, đây tuyệt không phải trùng hợp. Có thể tại trong tông môn nhắm vào mình, còn có năng lực điều động tại đan đường việc làm đệ tử đi này chuyện xấu xa, ngoại trừ vị kia chân truyền Sở Phong, không có người nào nữa. Nếu như thế, bình đan dược này ta từ bỏ, thỉnh sư huynh thu hồi. Phương Hàn đem bình thuốc đưa lại, âm thanh càng lạnh lùng. Tưởng Hà lại lắc đầu, trên mặt lộ ra thương mà không giúp được gì biểu lộ. Đan đường quy củ, đan dược vừa ra, tổng thể không đổi, sư đệ hãy thu cất đi, dù sao cũng là hoa điểm cống hiến. Ánh mắt của hắn đảo qua Phương Hàn môi mím chặt sừng, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ đắc ý có thể cùng một vị chân truyền sư huynh cùng một tuyến, sau này chỗ tốt tất nhiên là không thiếu, điểm ấy phong hiểm, đáng giá một bước lên. Đến nỗi Phương Hàn tố cáo chấp pháp đường, hắn cũng không lo lắng. Tàn thứ phẩm là cho phép mua bán, chỉ là trong bình tàn thứ phẩm có chút nhiều mà thôi, dù là tố cáo cũng vô dụng. Phương Hàn không cần phải nhiều lời nữa, nhìn chằm chằm Tưởng Hà một mắt, đem bình kia tàn thứ bồi nguyên đan thu vào trong lòng, quay người liền đi. Hắn bước chân nhìn như bình ổn, nhưng trong tay áo ngón tay đã hơi hơi nắm chặt, rõ ràng trong lồng ngực đè lên một cỗ hỏa. Sau lưng, Tưởng Hà nhìn qua Phương Hàn bóng lưng rời đi, trên mặt cuối cùng không che giấu nữa, lộ ra một vòng mưu kế được như ý cười khẽ, lập tức lại cấp tốc thu liễm, khôi phục thành bình thường bộ dáng. Đi ra đan đường, sau giờ ngọ dương quang có chút chói mắt. Phương Hàn trong lồng ngực chặn lấy một hơi, cước bộ không khỏi tăng nhanh mấy phần. Thằng đến trở lại từ viện, đẩy ra bính chữ số 7 phòng cửa phòng, cổ áp lực kia lửa giận mới tại trong yên tĩnh hơi hơi sôi trào. Hắn móc ra bình kia đan dược, toàn bộ thế ở trên bàn. 10 khỏa đan dược toàn bộ vì kém đan, cứ việc vẫn như cũ có thể sử dụng, nhưng hiệu quả lại là muốn đánh giảm đi. Mọi khi, 10 khỏa đan dược liền đầy đủ một tháng tiêu hao, nhưng lần này, tại trên đan dược tiêu phí sợ rằng phải nhiều hơn một chút. Cứ việc thiệt hại không lớn, nhưng lại đầy đủ làm người buồn nôn. Bút chướng này ta nhớ xuống. Phương Hàn trầm mặc phút chốc, đưa tay đem đan dược từng hạt thu hồi trong bình, ánh mắt từ lúc mới đầu phẫn nộ, dần dần chuyển thành một mảnh trầm tĩnh băng lãnh. Loại này ác tâm thủ đoạn, muốn phá giải cũng không khó khăn, chỉ cần tìm người hỗ trợ mua dùm là được. Bất quá lần này thiệt thòi, chắc chắn là ăn chắc. Hắn hiện tại chắc chắn là không có năng lực phản kích một vị chân truyền, cho nên cũng chỉ có thể đem bút chướng này ghi nhớ, đợi đến thực lực đầy đủ sau lại đến tính toán. Hắn nhấc lên thanh phong kiếm, đẩy cửa đi ra ngoài, hướng về kia phiến quen thuộc cánh rừng đi đến. Dương Quang đem cái bóng của hắn kéo đến dài nhỏ, đi lại ở giữa, chỉ có vỏ kiếm cùng tay áo ma sát nhỏ bé âm thanh. Chương 112 chương liệt phong kiếm pháp tiểu thành, linh quang sắc chàng chương 112 chương liệt phong kiếm pháp tiểu thành, linh quang sắc chàng thời gian thấm thoát, thời gian nửa tháng tại chuyên chú trong tu luyện lặng yên trôi qua. Phương Hàn đem tuyệt đại bộ phận tinh lực đều đầu nhập vào tu vi cùng liệt phong kiếm pháp tăng lên bên trên. 16 lần căn cốt thiên phú tăng phúc phía dưới, quan nguyên khiếu bên trong màu xanh nhạt nội khí ngày càng tràn đầy, vững bước hướng cựu phẩm hậu kỳ tiến phát. Mà thu hoạch lớn nhất, nhưng là tại liệt phong kiếm pháp lên. 16 lần kiếm thuật thiên phú kinh khủng hiệu quả phía dưới, cho dù liệt phong kiếm pháp loại tu luyện này độ khó cực cao kiếm pháp, tu luyện cũng là cảm ngộ liên tục không ngừng, mỗi ngày đề thăng đều có thể thấy được. Rất nhanh liền chạm tới tiểu thành chi cảnh, tùy thời có khả năng đột phá đạt đến tiểu thành. Buổi sáng, tử viện một mảnh yên lặng trên đất trống. Bù bù, Phương Hàn thân hình du tẩu, trong tay thanh phong kiếm hóa thành một đạo thanh sắc ánh chớp. Khi thì như hồi phong lược ảnh quỷ quệt khó dò, khi thì như muốn liệt không, phát ra hí thét thét. Thân kiếm mũi nhọn, màu xanh nhạt khí mang ngưng kết, khiến cho mũi kiếm lướt qua, không khí sinh ra nhỏ xíu và mèo. Hán tâm vô bằng ngủ, toàn thân toàn ý vùi đầu vào kiếm pháp trong tu luyện. Đột nhiên, ông thanh phong kiếm phát ra từng tiếng càng chiến minh, thân kiếm trung quanh chợt xuất hiện quấn quanh khí lưu, tựa như đồng có tật phong quấn quanh ở trên thân kiếm. Phương Hàn cổ tay rung lên, một thức liệt không đồng tâm đâm thẳng mà ra, đâm về phía bên cạnh một khỏa đủ muốn ba người ôm hết cây giả. Suy, viên này cây giả bị dễ dàng xuyên thủng. Một cái trước sau thông suốt lỗ thủng khổng lồ xuất hiện, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, nhưng cả khỏa cây già lại không có bất kỳ lắc lư, liền phảng phất không có chút nào chịu lực. Sẽ xuất hiện loại tình huống này là bởi vì một kiếm này ẩn chứa lực phá hoại quá mức kinh khủng, cây già cứng rắn thân thể như là đậu hũ, không có tạo thành trở ngại chút nào. Liệt Phong kiếm pháp tiểu thành. Phương Hàn đem kiếm rút về, trong mắt buộc phát ra chói mắt tinh quang. Cùng cần đạt đến viên mãn mới có thể chạm đến phong chi thế hạ phẩm Tốn Phong kiếm thuật khác biệt, trung phẩm Liệt Phong kiếm pháp vẹn vẹn tiểu thành, liền có thể đụng chạm đến phong chi thế. Trên thân kiếm quấn quanh tật phong, lời thuyết minh hắn đã đem Liệt Phong kiếm pháp tu luyện tới tiểu thành. Hơn nữa, chính như hắn dự liệu như thế, đạt đến tiểu thành Liệt Phong kiếm pháp trong uy lực không phải có thể so với viên mãn Tốn Phong kiếm thuật, mà là đã siêu việt viên mãn Tốn Phong kiếm thuật trở thành hắn bây giờ tối cường kiếm pháp. Phía trước dứt khoát lựa chọn tu luyện độ khó cực cao Liệt Phong kiếm pháp, hiện tại xem ra không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác. Bây giờ nếu là đi khảo thí xếp hạng hẳn là đủ lại để thăng vài tên, ý niệm mới vừa nhuốm liền bị Phương Hàn chính mình đè xuống. Căn cứ vào hắn tìm hiểu, trước 10 những người kia tu vi thấp nhất cũng là cửu phẩm hậu kỳ, lại võ kỹ linh ngộ cấp độ ít nhất cũng là đạt đến một môn hạ phẩm kiếm pháp viên mãn. Gia nhập vào Thanh Huyền môn mấy tháng qua hắn có trưởng thành, nhưng những thứ này có thể đứng hàng trước 10 thiên tài đồng dạng là có trưởng thành. Hắn hiện tại như đi khảo thí, mặc dù xếp hạng có thể để thăng mấy vị, nhưng lại không cách nào đưa thân trước 10, thu được ngoài định mức cống hiến ban thưởng, vậy liền ý nghĩa không lớn. Đã đại xuất danh tiếng một lần hắn cũng không cần tiếp tục làm náo động, từ đó thu hoạch được tông môn cao tầng chú ý không bằng tiếp tục lắng đọng, chờ tu vi đột phá có lượng càng lớn hơn năm lúc, lại nhất cổ tác khí xông vào trước 10. Đang lúc Phương Hàn chuẩn bị tiếp tục diễn luyện, củng cố cảnh giới tiểu thành lúc, nơi xa truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện tại bên rừng. "Phương Hàn, thì ra ngươi ở nơi này." Tiêu Thần bước nhanh đi tới, ánh mắt đảo qua Phương Hàn trường kiếm trong tay cùng quanh thân chưa hoàn toàn bình phục khí tức, nghi ngờ nói: "Ta cảm giác thực lực của ngươi lại trở nên mạnh mẽ." Phương Hàn thu kiếm vào vỏ, mỉm cười: "Thôi có cảm lộ thôi, tìm ta thế nhưng là có việc." Tiêu Thần gật đầu, nghiêm mặt nói: "Ta cùng với trong nội viện mặt khác ba vị đệ tử xác nhận một cái nhiệm vụ, cần 5 người đồng hành, đem một nhóm tông môn vật tư từ 300 dặm bên ngoài quặng mỏ áp vận trở về tông. Thù lao còn có thể, mỗi người 50 điểm cống hiến, bây giờ còn kém một người, ta liền tới hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không cùng nhau xác nhận nhiệm vụ này." Phương Hàn suy nghĩ một chút, cách lần trước nhiệm vụ đã có nửa tháng, chính xác cũng nên xác nhận nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến. Ngược lại đều phải xác nhận nhiệm vụ, cùng biết gốc biết rễ Tiêu Thần cùng một chỗ xác nhận nhiệm vụ, từ không gì không thể. "Có thể, chờ ta một chút, ta cần làm sơ chuẩn bị." Phương Hàn gật đầu đáp ứng. "Hảo." Tiêu Thần gật đầu một cái. Hắn sở dĩ tìm tới Phương Hàn, một mặt là bởi vì cùng Phương Hàn quan hệ quen biết, một phương diện khác nhưng là bởi vì Phương Hàn bây giờ xếp hạng võ đạo bia thứ 18, thực lực đã không kém gì tầm thường cửu phẩm hậu kỳ võ giả. Có hắn hộ tống cùng nhau tham dự nhiệm vụ, an toàn không thể nghi ngờ sẽ càng có bảo đảm. "Hảo." Trở về phòng thay quần áo khác cùng mang theo chút ngân lượng sau, Phương Hàn liền cùng Tiêu Thần rời đi từ viện, đi tới nhiệm vụ đường. Tại nhiệm vụ đường, Phương Hàn gặp được lần này xác nhận cùng một nhiệm vụ ba người khác. Một người dáng người cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng, gánh vác một thanh trường đao, ánh mắt sắc bén như ưng, tên là Trần Anh. Hắn nhìn thấy Phương Hàn, chỉ là khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, sắc mặt mang theo quen có xa cách. Một người khác làn da ngăm đen, nắm đấm thô to, tên là Thạch Dũng, hắn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàng răng trắng, âm thanh to: "Phương Hàn, không nghĩ tới người cuối cùng là ngươi." Thái độ có chút hào sảng. Vị cuối cùng là nữ tử, thân mang lưu loát trang phục màu xanh, dáng người kiên cường, bên hông đeo một đôi đoản kiếm, mặt mũi thanh tú bên trong lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, tên là Triệu Lệ. Nàng nhìn về phía Phương Hàn ánh mắt mang theo mấy phần hiếu kỳ cùng xem kỹ, nhưng cũng lễ phép mỉm cười ra hiệu. Ba người này Phương Hàn tại tử viện bên trong thường có đối mặt, chỉ là chưa bao giờ có trò chuyện. Bây giờ xem ra, Trần Anh trầm ổn kiệm lời, Thạch Đại Lực ngay thẳng phong khoáng, Triệu Lệ thì tâm tư cẩn thận, đều có đặc điểm. Phương Hàn cùng ba người từng cái chào, xem như quen biết. Sau đó, năm người cùng nhau tại chấp sự chỗ đăng ký, tiếp nhận cái này tên là áp vận hàng hóa nhiệm vụ. Nhiệm vụ trên quyển trục ghi chú rõ, chỗ cần đến là nằm ở phương hướng tây bắc 300 dặm bên ngoài một chỗ tông môn sản nghiệp, Linh Quảng Sát Tràng. Đem nơi đó một nhóm hàng hóa, hộ tống trở về tông môn. Năm người rời đi tông môn, chạy tới Linh Quảng Sát Tràng. 300 dặm đường đi, đối với ít nhất là cựu phẩm trung kỳ võ giả mà nói, không tính xa xôi. Năm người đi bộ không chậm, trên đường vẹn vẹn làm sơ nghỉ ngơi, liền tiếp theo gấp rút lên đường. Mấy canh giờ sau, ngày ngã về tây, một mảnh hơi có vẻ vắng lặng dãy núi xuất hiện tại tầm mắt phần cuối. Ngọn núi hiện ra một loại thâm trầm thanh sắc, thẳng thực vật thưa thớt, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt kim loại cùng bụi đất hỗn hợp mùi. Căn cứ địa đồ chỉ dẫn, năm người rất nhanh tìm được ở vào khe núi chỗ Linh Quảng Sát Tràng. Quặng mỏ kích thước không nhỏ, xây dựng lưng vào núi rất nhiều đơn sơ phòng, cực lớn quặng mỏ giống như cự thú rất hút, đen thủi xâm nhập vào núi. Đinh đinh đương đương tạc kích âm thanh mơ hồ truyền đến. Một cái Thanh Huyền môn chấp sự bộ dáng trung niên nhân sớm đã nhận được tin tức, chờ ở quặng mỏ cửa vào. Nhìn thấy Phương Hàn năm người, lập tức gương mặt tươi cười tiến lên đón. "Chư vị sư điệt một đường khổ cực, tại hạ là quặng mỏ chấp sự, họ Tiền, tên Dung." Vị này Tiền chấp sự ước chừng 40 tuổi niên kỷ, dáng người hơi mập, khuôn mặt mượt mà, một đôi mắt meo lại lúc lộ ra phá lệ nhiệt tình. Hắn vừa dẫn năm người đi vào trong, một bên giới thiệu hầm mỏ tình huống, trong ngôn ngữ cực kỳ khách khí. "Tiền chấp sự khách khí, chúng ta phụ mệnh đến đây áp vận vật tư trở về tông, thỉnh chấp sự an bài." Phương Hàn xem như trong năm người thực lực tối cường, việc nhân đức không nhường ai tiến lên một bước, chắp tay đáp lại. "Dễ nói, dễ nói, áp vận đội xe ngày mai mới có thể chuẩn bị thỏa đáng, đêm nay chư vị ngay tại quặng mỏ nghỉ ngơi, ta đã để người chuẩn bị tốt đồ ăn cùng chỗ ở, đơn sơ chỗ, mong rằng rộng lòng tha thứ." Tiền Dung nụ cười chân thành, tự mình đem 5 người dẫn tới một loạt tương đối sạch sẽ trước nhà đá, lại phân phó tạp dịch đưa lên nóng hổi đồ ăn, thậm chí còn có mấy ấm nơi đó sinh ra thổ rượu, chiêu đãi đến có chút chú đáo. Trong bữa tiệc, Tiền Dung lời nói không ngừng, khi thì cảm khái quặng mỏ làm việc gian khổ, khi thì tán thưởng Phương Hàn 5 người tuổi trẻ tài cao, nhiệt tình thậm chí có chút quá phận. Phương Hàn yên lặng dùng cơm, ngẫu nhiên dương mắt quan sát. Vị này Tiền chấp sự vẻ mặt tươi cười, thế nhưng song hai mắt nheo lại bên trong, thỉnh thoảng sẽ thoáng qua một vòng không dễ dàng phát giác khôn khéo cùng tính toán. Đây tuyệt đối là một cái tiếu lý tàng đao người. Sau bữa ăn, 5 người được an bài đến lân cận thạch ốc nghỉ ngơi. Phòng chính xác đơn sơ, nhưng coi như sạch sẽ gọn gàng, buôn ba một ngày, đám người cũng đều có chút mệt mỏi, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Phương Hàn khoanh chân ngồi ở trên tấm phẳng cứng, vận chuyển tốn phong quyết khôi phục gấp rút lên đường tiêu hao nội khí. Ngày mai còn muốn áp vận hàng hóa, cần bảo trì trạng thái tốt nhất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, sát trời vừa tảng sáng, quan mỏ liền đã huyên áo, Phương Hàn 5 người rửa mặt hoàn tất, đi tới chỉ định địa điểm tập hợp. Chỉ thấy 10 chiếc đặc chế song kéo xe ngựa đã chuẩn bị ô thỏa, trên mỗi chiếc xe đều cố định mấy cái to lớn, dùng chắc lịch vải dầu bao trùm đồng thời dán lên tông môn giấy niêm phong cái dương. Cái dương nhìn có chút trầm trọng, kéo xe ngựa thổ có vẻ hơi phí sức. Tiến Dung chấp sự sớm đã chờ ở một bên, nhìn thấy 5 người, lập tức lại đổi lại bộ kia đầy nhiệt tình nụ cười. Chư vị sư điệt, hàng hóa đã chứa lên xe hoàn tất, chuyến này vậy làm phiền chư vị. Hắn chỉ vào đội xe đạo. Những thứ này là gần một năm khai thác ra linh sắt, nhất thiết phải bình yên đưa về tông môn cố phòng. Tiền chấp sự yên tâm, chúng ta nhất định tận lực. Phương Hàn tiến lên, kiểm tra cẩn thận 10 chiếc trên xe ngựa giấy niêm phong, sau khi xác nhận không có sai lầm, đối với Tiền Dung chắp tay nói: "Linh sắt, một loại chuyên môn dùng để luyện chế nhập phẩm vũ khí kim loại, tỉ như trong tay hắn thanh phong kiếm, trong quá trình luyện chế liền xen lẫn số lớn linh sắt. Như thế thì tốt." Tiền Dung cười liên tục gật đầu, tự mình đem đội xe đưa ra quảng mỏ đại môn, đứng ở cửa, một mực đưa mắt nhìn đội xe dọc theo sơn đạo chậm rãi đi xa. Đội xe biến mất ở quanh co sơn đạo phần cuối, cũng lại không nhìn thấy bóng dáng, Tiền Dung trên mặt cái kia đầy nhiệt tình nụ cười, giống như nước thủy triều cấp tốc tối lui, trong nháy mắt trở nên băng lãnh một mảnh. Hắn meo lại trong mắt nhỏ, lại không nửa phần ý cười, chỉ còn lại hung ác nham hiểm cùng ngoan lệ. Hắn đưa tới bí mật bồi dưỡng tâm phúc, thấp giọng nói: "Ngươi lập tức mang lên chúng ta bồi dưỡng hảo thủ, rẽ đường nhỏ đổi tới phía trước đi mai phục, đem đám kia hàng cho ta đoạt lại. Nhất định phải làm giống sơn phỉ cướp bóc dáng vẻ." Tâm phúc kia là cái khuôn mặt điêu luyện hắn tử, nghe vậy trong mắt hung quang lóe lên, thấp giọng nói: "Chấp sự yên tâm, cam đoan làm được thỏa đáng." Nói đi, thân hình lóe lên, liền lặng yên không một tiếng động không có vào quặng mỏ cái khác trong rừng rậm, đi triệu tập an bài ở tại phụ cận nhân thủ. Tiền Dung đứng tại chỗ, nhìn qua đội xe biến mất phương hướng, nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong, thấp giọng tự nói: "Chớ có trách ta, chỉ đổ thừa các ngươi vận khí không tốt, tiếp nhiệm vụ này." Gió núi phất qua, mang theo quặng mỏ đặc hữu bụi đất khí tức, thổi tan bây giờ tràn ngập trong không khí âm u cùng sắc cơ. Chương 113 chương dạ tập chương 113 chương dạ tập 300 dặm lộ trình, lấy xe ngựa tốc độ tiến lên, tự nhiên không có khả năng một ngày liền đến. Cả ngày gấp rút lên đường sau, năm chiều cuối cùng một vòng kim hồng triệt để chìm vào núi xa. Đội xe tại quan đạo bên cạnh một chỗ cản gió mở rộng bãi sông mà ngừng lại, chuẩn bị tại dã ngoại nghỉ đêm. Bọn tạp dịch thuần thục dỡ hàng, nuôi ngựa, lục tìm củi lửa, nấu cơm. Rất nhanh, mấy chồng đống lửa bị nhen lửa, ngọn lửa nhún nhảy xua tan hắc ám, cũng mang đến một chút ấm áp. Phương Hàn 5 người ngồi quanh ở một đoàn bên cạnh đống lửa, trên đống lửa mang lấy một cái bọn hắn vừa đánh tới thỏ rừng. Một vị có chút am hiểu chủ nghệ tạp dịch đang vì bọn hắn nướng cái này con thỏ hoang. Theo nướng, gắn ra vị thỏ rừng chậm rãi có mùi thơm truyền ra. Đến cuối cùng càng là khét thơm chảy mỡ, để cho giữa trưa chỉ ăn một chút lương khô 5 người không tự chủ được sinh ra muốn ăn. "Sư Minh, sư tỷ, có thể ăn." Tạp dịch dùng dao đem thỏ rừng cắt thành khối nhỏ, trang tại rửa sạch sẽ 5 mảnh rộng lớn trên lá cây, cung kính giao cho Phương Hàn 5 người. "Cảm tạ." Phương Hàn 5 người tiếp nhận, bắt đầu ăn. Có lẽ là bởi vì quá đói, bình thường ăn qua không thiếu đồ tốt 5 người, phát hiện cái này thịt thỏ bất ngờ ăn ngon, cảm giác cũng không so tiểu lâu làm kém. "Tiêu Thần, Trần Anh, Thạch Dũng 3 người các ngươi phòng thủ tới nửa đêm, ta cùng với Triệu Lệ thủ được nửa đêm." Ăn qua con thỏ, Phương Hàn xem như trong 5 người thực lực tối cường, việc nhân đức không nhường ai an bài lên tối nay gác đêm. "Hảo." Võ đạo thế giới thực lực vi tôn, Tiêu Thần 4 người cũng là không có ý kiến, lúc này dựa theo sự an bài này, phòng thủ đi tiểu đêm tới. Đêm khuya, sơn lâm yên tĩnh, chỉ có gió đêm phất qua ngọn cây tiếng xào xạc, cùng với nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến, làm người sợ hãi sói tru. Một đêm vô sự, ngoại trừ cái kia vài tiếng sói tru treo đến kéo xe ngựa thổ có chút bất an nào đó, cũng không dị thường. Sáng sớm hôm sau, đội xe lần nữa lên đường. Lại là cả ngày gấp rút lên đường, nửa đường chỉ ở trên đường uống chút nước ăn một chút lương khô. Đợi cho trời chiều đem chân trời nhuộm thành màu vỏ quýt, đội xe đã đi tới đường đi 2-3 chỗ, tìm một chỗ cản gió khe núi xem như tối thứ 2 cắm trại. Màn đêm lần nữa buông xuống, đống lửa một lần nữa dấy lên. Vẫn là từ Tiêu Thần, Trần Anh, Thạch Dũng 3 người phòng thủ nửa đêm trước. Tối hôm qua dã ngoại nghỉ ngơi, thêm nữa 3 ngày cảnh giới cùng gấp rút lên đường, 3 người trên mặt đều không thể tránh khỏi mang tới vẻ bề bại, nhưng ánh mắt vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Có thể thông qua kịch liệt cạnh tranh gia nhập vào Thanh Huyền môn, bọn hắn tâm trí chi cứng cỏi, xa phi thường người có thể so sánh. Nhưng mà, bọn hắn cũng không phát giác, tại càng thâm trầm trong bóng tối, mười mấy ánh mắt đang giống như săn thú ác lang, gắt gao nhìn chằm chằm đống lửa chiếu rọi đội xe. Người cầm đầu chính là Tiền Dung Tâm Phúc, cái kia bị diện cho tinh hãn, ánh mắt hung ác hắn tử, Tiền Lệ. Hắn mang theo thủ hạ, đã lặng yên không một tiếng động theo đuôi đội xe hơn một ngày thời gian. "Tiền thủ lĩnh, vì sao tối hôm qua không động thủ?" nhất định phải đợi đến đêm nay. Một cái trên mặt mang mặt sẹo hán tử hạ giọng, không hiểu hỏi, hắn xoa xoa tay, có vẻ hơi không kịp chờ đợi. Tiên Lệ ánh mắt lạnh như băng đảo qua bên cạnh đống lửa phòng thủ ba người, âm thanh ép tới cực thấp, mang theo một tia khàn khàn. Tối hôm qua là đêm thứ nhất, mấy cái này thanh huyền môn mắt con tinh thần đầu đang đủ, tính cảnh giác cao nhất, chịu đựng qua một đêm, tinh khí thần của bọn hắn tất nhiên buông lỏng không thiếu. Đêm nay mới là động thủ thời cơ tốt nhất. Hắn dừng một chút, trong mắt hung quang lóe lên, đột nhiên vung tay lên. Động thủ, nhớ kỹ, làm được phải giống như sơn phỉ cấp đường. Mệnh lệnh một chút, hơn 10 người thân ảnh, giống như quỷ mị, mượn bóng đêm cùng cây cối yểm hộ, đè thấp tiếng bước chân, lặng yên hướng trong sơn ao đội xe tới gần. Bọn hắn động tác mạnh mẽ, rơi xuống đất cơ hồ không có âm thanh, rõ ràng đều là hảo thủ. Bên cạnh đống lửa, Trần Anh sắc mặt chợt biến đổi. Hắn trời sinh tính giác nhạy cảm, bắt được cái kia cơ hồ bé không thể nghe, không giống với phong thanh côn trùng tiêu vang dị hưởng. Có biến. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ nửa thước, hàn quang chiếu đến hắn lạnh lùng khuôn mặt, khẽ quát. Một tiếng này cảnh báo, giống như kinh lôi vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh. Ngủ nông bên trong Phương Hàn cùng Triệu Lệ trong lòng cả kinh, trong nháy mắt thanh tỉnh, gần như đồng thời xoay người bật lên, binh khí đã nắm trong tay. Phương Hàn thanh phong kiếm ra khỏi vỏ, phát ra nhỏ nhẹ vụ vụ. Triệu Lệ một đôi đoạn kiếm cũng giao nhau trước ngực, ánh mắt sắc bén. Bại lộ, giết. Tiên Lệ gặp hành tung bại lộ, không tiếp tục cần giấu, quát lên một tiếng lớn, phất tay ra hiệu nói. Hơn 10 người không tiếp tục cần giấu hành tung, đao kiếm ra khỏi vỏ hàn quang ở trong màn đêm nối thành một mảnh, đang đằng sát khí phóng tới đội xe. Trong chốc lát, tiếng binh khí va chạm, tiếng hò hét, ngựa thổ kinh khản giọng phá vỡ sơn dạ yên tĩnh. Đối phương nhân số chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, Phương Hàn 5 người mỗi người cơ hồ đều trong nháy mắt bị 2 đến 3 người cuốn lấy. Những thứ này người cũng không phải đám mỗ hợp, người người khí tức trầm ngưng, ra tay tàn nhẫn, lại cũng là cựu phẩm nội khí cảnh võ giả. Tiêu Thần Trường kiếm huy sái, kiếm quang như mưa, đem hai tên vây công hắn cựu phẩm võ giả ép liên tiếp lui về phía sau, nhưng hắn nhất thời cũng khó có thể giành thắng lợi. Trần Anh đối mặt 3 vị cựu phẩm võ giả giáp công, Trần Bổ đứng đối, đao pháp nghiêm cẩn, phòng thủ đến giọt nước không lọt, nhưng cũng lâm vào khổ chiến. Thạch Dũng gầm thét liên tục, một đôi thiết quyền thế đại lực trầm, cùng hai tên cựu phẩm võ giả chiến đấu, ẩn ẩn chiếm thượng phong, quyền phong gào thét, ép đối thủ không dám đón đỡ. Triệu Lệ thân pháp linh xảo, một đôi đoạn kiếm giống như độc xà thổ tín, tại 3 vị cựu phẩm võ giả dưới sự vây công xuyên thẳng qua né tránh, mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng đoạn kiếm mỗi lần từ không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm ra, làm đối thủ có chút kiêng kỵ. Siêu. Mà Phương Hàn bên này, 3 vị cựu phẩm võ giả hiện lên xếp theo hình tam giác đem quanh hắn ở, đao kiếm đồng thời, thế công lăng lệ. Phương Hàn sắc mặt trầm tĩnh, kinh hồng bộ thi triển ra, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô lơ lửng không cố định, ở giữa không dung phát lúc tránh đi chí mạng hợp kích. Trong tay hắn thanh phong kiếm hóa thành một đạo thanh sắc ánh chớp, liệt phong kiếm pháp tiểu thành uy lực triệt để bộc phát. Xoẹt. Kiếm phong xé rách không khí, mang theo một cỗ sắc bén thiếu âm. Hắn một thức hồi phong lực ảnh kiếm quang quỷ quyệt mà vòng qua bổ tới lưỡi đao, tinh chuẩn xẹt qua tên này cựu phẩm võ giả cổ họng. Tên này trong mắt cựu phẩm võ giả tràn đầy khó có thể tin kinh hãi, che lấy phun máu cổ họng ngã xuống đất. Hai gã khác cựu phẩm võ giả trong lòng hoảng hốt, thế công không khỏi trì trệ. Phương Hàn được thế không tha người, kiếm chiêu lại biến, phong quyền tàn vân sử dụng, kiếm quang xoay tròn, cuốn quanh lấy tật phong trường kiếm đem còn lại 2 vị cựu phẩm võ giả đồng thời bao phủ. Ken, ken, một vị cựu phẩm võ giả trong cổ tay kiếm, binh khí tua tay, một vị khác cựu phẩm võ giả thì bị kiếm khí mở ra lồng ngực, kêu lên thảm thiết. Phúc, phúc, nhân cơ hội này, Phương Hàn nhanh chóng vung ra 2 kiếm, từ 2 vị cựu phẩm võ giả cổ họng bơi qua, đánh chết 2 vị này cựu phẩm võ giả. Tiên Lệ để cho thủ hạ người động thủ sau, cũng không có trước tiên động thủ, mà là tại một bên chú ý toàn bộ chiến cuộc. Chuẩn bị nơi nào tình thế không đúng, liền trợ giúp nơi nào. Gặp Phương Hàn dũng mãnh như thế, trong nháy mắt giải quyết 3 tên thủ hạ, trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận. Phế vật. Hắn thầm mắng một tiếng, thân hình một chiếc, giống như đại điểu giống như nào về phía Phương Hàn. Người chưa đến, một cô nóng bỏng cương mãnh quyền phong đã đè đến. Một quyền này của hắn, không có chút sinh đẹp nào, lại ngưng tụ bát phẩm võ giả hùng hồn nội khí, trên nắm tay ẩn ẩn hiện ra đỏ thâm chi sắc, không khí đều phát ra bị cháy tiếng xèo xèo. Phương Hàn chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, hô hấp cũng vì đó cứng lại. Thanh phong kiếm đội vàng điểm nhanh mà ra, mũi kiếm rung động, đâm thẳng mà ra. Keng. Quyền kiếm tương giao, lại phát ra sắt thép va chạm một dạng tiếng vang. Một luồng tràn trề cự lực theo thân kiếm truyền đến, Phương Hàn cánh tay cực chấn, khí huyết cuồn cuộn, thân bất do kỷ hướng phía sau liền lùi mấy bước, vừa mới tản nguồn sức mạnh này, trên mặt đất lưu lại mấy cái dấu chân thật sâu. Mà Tiên Lệ lại chỉ là thân hình lay nhẹ, rõ ràng càng chiếm giữ ưu thế. Bát phẩm võ giả. Phương Hàn sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Tiên Lệ. Từ vừa rồi uy lực công kích cùng với đối phương trên người không che giấu chút nào nội khí ba động không khó đánh giá ra, đây là một vị bát phẩm võ giả. Cứ việc đối thực lực mình có chút tự tin, không sợ tầm thường cựu phẩm hậu kỳ võ giả, thậm chí còn giết một cái cựu phẩm hậu kỳ võ giả. Nhưng tao ngộ bát phẩm võ giả, vẫn là không khỏi làm hắn cảm thấy trước nay chưa có ngưng trọng. Phương Hàn cẩn thận. Tiêu Thần, Trần Anh, Thạch Dũng, Triệu Lệ 4 người gặp Phương Hàn thế mà tao ngộ bát phẩm võ giả tập kích, cùng kêu lên kinh hô. Muốn cứu viện, lại bị riêng phần mình đối thủ kéo chặt lấy, căn bản là không có cách thoát thân. Có chút môn đạo. Tiên Lệ nhe răng cười một tiếng, trong mắt sát ý mạnh hơn. Bất quá, cựu phẩm cuối cùng chỉ là cựu phẩm, nhìn ngươi có thể đón ta mấy quyền. Bát phẩm nội khí toàn diện bộc phát, khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt. Với anh, song quyền giống như nung đỏ quay hàn, mang theo từng đạo tàn ảnh, hướng Phương Hàn phát động thế tiến công giống như mưa to gió lớn. Quyền phong hùng hực, mỗi một quyền đều ẩn chứa vỡ bia nước đá uy lực, rõ ràng tu luyện chính là một loại nào đó hỏa thuộc tính nội khí công pháp. Phương Hàn đống cảm giác áp lực tăng gấp bội. Siêu, siêu, chân hắn đạp kinh hồng bộ đem thân pháp phát huy đến cực hạn, ở trong sân không ngừng du tẩu né tránh. Thanh phong kiếm hóa thành vây quanh thanh quang, khi thì đón đỡ, khi thì phản kích. Liệt phong kiếm pháp đặc tính bị hắn phát huy vô cùng tinh tế, kiếm chiêu nhanh chóng quỷ quyệt, không cùng tiền lệ ngạnh bính, mà là tấn công về phía tiền lệ chiêu thức ở giữa sơ hở cùng yếu hại. Bành! Quyền phong sát qua, Phương Hàn và táo bị đốt tiêu, cánh tay một hồi đau rát. Xuy! Kiếm quang lướt qua, tiền lệ đầu vai thêm một đạo vết máu. Hai người dĩ khoái đả khoái, thân ảnh giao thoa, kiếm khí quyền phong giang khắp nơi, đem chung quanh cỏ cây ngăn trở đến một mảnh hỗn độn. Mà hai người trên người, tất cả đều có miệng vết thương xuất hiện. Đại tông đệ tử cứ như vậy đáng sợ. Tiền lệ càng đánh càng là kinh hãi. Hắn vốn cho rằng bằng vào bát phẩm tu vi có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối phương, lại không nghĩ kiếm pháp của đối phương tinh diệu như thế tàn nhẫn, thân pháp càng là trơn trượt dị thường, chính mình lại không chiếm được chút tiện nghi nào. Mặc dù biết giống thanh huyền môn loại này đại tông tử đệ, thực lực muốn so tầm thường võ giả càng mạnh hơn, nhưng cũng không nghĩ tới mạnh đến loại trình độ này. Cựu phẩm trung kỳ thực lực liền có thể chống lại chính mình vị này bát phẩm sơ kỳ võ giả. Tiêu Thần bốn người mặc dù đang cổ chiến, nhưng cũng đều lưu ý lấy Phương Hàn cuộc chiến bên này, gặp Phương Hàn vậy mà cùng bát phẩm võ giả giao chiến không rơi vào thế hạ phong, rung động trong lòng ngoài, cũng không nhịn được dấy lên hy vọng. Ra sức phản kích, tính toán mau chóng giải quyết đối thủ, tiến đến trợ giúp. Bành bành bành, Phương Hàn cùng tiền lệ kịch đấu, rất nhanh liền vượt qua trăm chiêu. Trên thân tiền lệ đã nhiều 7-8 đạo kiếm thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không ngừng chảy máu, rõ ràng ảnh hưởng đến hắn tình trạng. Mà Phương Hàn cũng là hô hấp dồn dập, trên người nhiều chỗ bị quyền phong đốt bị thương, nội khí tiêu hao rất lớn. Chương 114 chương giết bát phẩm chương 114 chương giết bát phẩm thế mà khó dây dưa như thế. Tiền lệ đánh lâu không xong, trong lòng sốt ruột dần dần sinh. Hắn đường đường bát phẩm võ giả, mà ngay cả một cái cựu phẩm trung kỳ võ giả đều bắt không được. Nếu để cho tiền chấp sự biết được, sau này chỉ sợ rất khó lại lấy được trọng dụng. Trong mắt của hắn hung quang bắn mạnh, thể nội xích dương nội khí điên cuồng vận chuyển, song quyền phía trên hồng mang đại thịnh, lại ẩn ẩn phát ra đốt lãng lăn lộn thanh âm. Xích dương bạo, hắn gầm nhẹ một tiếng, không còn bảo lưu, sử xuất áp đáy hòm sát chiêu. Hữu quyền cuốn lấy kinh người sóng nhiệt, giống như một quả cỡ nhỏ thái dương, ngang tàng đánh phía Phương Hàn ngực. Một quyền này, tốc độ, sức mạnh, nội khí ngưng kết trình độ đều vượt xa phía trước, quyền phong những nơi đi qua, không khí đều bắt đầu bặm mẹo, tản mát ra khét lẹt mùi. Nguy hiểm. Phương Hàn bỗng cảm giác một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác bao phủ toàn thân, làn da bị đốt phải đau nhức. Con người hơi co lại, hắn đem kinh hồng bộ thi triển đến cực hạn, điểm mũi chân một cái mặt đất, thân hình như bị cuồn phong cuốn lên lá rụng, hướng phía sau phiêu tối, tránh đi đối phương thế công mạnh nhất thời điểm. Cổ tay tật run, thanh phong kiếm vạch ra một đạo huyền diệu đường vòng cung, mũi kiếm rung động, phát ra the thé chói tai rít gào. Liệt không đồng tâm. Cảnh giới tiểu thành liệt phong kiếm pháp tinh túy đều ở trong một kiếm này. Một kiếm này, nhanh, chuẩn, hung ác, càng mang theo một cỗ xé rách hết thảy gió thổi. Trên thân kiếm, màu xanh nhạt khí mang cao độ ngưng tụ, phản phất thật sự hóa thành một đạo vô hình vô chất lại sắc bén vô song phong nhận. Tránh đi tiền lệ nằm đấm, đâm về tiền lệ ngực bụng. Không tốt. Tiền lệ vạn vạn không nghĩ tới, đối phương tại chính mình cuồng bạo công kích đến, vẫn có thể ứng đối phản kích. Hắn vội vàng biến chiêu, trong vòng khí bao khỏa nằm đấm, ngăn cản hướng đâm tới trường kiếm. Chỉ là cũng đã không kịp. Xuy. Trường kiếm tại bị ngăn trở phía trước, đã đâm vào tiền lệ phần bụng. Tiền lệ đem nội khí dựa vào bên ngoài thân tiến hành phòng ngự, nhưng cũng không có tu hành phòng ngự tính võ kỹ hắn, nội khí phòng ngự tại loại này đồng cấp bậc chiến đấu trước mặt, căn bản không đủ nhịn. Dễ dàng bị đâm xuyên. Phần bụng xuất hiện một đạo dữ tợn xuyên qua thương. A a a a. Tiền lệ phát ra một tiếng đau thấu tim gan rú thảm, phần bụng chỗ máu tươi chảy như suối ra, quyền thế trong nháy mắt tán loạn. Cơ hội. Phương Hàn ánh mắt sáng rõ người, cưỡng đè một ngụm nội khí, không để ý kinh mạch chuyển đến căng đau cảm giác. Kinh hồng bộ lại dương, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô vọt tới trước, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách. Tiền lệ tổn thương phía dưới, tâm thần đại loạn, mắt thấy kiếm quang lại đến, vội vàng nội khí quán chú cánh tay trái, lấy quyền pháp bên trong một chiêu đón đỡ, cản hướng đánh tới trường kiếm. Đồng thời dưới chân nhanh chóng thối lui, muốn kéo mở khoảng cách. Nhưng mà, Phương Hàn sao lại cho hắn cơ hội thở dốc? Thanh phong kiếm như bóng với hình, kiếm chiêu biến đổi, hóa thành hồi phong lược ảnh kiếm quang mở mịt khó dò, vòng qua đón đỡ cánh tay trái, đâm thẳng ngực yếu hại. Phốc phốc, lưỡi dao vào thịt muộn hưởng chuyển lai. Tiền lệ lui về phía sau thân hình đột nhiên cứng đờ, hai mắt trừng trừng, trên mặt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng không cam lòng. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng chỉ có cốt cốt bọt máu từ trong cổ tuôn ra. Bịch, thanh phong kiếm rút ra, mang ra một dải huyết châu, tiền lệ thân thể ầm vang ngã xuống đất, gây nên một mảnh bụi đất. Phương Hàn cầm kiếm mà đứng, lực chập trùng kịch liệt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán đầy chi tiết mồ hôi lạnh. Liên tiếp cực hạn bộc phát, cơ hồ hút hết hắn hơn phân nửa nội khí, kinh mạch cũng truyền tới từng trận nhói nhói. Cố nén thân thể khó chịu, hắn giết hướng cùng Tiêu Thần, Trần Anh, Thạch Dũng, Triệu Lệ bốn người giao thủ võ giả. Tiền thủ linh chết. Làm sao có thể? Còn lại đánh tới võ giả thấy thế, vong hồn đại mạo, đấu trí trong nháy mắt sụp đổ, thủ lĩnh đều đã chết, bọn hắn nơi nào còn có tâm tư ham chiến? Rút lui, mau bỏ đi. Không biết hai hô một tiếng, còn lại đột kích võ giả nhao nhao giả thoáng một chiều. Quay người liền hướng trong rừng rậm chạy trốn. Muốn đi, lưu lại. Tiêu Thần lớn quát một tiếng, kiếm quang tăng vọt, cuốn lấy một cái muốn trốn người. Trần Anh, Thạch Dũng, Triệu Lệ cũng ra sức ra tay, tính toán lưu lại đối thủ. Phương Hàn cương để một ngụm nội khí, thanh phong kiếm lại dương, giống như hổ vào bầy dê, kiếm quang chớp động ở giữa, hai tên chạy trốn hơi chậm người mất mạng dưới kiếm. Nhưng mà, bóng đêm cùng rừng rậm trở thành che chở tốt nhất, cuối cùng vẫn có 5 người thành công chui vào trong bóng tối tiêu thất. Phương Hàn năm người trạng thái cũng nói không tốt nhất, cũng không có truy kích. Đống lửa vẫn như cũ đốm đốt thiêu đốt, tỏa ra đầy đất bừa bộn cùng thi thể ngổn ngang, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Sống sót sau hai nạn năm người lẫn nhau dựa sát vào, tựa lưng vào nhau cảnh giác nhìn chăm chú lên chúng quanh hắc ám, xác nhận lại không ai phục sau, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mỗi người trên người đều mang thương, khí tức gấp rút, trên mặt hỗn tạp mọi bệnh, nghĩ lại mà sợ cùng với thắng lợi hưng phấn. Phương Hàn, ngươi không sao chứ? Tiêu Thần nhìn xem trên người Phương Hàn nhiều chỗ vết cháy cùng vết máu, ân cần hỏi. Vừa mới Phương Hàn độc chiến bát phẩm võ giả đồng thời đem hắn chém giết, thật sự là mạo hiểm và phần. Phương Hàn lắc đầu, thở phào đạo. Bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại, đại gia như thế nào? Trần Anh xóa đi tia máu ở khoe miệng, trầm giọng nói, ta còn tốt. Hắn nhìn về phía Phương Hàn ánh mắt, nhiều hơn mấy phần phía trước không có kính nể, mười phần may mắn Tiêu Thần mời Phương Hàn tham dự nhiệm vụ lần này, bằng không bọn hắn tất nhiên giữ nhiều lành ít. Thông quái, đáng tiếc để cho mấy cái kia rác rưởi chạy. Thạch Dũng nhếch miệng nở nụ cười, mặc dù trên cánh tay chịu một đao, lại không để ý Triệu Lệ thì yên lặng mà kiểm tra chính mình đoạn kiếm cùng trên người thương thế, trên gương mặt thành tú mang theo lòng còn sợ hãi. Năm người cấp tốc xử lý vết thương một chút, tiếp đó bắt đầu kiểm tra chiến trường. Kiểm điểm một chút tới, chúng đánh chết đột kích võ giả 9 tên, trong đó bao quát bát phẩm thủ lĩnh, chạy trốn lại có 5 người. Tại 9 người này trên người, bọn hắn cũng không có tìm đến có thể nhận ra thân phận đồ vật. Hơn nữa hẳn là có hành động nguyên nhân, trên người mang tiền bạc không nhiều, nhiều nhất một người, cầm đầu thủ lĩnh trên người cũng mới mang theo hơn 100 lượng bạc. Trang bị thống nhất tinh lương, cái này một số người, không giống như là phổ thông sơn phỉ. Trần Anh nhíu mày nói, ngược lại càng giống là nghiêm chỉnh huấn luyện tư binh hoặc cái nào đó thế lực hộ vệ. Sơn phỉ đồng dạng thực lực cao thấp không đều, nhưng những người này ngoại trừ cầm đầu vì bát phẩm võ giả, những người khác thực lực thống nhất vì cựu phẩm võ giả, đích thật là không quá giống sơn phỉ. Triệu Lệ cũng là như mày nói, nơi đây không nên ở lâu. Phương Hàn tỉnh táo nói, đao tẩu mấy người có thể sẽ dẫn tới biện binh, chúng ta cần mau rời khỏi, đem ở đây chuyện phát sinh mau chóng bẩm báo tông môn. Mọi người đều gật đầu đồng ý, để cho đội xe xuất phát, vội vàng rời đi mảnh này tràn ngập mùi máu tanh khe núi. Sáng sớm, bởi vì vào đêm mà yên tĩnh lại linh quãng sắt giữa sân dần dần có âm thanh, giờ này cũng đã đắc thủ a. Trong gian phòng, Tiền Dung sắc mặt mơ hồ có sốt ruột cùng chờ mong. Dựa theo kế hoạch, Tiền Lệ bọn hắn hẳn là tại đầu hôm độc thủ, bây giờ cũng đã đắc thủ, truyền đến tin tức. Nhưng bây giờ cũng không có tin tức truyền về, làm hắn trong lòng không khỏi sinh ra dự cảm không ổn. Sẽ không, Tiền Lệ là bát phẩm võ giả hơn nữa làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, huống chi còn có hơn 10 tên hảo thủ, đối phó 5 cái mới ra đời tiểu bối, có thể có cái gì sơ suất. Hắn hít sâu một hơi, tính toán bình phục nỗi lòng, một lần nữa ngồi trở lại cái kia trương rộng lớn trên ghế dựa, bưng lên trên bàn sớm đã lạnh thấu nước trà, nhấp một miếng. Thời gian trong lúc chờ đợi chậm chạp trôi qua, mỗi một phần đều lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Ngay tại Tiền Dung kiên nhẫn sắp hao hết, cân nhắc phải chăng muốn đi tiếp ứng tìm hiểu lúc, ngoài nhà đá cuối cùng truyền đến một hồi gấp rút mà tiếng bước chân nhốn nháo. Tiếng bước chân lảo đảo loạn choạng, xen lẫn đè nén thở dốc. Tới. Tiền Dung tinh thần hơi rung động, đột nhiên đứng dậy, trên mặt trong nháy mắt chất lên cái kia đã từng, phảng phất vĩnh viễn không đổi nhiệt tình nụ cười, bước nhanh đi về phía cửa. Nhưng mà, khi hắn kéo cửa phòng ra, nhìn thấy ngoài cửa cảnh tượng lúc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, tiếp đó giống như mặt băng giống như vỡ vụn thành từng mảnh. Ngoài cửa đứng 5 người, chính là phái đi người ở trong 5 người, chỉ là 5 người trạng thái lại nói không tốt nhất. Trong mắt bọn họ lưu lại không tán hoảng sợ, giống như mới vừa từ địa ngục bỏ lại, nhìn thấy Tiền Dung, bờ môi run rẩy, lại nhất thời nói không nên lời đầy đủ tới. Chỉ có cái kia thô trọng mà mang theo thanh âm rung động thở dốc, tại yên tĩnh sáng sớm phá lệ the thé. Một cỗ mùi máu tanh nồng nặc đập vào mặt. Tiền Dung tâm đống nhiên chìm xuống dưới, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, tại 5 người trên người đảo qua, âm thanh giống như là từ trong hàm răng gạt ra, mang theo một tia chính hắn cũng không phát giác run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Tiền Lệ đâu? Những người khác đâu? Chấp sự, Tiền thủ linh hắn. Hắn chết. Các huynh đệ khác cũng gãy ở nơi đó. Một vị trên mặt có sẹo hắn tử, âm thanh khàn giọng đạo. Cái gì? Tiền Dung như bị sét đánh, thân thể mập mạp đống nhiên nhoáng một cái, vô ý thức lui lại nửa bước, đụng vào trên khung cửa, phát ra tiếng vang nặng nề. Hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình. Tiền Lệ, một vị bát phẩm sơ kỳ võ giả, là hắn nể trọng nhất tâm phúc. Vậy mà chết. Xuất lĩnh hơn 10 tên cựu phẩm hảo thủ, lại không có thể cầm xuống 5 cái thanh huyền môn tuổi trẻ đệ tử. Ngược lại cơ hồ toàn quân bị diệt. Cái này sao có thể? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng. Tiền Dung âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo một loại gần như mất khống chế sắc bén, trên mặt thịt mỡ bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng kinh hãi mà hơi hơi run rẩy. Cặp kia hai mắt meo lại bây giờ trợn tròn, bên trong hiện đầy tơ máu, trước đây thong dong tính toán không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại khó có thể tin dữ tợn. Trốn về mấy người bị khí thế của hắn chấn nhiếp, toàn thân run lên. Mặt sẹo hán tử không dám giấu giếm, đứt quãng đem đi qua nói ra. Nhất là nâng lên Phương Hàn lấy thế sét đánh không kịp bưng thai liên chạm ba người. Sau lại cùng Tiền Lệ chiến, cuối cùng lại một kiếm phá mở Tiền Lệ sát chiêu, đồng thời đem hắn phản sát lúc, trong giọng nói càng là tràn đầy sợ hãi cùng nghĩ lại mà sợ. Tiểu tử kia tu vi không cao, nhưng kiếm pháp cực kỳ đáng sợ. Thế mà liền Tiền thủ lĩnh cũng không là đối thủ. Tiền Dung nghe thủ hạ tự thuật, sắc mặt từ xanh xám chuyển thành trắng bệnh, lại từ trắng bệnh trướng thành một loại quỷ dị màu gan heo. Lông ngực chập trùng kịch liệt, phản phất có một đám lửa hừng hực tại thiêu đốt. Hắn chú tâm bày kế cướp giết, vốn cho rằng không có sơ hở nào, không chỉ có thể đoạt lại đám kia có vấn đề hàng còn có thể đem sự tình giao cho sơn phỉ. Lại không nghĩ rằng lại rơi vào thảm bại như vậy hả chàng. Hao tổn tâm phúc cùng nhiều vị hảo thủ không nói, mấu chốt nhất là chỉ cần đám kia có vấn đề hàng trở về tông môn, sự tình sẽ hoàn toàn bại lộ. Chương 115 chương tảng đá. Chương 115 chương tảng đá. Nếu bị tập kích sau đi đường suốt đêm, lúc này chỉ sợ đã trở lại tông môn, đã không kịp. Tiền Dung trên mặt hiện lên sợ, chỉ cần đám kia có vấn đề hàng bị tông môn phát hiện, chờ đợi hắn chính là tông môn nghiêm khắc nhất cực hình. Sợ hãi trong nháy mắt áp đảo phẫn nộ. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi xuống trước mắt cái này năm cái chật vật không chịu nổi phế vật trên người. Chính là bọn hắn, hành sự bất lực, dẫn đến cả bàn đều thua. Nếu không phải bọn hắn vô năng, chính mình làm sao đến mức lâm vào tình cảnh như thế? Một cỗ hung ác sát ý, giống như độc thảo giống như trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi. Trốn về năm người tựa hồ cũng phát giác bầu không khí không đúng, cảm nhận được trên người Tiền Dung tản ra cái kia cô băng lãnh sát ý thấu xương. Bọn hắn hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Tiền Dung. Chỉ thấy Tiền Dung trên mặt vẻ dữ tợn dần dần rút đi, thay vào đó là một loại làm người sợ hãi bình tĩnh. Thế nhưng bình tĩnh phía dưới, lại phảng phất cất giấu sắp núi lửa bộc phát. Chớp, chớp sự mặt xẻo hán tử âm thanh phát run, có chút sợ đạo. Bá, Tiền Dung không đợi mặt xẻo hán tử đem lời nói xong, thân thể mập mạp thể hiện ra cùng hình thể không hợp mau lẹ. Thân ảnh nhoáng một cái, đã lấn đến gần năm người. Thân là trung phẩm võ giả cường đại nội khí ầm vang bộc phát, song trưởng nổi lên một tầng vàng đất sắc tia sáng, mang theo một cỗ nặng nề như núi lớn một dạng khí thế, ngang tàng trục ra. Phúc, phúc, phúc. Liên tiếp năm âm thanh trầm đục, giống như chín mùi dưa hấu bị nện nát. Cái kia năm tên cựu phẩm võ giả, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị ẩn chứa kinh khủng nội lực trường lực hung hăng khắc ở ngực hoặc trên đầu. Tiếng xương nứt rõ ràng có thể nghe. Ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt lồi ra, tràn đầy cực hạn kinh ngạc, sợ hãi cùng không hiểu, tựa hồ đến chết cũng không dám tin tưởng, chính mình không có bị địch nhân giết chết, lại chết ở thần phục chủ tử trong tay. Máu tươi từ trong thất khiếu cốt cốt tuôn ra, năm người mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong khoảnh khắc liền không một tiếng động. Tông môn nhân viên điều tra sẽ tới rất nhanh, nơi đây không thể ở lâu. Tiền Dung thu trưởng mà đứng, ngực hơi hơi chập trùng, nhìn xem trên mặt đất năm cố cấp tốc mất đi nhiệt độ thi thể, ánh mắt băng lãnh phải không có một tia gợn sóng. Hắn cấp tốc quay người trở lại trong nhà đá, động tác nhanh nhẹn mà mở ra một cái hốc tối, từ bên trong lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị xong, không tính quá lớn chịu nặng bao khỏa. Bên trong chứa hắn đầu cơ trục lợi đám kia linh sắt có được tiền tài. Hắn thay đổi một thân thông thường áo vải xám, đem chấp sự trang phục tùy ý bức bỏ tại xó xỉnh. Ánh mắt trong phòng đảo qua, lướt qua những cái kia hắn chú tâm thu thập bài trí, tranh chữ, trong mắt lóe lên một tia không muốn, nhưng lập tức bị quyết tuyệt thay thế. Không có cái gì so tính mệnh quan trọng hơn. Không có từ cửa chính rời đi, ngụy trang thành vẫn tại trong phòng giả tượng. Hắn mập mạp thân hình giống như li miêu giống như nhẹ nhàng từ cửa sổ lộn ra ngoài, rơi xuống đất im lặng. Đối với hầm mỏ bố trí như lòng bàn tay, hắn dễ dàng tránh đi mấy chỗ tuần tra hộ vệ, giống như quỷ mị dung nhập khu mỏ quặng ranh giới trong rừng rậm, không có gây nên bất luận người nào chú ý quay đầu nhìn một cái quan mỏ, hắn quả quyết rời đi. Trời vừa sáng, Thanh Huyền Sơn nguy nga hình dáng mơ hồ đập vào tầm mắt. Cả đêm đi bộ, đội xe cuối cùng đã tới Thanh Huyền môn chân núi. Phương Hàn năm người trên mặt đều là khó che giấu mọi bệnh, trên áo bào dính bụi đất cùng sớm đã vết máu khô khốc, sắc mặt mang theo sống sót sau tai nạn nghiêm trọng. Ngay cả kéo xe ngựa thổ cũng có vẻ hơi bề bại, lỗ mũi phun thô trọng khí tức. Sơn môn chỗ thủ sơn đệ tử nhìn thấy đội xe bộ dáng chật vật như vậy, nhất là Phương Hàn năm người trên người rõ ràng chiến đấu vết tích, đều là mặt lộ vẻ kinh nghi. Nghiệm qua lệnh bài thân phận sau, lại vận hỏi một phen mới cho phép qua. Đội xe dọc theo quen thuộc đá xanh đường đi, trực tiếp lái về phía nhiệm vụ đường chỗ quảng trường. Sáng sớm nhiệm vụ đường lộ vẻ vắng vẻ, chỉ có lẻ tẻ mấy vị đệ tử tại bàn giao nhiệm vụ. Phương Hàn năm người bước vào đại điện, trực tiếp hướng đi phụ trách bàn giao quầy hàng. Sau quầy đang ngồi là một vị không nói cười tùy tiện chấp sự, đang cúi đầu tra duyệt hồ sơ. Nghe được tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Phương Hàn năm người, nhất là tại bọn hắn quần áo bị phá hỏng cùng lưu lại trên vết máu dừng lại một chút, hơi nhíu mày. "Chấp sự, chúng ta phụ mệnh áp vận linh quặng sắt tràng vật tư trở về tông, trên đường tao ngộ không rõ thân phận võ giả tập kích, may mắn không hổ thẹn đánh lùi đột kích võ giả, vật tư ở đây, thỉnh kiểm tra thực hư giao nhận." Phương Hàn tiến lên một bước, đem nhiệm vụ chứng từ đưa lên, âm thanh bởi vì mỏi mệt mà hơi có vẻ khàn khàn, nhưng vẫn như cũ rõ ràng. "Bị tập kích." Chấp sự nghe vậy, trên mặt lướt qua một tia rõ ràng kinh ngạc, tiếp nhận chứng từ tay dừng một chút. Tại Thanh Dương quận địa giới, lại có người dám đụng đến ta Thanh Huyền môn vật tư. Đối phương lai lịch gì, nhưng nhìn rõ ràng. Hắn vừa hỏi, một bên đứng dậy, ra hiệu Phương Hàn năm người đội kịp, hướng đi đặt tại đường bên ngoài đội xe. Đối phương chừng 10 còn lại người, thủ đoạn tàn nhẫn, nghiêm chỉnh huấn luyện, không giống bình thường sân phỉ. Trần Anh tiếp lời trả lời, ngữ khí trầm ngưng. "Nghiêm chỉnh huấn luyện?" Chấp sự cước bộ hơi ngừng lại, trong mắt kinh ngạc càng đậm, sắc mặt cũng nghiêm túc mấy phần. Hắn bước nhanh đi đến một chiếc xe ngựa phía trước, đưa tay kiểm tra cẩn thận trên buồng xe giám bảo, có dấu Thanh Huyền môn đặc thù ấn ký giấy niêm phong. Giấy niêm phong hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không bị xé mở sau lại lần nữa dán vết tích. Đầu ngón tay hắn quán chú một tia nội khí, nhẹ nhàng đạch một cái, giấy niêm phong ứng thanh mà đoạn. Xốc lên vừa dày vừa nặng phòng mưa vải dầu, lộ ra phía dưới từng cái đinh đến kín đáo thật hỏng gỗ. Hắn lấy ra một thanh tiểu đao, cậy mở trong đó một cái trên nắp dương cái đinh, xốc lên nắp vali. Nhưng mà, trong dự đoán linh sắt cái kia đặc hữu thanh sắc kim loại sáng bóng cũng không xuất hiện. Đập vào tầm mắt, càng là tràn đầy một dương khắp nơi có thể thấy được, xám xịt phổ thông núi đá. Chấp sự sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, ánh mắt sắc bén như lao. Hắn lại cấp tốc cậy mở bên cạnh một cái khác cái dương, vẫn như cũ như thế. Liên tiếp mở ra 3-4 cái dương, bên trong chứa lại tất cả đều là tảng đá. Cái này, chuyện gì xảy ra? Phát giác được chấp sự sắc mặt khác thường, Phương Hàn năm người liền vội vàng tiến lên xem xét, nhìn thấy trong dương lại là một dương tảng đá. Tiêu Thần thất thanh thấp giọng hô, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Thạch Dũng trợn to hai mắt, vô ý thức tiến lên một bước, nhìn về phía trong giường, tục tằng trên mặt cơ bắp co rúm. Triệu Lệ gương mặt xinh đẹp hơi trắng, mím chặt bờ môi. Phương Hàn con ngươi cũng là hơi hơi co rút, trái tim đột nhiên trầm xuống, một cố dự cảm bất tường bao phủ trong lòng. Chấp sự, chúng ta xác nhận nhiệm vụ lúc, quan bỏ tiền dung chấp sự tự mình bằng dao, dương bên trên giấy niêm phong hoàn hảo, chúng ta một đường chưa từng mở ra, tuyệt không phải chúng ta đổi. Phương Hàn hít sâu một hơi, đè xuống chấn động trong lòng, đón chấp sự cái kia trở nên ánh mắt lạnh như băng, trầm giọng giải thích nói: "Tất cả mọi người, tại chỗ chờ đợi, không thể tự ý rời, bằng không theo chạy án xử trí." Chấp sự ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua Phương Hàn năm người, lại liếc qua hậu phương những cái kia lo sợ bất an tạp dịch. Gặp năm người thần sắc mặc dù kinh hoàng, nhưng cũng không có chột dạ né tránh chi thái, trong lòng không khỏi hồ nghi. Trầm ngâm chốc lát, trong lòng biết chuyện này quan hệ trọng đại, đã không phải hắn một cái bình thường chấp sự có khả năng xử lý. Hắn lạnh giọng hạ lệnh, lập tức quay người, hướng về chấp pháp đường nhanh chóng chạy tới. Cốc cốc cốc, không bao lâu, một hồi gấp rút mà tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến. Phía trước vị kia chấp sự dẫn linh chấp pháp đường một vị trưởng lão, mấy vị chấp sự cùng với đông đảo chấp pháp đường đệ tử bước nhanh đi tới. Cầm đầu chấp pháp đường trưởng lão khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như ương chim cắt giống như sắc bén, chính là chấp pháp đường một vị tên là Chu Tấn trưởng lão. Chu Tấn trưởng lão ánh mắt đảo qua giữa sân tình cảnh, cuối cùng rơi vào những cái kia rộng mở, đổ đầy tảng đá trên cái dương, sắc mặt lập tức âm trầm có thể chảy ra nước. Đem tất cả tham dự nhiệm vụ lần này giả, tách ra trông giữ, dần dần tra hỏi. Thanh âm hắn không cao, lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Lập tức có đệ tử chấp pháp tiến lên, đem Phương Hàn năm người cùng với những cái kia tạp dịch phân biệt mang đi khác biệt gian phòng. Phương Hàn bị đưa vào một gian trống trải chấp điện, trong điện chỉ có đơn giản cái bàn, không khí ngột ngạt. Hai tên đệ tử chấp pháp mặt không thay đổi đứng ở cửa ra bảo. "Phương Hàn, kế tiếp ta hỏi thăm vấn đề, ngươi cần thành thật trả lời, không được có mảy may giấu giếm." Một lát sau, Chu Tấn trưởng lão tự mình đi đến, ngồi ở Phương Hàn đối diện, bắt đầu kỹ càng hỏi thăm nhiệm vụ xác nhận, trên đường đi qua, bị tập kích chi tiết chờ mỗi một cái câu. "Hồi trưởng lão, chúng ta đến linh quặng sắt chàng sau." Phương Hàn trong lòng biết chuyện này liên quan đến tự thân trong sạch, không dám có chút giấu giếm, đem quá trình từ đầu chí cuối đều biết tích trần thuật đi ra. Chu Tấn trưởng lão nghe cực kỳ cẩn thận, thỉnh thoảng truy vấn mấy cái mấu chốt chi tiết, ánh mắt từ đầu đến cuối sắc bén mà xem kỹ lấy Phương Hàn. Tra hỏi kéo dài gần nửa canh giờ, Chu Tấn trưởng lão mới ra hiệu ghi chép đệ tử ngừng bút, nhìn chằm chằm Phương Hàn một mắt, không phát một lời, đứng dậy rời đi. Sau đó, Phương Hàn năm người bị tạm thời an trí tại một gian có đệ tử chấp pháp trông coi trong phòng. Trong gian phòng một mảnh yên lặng. Mẹ nó, đây coi là chuyện gì xảy ra? Chúng ta liều chết giữ được hàng hóa, kết quả bên trong là tảng đá. Thạch Dũng bực bội mà đi mấy bước, cuối cùng một quyền nện ở trên vách tường, phát ra tiếng vang nặng nề. Trần Anh dựa vào tường mà đứng, khoanh tay, cau mày, ánh mắt bên trong mang theo suy tư. Tiêu Thần ngồi ở trên ghế, hai tay ôm đầu, lộ ra có chút hề bại. Triệu Lệ thì an tĩnh ngồi ở xó xỉnh, đầu ngón tay vô ý thức rảo lấy góc áo, trên gương mặt thành tú thần sắc lo lắng có nén. Phương Hàn đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ bị hạn chế nhỏ hẹp tầm mắt, ánh mắt trầm tĩnh. Trong đầu hắn đem chọn sự kiện từ đầu tới đuôi cắt tỉa một lần, chậm rãi mở miệng. Hàng hóa tại quặng mỏ bàn giao lúc liền đã dán lên giấy niêm phong, chúng ta một đường chưa từng mở ra, kẻ tập kích mục tiêu rõ ràng, thủ đoạn tàn nhẫn, càng giống là muốn đoạt lại những vật này, mà không phải là bình thường cướp bóc. Hắn dừng một chút, nhìn về phía bốn người. Chỉ sợ là cái kia tiền dung biệt thủ, đem chân chính linh sắc đánh cháo, lại sợ sự tình bại lộ, cho nên phái người ngụy trang giặc cướp, ý đồ ở nửa đường đem nhóm này có vấn đề hàng hóa đoạt lại tiêu hủy. Lại không nghĩ rằng, chúng ta đánh lui bọn hắn, ngược lại đem cái này dương có vấn đề hàng hóa bình yên trở về tông môn. Trần Anh trong mắt tinh quang lóe lên, nói: "Phương Hàn phân tích có lý." Như thế liền có thể giảng giải vì cái gì kẻ tập kích trang bị thống nhất, không giống bình thường núi tặc. Tiêu Thần bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cả giận nói, cái này tiền dùng, thật độc ác thủ đoạn. Chính mình tham ô, lại muốn cho chúng ta có ngã qua. Nếu để cho ta bắt được hỗn đản này, không thể không lột ra hắn. Thạch Dũng đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt giấy lên lửa giận. Triệu Lệ nhẹ nhàng thở ra một hơi, thấp giọng nói, chỉ mong chấp pháp đường có thể tra ra chân tướng. Chương 116 chương tẩy thoát hiểm nghi chương 116 chương tẩy thoát hiểm nghi chấp pháp đường bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể chảy ra nước. Chu Tấn trưởng lão ngồi ngay ngắn tựa thủ, đốt ngón tay vô ý thức đập gỗ chắc tay ghế, phát ra trầm muộn tiếng lách cách. Phía dưới, mấy tên phụ trách tra hỏi chấp sự đứng xuôi tay, đem phân biệt hỏi thăm Phương Hàn năm người cùng với một đám tạp dịch sau tập hợp ghi chép trình lên. Chu Tấn ánh mắt như điện, cấp tốc đảo qua từng hàng văn tự. Ghi chép chi tiết tỉ mỉ xác thực, ấn chứng với nhau, nhất là liên quan tới đến quần mỏ, tiền dung bằng dao, giấy niêm phong hoàn hảo, trên đường bị tập kích chờ mấu chốt câu, năm tên đệ tử cùng bọn tạp dịch thuyết pháp độ cao nhất trí, cũng không rõ ràng mâu thuẫn hoặc sơ hở. Phương Hàn năm người liên quan tới kẻ tập kích nghiêm chỉnh huấn luyện, mục tiêu rõ ràng, không giống bình thường sơn phỉ miêu tả, đưa tới độ cao của hắn cảnh giác. Nếu thật như mấy tên đệ tử này lời nói, kẻ tập kích cũng không phải là đám mỗ hợp, vậy chuyện này sau lưng chỉ sợ có khác kỳ bậc. Chu Tấn trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng đã có phán đoán. Hắn đột nhiên đứng dậy, âm thanh trầm lãnh như băng, lập tức mang lên một đội nhân thủ, theo ta đi tới linh quặng sát tràng. Ra lệnh một tiếng, chấp pháp đường tòa này hung ý hiển hách máy móc cấp tốc vận chuyển lại. Hơn 10 tên khí tức điêu luyện chấp pháp đường đệ tử tại hai vị chấp sự dẫn dắt phía dưới, rất nhanh tập kết hoàn tất. Tại Chu Tấn dẫn dắt phía dưới, một đoàn người thi triển thân pháp, giống như mũi tên, xông ra sân môn, hướng về linh quặng sắt tràng phương hướng mau chóng đuổi theo. Một đoàn người bên trong, thực lực yếu nhất cũng là bát phẩm võ giả, tốc độ không phải Phương Hàn bọn người đủ khả năng có thể so với. Không đến hai canh giờ, linh quặng sắt tràng cái kia màu xanh đậm dãy núi hình dáng liền đã đập vào tầm mắt. Quan mỏ vẫn như cũ huyên náo, đinh đinh đương đương tạc kích âm thanh bên thai không dứt, các công nhân bận rộn xuyên thẳng qua, tựa hồ cùng ngày xưa cũng không khác biệt. Thiền Dung ở đâu? Chu Tấn mang người trực tiếp xâm nhập quan mỏ, hướng hộ vệ hầm mỏ đệ tử lạnh giọng hỏi, quanh thân thuộc về tứ phẩm võ giả uy áp phát ra ra. Hộ vệ hầm mỏ đệ tử bị cố khí thế này chấn nhiếp, sắc mặt trắng nhợt, bắp chân đều có chút như nhũn ra, lắp bắp trả lời. Trở về. Bẩm đại nhân, tiền chấp sự. Tiền chấp sự hắn. Từ hôm nay sáng sớm bắt đầu, liền không có thấy người không thấy người. Chu Tấn nhíu mày lại, trong lòng dự cảm bất tường càng lớn. Mang ta đi chỗ ở của hắn. Là. Hộ vệ đệ tử không dám thất lễ, vội vàng dẫn Chu Tấn một đoàn người đi tới quặng mỏ chỗ sâu. Thiền Dung chỗ ở gian kia có chút khí phái độc lập trước nhà đá. Thạch ốc cửa phòng đóng từ bên trong lấy, Chu Tấn ra hiệu một cái đệ tử tiến lên đem môn phá tan. Bành, đệ tử đột nhiên va chạm, cửa phòng bị hung hăng phá tan, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi hôn tạp cho bụi khí tức đập vào mặt. Trong phòng bày biện hơi có vẻ lộn xộn, cái bàn nghiêng lệch, trên mặt đất đống nhiên nằm 5 thi thể. Thi thể tư thái vật mèo, tử trạng thê thảm, đều là bị người lấy thủ pháp nặng trong nháy mắt đánh chết, rõ ràng mất mạng đã có mấy canh giờ. Chu Tấn ánh mắt ngưng lại, tiến lên cẩn thận kiểm tra thực hư. Cái này 5 thi thể, từ lưu lại khí tức cùng gần cốt cường độ phán đoán, khi còn sống đều là cựu phẩm võ giả. Số lượng vừa vặn cùng đào tẩu giặc cấp nhất trí. Chu Tấn lại tại trong phòng cẩn thận điều tra, rất nhanh tại xóa xình phát hiện bị ném vứt bỏ chấp sự trang phục, cùng với một cái được mở ra chống rông hốc tối. Hết thể dấu hiệu đều chỉ hướng cái kia rõ ràng nhất đáp án, Tiền Dung biệt thủ, sự tình bại lộ, giết người diệt khẩu sau, đã mang theo khoản tiền lẩn trốn. Siêu, xem có thể hay không tìm được cái khác manh mối. Chu Tấn sắc mặt âm trầm như nước, hạ lệnh. Đệ tử chấp pháp nhóm lập tức tản ra, đối với thạch ốc cùng xung quanh tiến hành địa thám thức điều tra. Nhưng mà, Tiền Dung rõ ràng đã sớm chuẩn bị, ngoại trừ một chút không quan trọng cá nhân vật phẩm, cũng không lưu lại bất luận cái gì có thể chỉ hướng hắn lẩn trốn phương hướng hoặc sau lưng người chủ sự manh mối. Đồ hỗn trướng. Chu Tấn lạnh rên một tiếng, trong lòng tức giận sôi trào. Một cái tông môn chấp sự, càng như thế gan to bằng trời, tham ô tông môn trọng yếu vật tư, sau đó chạy án, đi thẳng một mạch. Chuyện này như lan truyền ra ngoài, Thanh Huyền môn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đem vặn mỏ tất cả hộ vệ đệ tử tập trung trông giữ, kỹ càng đề ra nghi vấn Tiền Dung gần đây động tĩnh cùng ngày thường quan hệ qua lại, xác nhận bọn hắn có tham dự hay không trong đó. Chu Tấn đè xuống lửa giận, trầm giọng phân phó. Vẽ Tiền Dung bức họa, tuyên bố tông môn lệnh truy nã, Thanh Dương quận bên trong toàn lực truy nã, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Là hai vị chấp sự không người lĩnh mệnh, lập tức hành động. Tại quặng mỏ lại ở lại chơi mấy canh giờ, xác nhận lại không manh mối sau, Chu Tấn mới mang đám người áp lấy vài tiền cần mang về tông môn thêm một bước hỏi thăm hộ vệ đệ tử, trở về Thanh Huyền môn. Chấp pháp đường gian kia tạm thời trong phòng trông coi, Phương Hàn 5 người trầm mặc chờ đợi oan khuất tẩy thoát, thời gian trôi qua phá lệ chậm chạp. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa cuối cùng truyền đến tiếng bước chân, cửa phòng bị đẩy ra, Chu Tấn trưởng lão thân ảnh xuất hiện tại cửa ra bảo. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt sắc bén so với phía trước hơi chậm mấy phần. Ánh mắt đảo qua trong phòng 5 người, âm thanh bình ổn lại mang theo chân thật đáng tin quyền uy. Trải qua cha, linh quặng sát chàng chấp sự Tiền Dung, biện thủ, đội tông môn vật tư, đồng thời dính líu phái người ngụy trang giặc cướp, ý đồ nửa đường cướp đoạt nhóm này có vấn đề hàng hóa, sự tình bại lộ sau, đã giết người diệt khẩu đồng thời lẩn trốn. Các ngươi tại việc này bên trong tận hết chức vụ, ra sức bảo vệ đội xe, mặc dù vật tư còn có, nhưng sai lầm không tại các ngươi, hiểm nghi đã rửa sạch. Nghe được lời nói này, Phương Hàn 5 người một mực căng thẳng tiếng lòng, cuối cùng triệt để lòng xuống, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc như chút được gánh nặng. Tiêu Thần thở thật dài nhẹ nhõm một cái, Trần Anh khóa chặt lông mày giãn ra, Thạch Dũng niết niết miệng, Triệu Lệ nhẹ nhàng vô ngực. Phương Hàn mặc dù sắc mặt tương đối bình tĩnh, nhưng đáy mắt chỗ sâu cái kia vẻ ngưng trọng cũng lặng yên tan ra. Trung quy là không có gì nguy hiểm, vượt qua cửa này. Chuyện này tông môn tự có tính toán, đã đối với Tiền Dung hạ đạt truy nã. Chu Tấn tiếp tục nói, các ngươi nhiệm vụ lần này chấn kinh, lại thành công đánh lui đột kích võ giả, có công không tội, nhiệm vụ ban thưởng theo 2 lần phát ra, lấy đó an ủi, điểm cống hiến sau đó sẽ nhập vào các ngươi thân phận ngọc bài. 2 lần ban thưởng. Trong lòng Phương Hàn khẽ nhúc nhích, nguyên bản 50 điểm cống hiến nhiệm vụ, 2 lần chính là 100 điểm cống hiến, đây cũng là một thu hoạch ngoài ý liệu. Đa tạ trưởng lão minh xét. 5 người cùng kêu lên không mình hành lễ. Đi thôi, cỡ nào chỉnh đốn. Chu Tấn phất phất tay, không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Đi ra chấp pháp đường cái kia hơi có vẻ âm trầm đại môn, một lần nữa đắm chìm trong sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời, Phương Hàn 5 người đều có loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Gió núi quất vào mặt, mang đến cỏ cây tươi mát khí tức, cũng thổi tan mấy ngày liên tiếp khẩn trương cùng mọi bệnh. Cuối cùng kết thúc Tiêu Thần duỗi lưng một cái, xương cốt phát ra đôm đốp nhẹ vang lên. Lần này thật là đủ hiểm, thiếu chút nữa thì cắm. Thạch Dũng lòng vẫn còn sợ hãi đạo, vô ý thức sờ lên trên cánh tay đã băng kỹ vết thương. Vì thế chân tướng rõ ràng. Trần Anh lời ít mà ý nhiều, nhưng trong giọng nói cũng mang theo một tia nhẹ nhõm. Triệu Lệ khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Phương Hàn, nói khẽ: "Lần này may mắn mà có Phương Hàn. Nếu không phải Phương Hàn thời khắc mấu chốt thể hiện ra chiến lược kinh người, độc chiến bát phẩm võ giả đồng thời đem hắn phản sát, bọn hắn 5 người chỉ sợ giữ nhiều lành ít." Tiêu Thần 3 người cũng nhao nhao gật đầu, nhìn về phía Phương Hàn trong ánh mắt mang theo rõ ràng cảm kích. Qua trận chiến này, Phương Hàn thực lực đã triệt để khuất phục bọn hắn. "Khách khí, đây là chúng ta đồng tâm hiệp lực kết quả." Phương Hàn lắc đầu, cũng không giành công. 5 người một bên trò chuyện, một bên dọc theo sơn đạo trở về tử viện. Sống sót sau 2 nạn kinh nghiệm, trong lúc vô hình kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách. Đến tử viện, lẫn nhau tạm biệt sau, liền riêng phần mình trở về chỗ ở đẩy ra bính chữ số 7 phòng cửa phòng, Phương Hàn trở tay cắm hảo chốt cửa, đem thanh phong kiếm đặt bên cạnh bàn, đơn giản rửa mặt một cái, để nguyên áo ngã xuống trên giường. Mấy ngày liên tiếp tinh thần căng cứng, chiến đấu kịch liệt cùng với gấp rút lên đường mọi mệt, giống như nước thủy triều có tới. Hắn cơ hồ đầu hơi dính mối, ý thức liền cấp tốc chìm vào trong bóng tối, lâm vào thâm trầm giấc ngủ. Giấc ngủ này cực nặng, vô ngộ không nhiễu. Đợi cho Phương Hàn tự nhiên khi tỉnh lại, sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng rõ, dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ linh, ở trong phòng bỏ ra ánh sáng sáng tỏ ban. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, mấy ngày liền tích lũy mọi mệt quét sạch sành sanh, thể nội khí huyết tràn đầy, trạng thái trước này chưa có hảo. Đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, then chốt phát ra thanh thúy vang động, một cỗ đồng bột lực lượng cảm giác lưu chuyển toàn thân. Trong bụng truyền đến cảm giác đói bụng mãnh liệt, hắn sửa sang lại một cái quần áo, liền đẩy cửa đi ra ngoài, trực tiếp đi tới nhà ăn. Ăn no nê sau, Phương Hàn về đến phòng, cũng không lập tức bắt đầu tu luyện, mà là trước tiên lấy ra thân phận ngọc bài. Một tia nội khí độ vào, ngọc bài mặt ngoài ánh sáng nhạt lưu chuyển, hiện ra con số 230. 230 điểm. Phương Hàn thấp giọng đọc lên cái số này. Tháng này hắn có 140 điểm cống hiến giá trị, hối đoái bồi nguyên đan dùng đi 10 điểm cống hiến, nhiệm vụ lần này thu được 100 điểm cống hiến giá trị, cho nên bây giờ tổng cộng có 230 điểm cống hiến giá trị. 230 điểm cống hiến giá trị, dựa theo 1 điểm cống hiến giá trị 20 lượng bạc tính toán, tương đương với 4600 lượng bạc, đã không tính là một số tiền nhỏ. May mắn mà có gia nhập vào Thanh Huyền môn, nếu là còn tại trong gia tộc, hắn chỉ sợ rất khó có thể tích lũy nhiều tiền như vậy. Bảng thuộc tính. Phương Hàn kêu gọi bảng hệ thống xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Túc chủ, Phương Hàn căn cốt thiên phú tăng phúc 16 lần, cấp 5 tăng phúc cần 10 bản ngân, kiếm thuật thiên phú tăng phúc 16 lần, cấp 5 tăng phúc cần 10 bản ngân, bộ pháp thiên phú tăng phúc 8 lần, tứ cấp tăng phúc cần 10.000 ngân, nắm giữ tài phú 3.832 ngân, chỉ kém hơn 1.000 lượng. Trong lòng Phương Hàn yên lặng tính toán. Bảng hệ thống bên trong có 3.832 ngân, tăng thêm giá trị 4.602 điểm cống hiến, khoảng cách ngài 1 vạn lượng mục tiêu, còn kém hơn 1.000 lượng. Chỉ cần lại tiếp một cái thủ lao phong phú nhiệm vụ, Phương Hàn trong mắt lóe lên một tia sốt ruột. Chỉ cần lại tiếp một cái thủ lao phong phú nhiệm vụ, liền có thể bổ đủ tiền còn lại, để cho nắm giữ tài phú đạt đến vạn lượng, mở ra bộ pháp thiên phú tứ cấp tăng phúc, để cho tăng phúc đội số đạt đến 16 lần. Đến lúc đó, hắn thân pháp tốc độ tu luyện nhất định sẽ nên đón bay vọt về chất. Ta bây giờ cần chính là nghỉ ngơi. Bất quá, ý nghĩ này mới mọc lên, liền bị Phương Hàn nhấn xuống. Vừa mới kết thúc một cái tốn thời gian mấy ngày, lại hung hiểm vạn phần nhiệm vụ, vô luận là cơ thể vẫn là tinh thần, đều cần một đoạn thời gian tới triệt để khôi phục cùng lắng đọng. Hơn nữa thường xuyên xác nhận nhiệm vụ, tất nhiên có thể nhanh chóng tích lũy tài nguyên, nhưng nếu bởi vậy làm trễ nải tu luyện, chính là bỏ gốc lấy ngọn. Càng quan trọng chính là, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, đi qua cùng bát phẩm võ giả tiền lệ liều mạng tranh đấu, cùng với khoảng thời gian này khổ tu tích lũy, hắn cách cựu phẩm hậu kỳ đã không xa. Cựu phẩm hậu kỳ, Phương Hàn nắm quyền một cái, trong mắt lập lòe mong đợi tia sáng. Một khi đột phá đến cựu phẩm hậu kỳ, bằng vào tiểu thành cấp độ liệt phong kiếm pháp, hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể xung kích tử viện võ đạo bia trước 10. Mà một khi đưa thân trước 10, mỗi tháng liền có thể thu được ngoài định mức điểm cống hiến ban thưởng. Đến lúc đó, cho dù không nhận nhiệm vụ, dựa vào xếp hạng ban thưởng cùng cơ sở phúc lợi, cũng có thể góp đủ chênh lệch hơn 1.000 lượng bạc. Chương 117 chương cựu phẩm hậu kỳ, đệ thất chương 117 chương cựu phẩm hậu kỳ, đệ thất cuối tháng. Bính chữ số 7 trong phòng, Phương Hàn khoanh chân ngồi ở trên giường, hai mắt hơi khép, khuôn mặt trầm tĩnh. Trong cơ thể hắn, Tốn Phong Quyết đang chậm rãi vận chuyển, màu xanh nhạt nội khí như suối chảy ở trong kinh mạch lần theo huyền ảo con đường du tẩu, cuối cùng tụ hợp vào quan nguyên khiếu. Theo cuối cùng một tia nội khí tụ hợp vào, quan nguyên khiếu bị lấp đầy, nội khí bắt đầu tự động hướng về nơi tiếp theo khiếu huyệt, mệnh môn khiếu dũng mãnh lao tới. Nhưng mệnh môn khiếu bên ngoài, phản phất hành tuyên một đạo vô hình lại vô cùng bền bỉ hàng rào, đem vọt tới nội khí một mực ngăn cản ở ngoài. Mặc cho nội khí như thế nào rội rửa, đạo kia hàng rào cũng chỉ là hơi hơi rung động, nổi lên gợn sóng, từ đầu đến cuối không gì phá nổi. Vốn có khiếu huyệt đã tràn ngập nội khí, theo không có mới khiếu huyệt chứa đựng nội khí tăng trưởng triệt để đình trệ, gặp phải cựu phẩm hậu kỳ bình cảnh. Không hề nghi ngờ, Phương Hàn đây là cựu phẩm trung kỳ giai đoạn tích lũy đã đầy đủ, gặp được cựu phẩm trung kỳ đến bình cảnh cựu phẩm hậu kỳ. Chỉ cần đánh vỡ bình cảnh, liền có thể tiến thêm một bước, tăng lên tới cựu phẩm hậu kỳ. Không thể gấp nóng này. Phương Hàn tâm thần trầm ngưng, cũng không nửa phần đội vàng sao động. Hắn tin tưởng, lấy chính mình 16 lần tăng phúc căn cốt tiên phú, tất nhiên là có thể đánh vỡ đạo này bình cảnh, hơn nữa thời gian sẽ không quá dài. Hắn lấy ra bình sứ, đổ ra một cái lớn chừng trái nhãn, mùi thuốc đậm đà bồi nguyên đan, đây là hắn cho người thay thế vì mua bồi nguyên đan. Trước đây tàn thứ bồi nguyên đan đã bị hắn phục dụng xong, chính như hắn dự liệu như thế, 10 cái dược hiệu yếu bất tàn thứ bồi nguyên đan, tính không đủ hắn một tháng tiêu hao. Đem bồi nguyên đan đặt vào trong miệng, đan dược vào miệng liền biến hóa, một cỗ ôn hòa lại bàng bạc tinh thuần năng lượng cấp tốc tản ra, dung nhập toàn thân. Phương Hàn lập tức dẫn đạo cỗ này tân sinh sức mạnh, đem hắn chuyển hóa làm nội khí, hóa thành một cỗ hùng hồn nội khí dòng lũ, một lần lại một lần vọt tới mệnh môn khiếu bên ngoài vô hình hàng rào. Ầm ầm, thể nội phảng phất có một tiếng lại một tiếng sấm rền vang dội. Vô hình hàng rào tại một lần lại một lần trùng kích vào, bắt đầu có mơ hồ có thể thấy được khe hở xuất hiện. Phương Hàn nín hơi ngưng thần, cẩn thủ linh đài thanh minh, đem toàn bộ tâm thần đều vùi đầu vào trong đối nội tức giận tinh tế điều khiển, không ngừng điều chỉnh xung kích tiết tấu cùng cường độ. Thời gian tại trong yên tĩnh lặng yên trôi qua, ngoài cửa sổ ngày dần dần cao, dương quang xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ, ở trong phòng bỏ ra loang lổ quang ảnh. Một cách giờ, hai cách giờ. Phương Hàn giống như lão tăng nhập định, từ đầu đến cuối cũng chưa từng động đậy một chút, tâm thần trầm ngưng, toàn thân toàn ý vùi đầu vào tu luyện ở trong. Cuối cùng, tại trong nháy mắt nào đó, trong đó khí ngưng kết đến cực hạn, phản phất hóa thành một thanh vô kiên bất tồi màu xanh nhạt lưỡi dao lúc, răng rắc. Một tiếng rõ nét, phản phất nguồn gốc từ sâu trong linh hồn tiếng vỡ vụn vang lên. Mệnh môn khiếu bên ngoài tầng kia cứng cỏi hàng rào, giống như vỡ đê vây bờ, ứng thanh mà phá. Bành! Chờ ngại giết hết, tích xúc đã lâu bàng bạc nội khí giống như vỡ đê dòng lũ, lấy thế không có của bạo, mãnh liệt rót vào mệnh môn khiếu. Trong chốc lát, phương hàn khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt. Trước mắt đã đả thông ba chỗ khiếu huyệt, huyệt khí hải, quan nguyên khiếu, mệnh môn khiếu ở giữa, phản phất nhấc lên một tòa vô hình cầu đối, nội khí tuôn trào không ngừng, tuần hoàn qua lại. Theo loại này tuần hoàn qua lại, nội khí màu sắc trở nên càng thêm thâm thúy, tính chất càng ngưng luyện, trong lúc lưu chuyển mang tới lực lượng cảm giác viễn siêu di vãng. Một loại thoát thai hoán cốt một dạng cảm giác truyền khắp toàn thân, xương cốt phát ra chi tiết nổ đùng, huyết dịch trào lên như nước thủy triều. Mà theo mệnh môn khiếu quán thông, một chỗ thần tàng cũng tùy theo mở ra. Phương Hàn chỉ cảm thấy eo lưng chỗ hơi hơi nóng lên, phản phất có một cỗ trầm ổn sức mạnh lặng yên dung nhập trong xương cốt da thịt, khiến cho eo lưng năng lực kháng đòn rõ rệt tăng cường. Đây là cựu phẩm hậu kỳ mở ra thần tàng năng lực, đồng eo lưng sắt. Sơ kỳ sức chịu đựng bền bỉ, trung kỳ bám dễ sinh trồi. Bây giờ đồng eo lưng sắt. Đến nước này, cựu phẩm nội khí cảnh ba cái giai đoạn thần tàng năng lực, hắn đã đều nắm giữ. Phương Hàn chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt một tia xanh nhạt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, tại hơi có vẻ bên trong căn phòng tối tăm lộ ra phá lệ sáng tỏ. Hắn nhẹ nhàng nắm đấm, cảm thụ được tăng cường rất nhiều khí lực cùng với thể nội cái kia viễn siêu di vãng cường hành nội khí, khóe miệng khó mà ức chế hướng dương lên lên, lộ ra một vòng từ trong thâm tâm vẻ mừng rỡ. Cựu phẩm hậu kỳ, cuối cùng trở thành. Phương Hàn thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác mừng rỡ. Cùng đồng phê trong các đệ tử bạn tiêm khách quan, nội khí tu vi cho tới nay cũng là thế yếu của hắn, hạn chế hắn thực lực hạng để thăng. Bây giờ hắn nội khí tu vi cuối cùng đuổi theo tới, yếu thế rốt cuộc đến bù đắp, nên khảo thí thứ hạng. Không có quá nhiều đắm chìm tại đột phá trong vui sướng, Phương Hàn rất nhanh bình phục nỗi lòng, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Tu vi đột phá, thực lực tăng nhiều, là thời điểm đi nghiệm chứng một chút, chính mình bây giờ đến tuột cùng có thể tại trên đó võ đạo địa, đi đến một bước kia. Hắn vươn người đứng dậy, đơn giản rửa mặt, thay đổi một thân sạch sẽ thanh sắc quần áo đệ tử, đem thanh phong kiếm đeo tại bên hông, đẩy cửa phòng ra, sải bước đi ra ngoài. Dương quang có chút chói mắt, hắn hơi híp mắt lại, thích ứng một chút, trực tiếp thẳng hướng lấy từ viện trung ương cái kia mảnh bao la bạch ngọc quảng trường bước đi. Cuối tháng quảng trường, so mọi khi càng thêm náo nhiệt chút. Không thiếu đệ tử đều biết lựa chọn tại cuối tháng đến đây khảo thí, kiểm nghiệm chính mình một tháng thành quả tu luyện, vì tháng sau xếp hạng tranh thủ một cái tốt hơn vị trí. Bây giờ, quảng trường đã có 20-30 tên đệ tử giải các nơi, hoặc tự mình diễn luyện võ kỹ, hoặc top 5 top 3 thấp giọng trò chuyện. Khi Vương Hàn thân ảnh xuất hiện tại dọc theo quảng trường lúc, nguyên bản hơi có vẻ viên náo tràn diện, lập tức an tĩnh không thiếu. Từng kia ánh mắt, hoặc hiếu kỳ, hoặc xem kỹ, hoặc mang theo vài phần chờ mong, đồng loạt hội tụ đến trên người Phương Hàn. Phương Hàn võ đạo bia xếp hạng tăng vọt sự tích, sớm đã truyền khắp tử viện. Bây giờ Phương Hàn lần nữa hiện thân quảng trường, mục đích không cần nói cũng biết, lại muốn khiêu chiến võ đạo bia. Ta vốn cho là hắn sẽ giống phía trước yên lặng mấy tháng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lần nữa khảo nghiệm. Không biết lần này có thể đi tới vài tên. Xếp hạng càng đi về trước càng khó, mỗi đi tới một cái đều cần thực lực có vẻ lấy đề thăng. Hắn tháng trước vừa tăng lên tới tên thứ 18, vừa mới qua đi một tháng, ta xem có thể đi tới 2-3 tên liền coi như không tệ. Có đệ tử thấp giọng nghị luận, trong giọng nói mang theo lý trí phân tích, cảm thấy Phương Hàn lần này để thăng biên độ có hạn. Bằng không thì, ta xem Phương Hàn mỗi lần ra tay đều ngoài dự liệu, lần trước chính là nhất cử để thăng 60 tên, lần này chưa hẳn sẽ không còn có biểu hiện kinh người. Cũng có đệ tử cầm khác biệt thái độ, cảm thấy Phương Hàn không thể tính toán theo lẽ thường. Trong tiếng bàn luận xôn xao, Phương Hàn đi lại trầm ổn, đối với bốn phía ánh mắt giống như chưa tỉnh, đi thẳng tới võ đạo bia phía trước. 90 tên. Ánh mắt đảo qua, Phương Hàn gặp được một gia nhân ý liệu tên. Dựa vào quan hệ gia nhập vào Thanh Huyền môn ban đầu xếp hạng hạng chót vương ngộng, xếp hạng thế mà tăng lên tới 90 tên. Mặc dù đề thăng biên độ kém xa cùng hắn cùng nhau có thể so với, nhưng tốc độ tăng cũng đã không coi là nhỏ, liền một chút thông qua khảo hạch gia nhập đệ tử cũng đã bị nàng siêu việt. Trong lòng ngoại ý muốn chợt lóe lên, Phương Hàn tìm kiếm mình tên. Bởi vì một tháng chưa từng khảo thí, thứ tự của hắn đã rơi xuống, cuối cùng tại người thứ 24 vị trí tìm được. Đã rớt xuống 24 tên, Phương Hàn ánh mắt ngưng lại. Chỉ cần có chút buông lỏng, trì trệ không tiến, liền sẽ bị kẻ đến sau cấp tốc siêu biệt, tử viện cạnh tranh kịch liệt, có thể thấy được lộn đốn. Hắn không do dự nữa, hơi hơi nhắm mắt, điều chỉnh hô hấp, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Mấy tức sau đó, hai mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt sắc bén như ra khỏi vỏ chi kiếm. Vụt. Thanh phong kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ, thân kiếm chiếu đến dương quang, nổi lên một dòng thu thủy giống như lạnh lùng quang hoa. Cựu phẩm hậu kỳ nội khí không giữ lại chút nào quán chú thân kiếm, trong kinh mạch nội khí trào lên, phát ra trầm thấp gào thét. Đồng thời, cảnh giới tiểu thành liệt phong kiếm pháp lĩnh ngộ phong chi thế bị thôi phát đến cực hạn. Ông thân kiếm run rẩy, quảng trường khí lưu lấy Phương Hàn làm trung tâm, bắt đầu xoay tròn cấp tốc, hội tụ, phát ra ô ô tiếng gió hú thanh âm. Lưỡi kiếm không khí trung quanh trở nên mơ hồ, một cỗ như tê liệt sắc bén hàm ý tràn ngập ra, lệnh phụ cận một chút tu vi hơi thấp đệ tử ra thịt phát lạnh, vô ý thức lui lại nửa bước. Khí thế này, so với lần trước mạnh hơn. Loại này nội khí ba động, hắn chẳng lẽ cựu phẩm hậu kỳ? Tại mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt, Phương Hàn một kiếm chém ra. Một kiếm này, nhanh đến mức vượt ra khỏi số đông đệ tử thị giác bắt giữ năng lực, chỉ thấy một đạo màu xanh nhạt tàn ảnh liệt không mà qua. Kiếm quang như tật phong lực ảnh, nhưng lại mang theo một loại ngưng luyện đến mức tận cùng lực xuyên đấu, ngang tàng chém dụng tại trắng muốt bia trên mặt. Bành! so với lần trước càng thêm nặng nề, càng thêm biết hai tiếng vang bộc phát ra. Võ đạo bia toàn thân quang hoa đại phóng, ánh sáng chói mắt để cho không thiếu đệ tử vô ý thức híp mắt lại. Bia trên mặt, gợn sóng một dạng gợn sóng kịch liệt dạo dựng, Phương Hàn cái kia xếp tại thứ 24 tên, bắt đầu lấy một loại làm cho người trố mắt nghẹn họng tốc độ điên cuồng hoạt động. 24, 20, 15, 12, 10, 9, 8. Cuối cùng, con số đống nhiên dừng lại, 7. Duy nhất một lần, tăng lên dòng dã 17 cái thứ tự. Từ người thứ 24, ngang tàng tăng vọt đến hạng 7. Trực tiếp đưa thân trước 10 hàng ngũ. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Quảng trường các đệ tử đều trận to hai mắt, há to miệng, giống như bị làm định thân thuật giống như cứng tại tại chỗ, khó có thể tin nhìn xem võ đạo địa bên trên cái kia chói mắt thứ hạng mới. Duy nhất một lần đề thăng 17 tên, mà lại là từ 24 tên vọt thẳng vào trước 10, đứng hàng đệ thất. Độ khó này, so với lần trước từ 78 tên đề thăng đến tên thứ 18, không kém chút nào. Xếp hạng càng là gần phía trước, đề thăng liền sẽ càng là khó khăn, mỗi đề thăng một cái độ khó đều biết cực lớn. Mà Phương Hàn, không chỉ có tiến nhập trước 10, còn nhất cử vượt qua 3 người, trực tiếp đứng ở thứ 7 vị trí. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, quảng trường bộc phát ra so với lần trước càng thêm mãnh liệt xôn xao. Thứ hạng 7, trực tiếp sát tiến trước 10, vẫn là đệ thất. Ta tiên, lúc này mới 1 tháng A, hắn là thế nào tu luyện? Cửu phẩm hậu kỳ, đột phá đến cửu phẩm hậu kỳ. Hơn nữa kiếm thế kia, tựa hồ cũng càng đáng sợ. Quái vật, đây mới thật sự là quái vật. Tiếng kinh hô, hít một hơi lãnh khí âm thanh, khó có thể tin thì thảo âm thanh đan vào một chỗ, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người Phương Hàn, tràn đầy rung động, kính sợ cùng với một chút xíu ghen ghét. Phương Hàn lần này cho thấy thực lực cùng tốc độ tiến bộ, triệt để lật đổ bọn hắn nhận thức. Một chút nguyên bản cho rằng Phương Hàn lần này để thăng có hạn đệ tử á khẩu không trả lời được, thầm nghĩ không nên lấy người bình thường ánh mắt đối đãi quái vật. Chương 118 chương không sánh bằng, thật sự không sánh bằng chương 118 chương không sánh bằng, thật sự không sánh bằng quả nhiên tiến vào trước 10. Phương Hàn chậm rãi thu kiếm trở vào bao, sắc mặt bình tĩnh, nhưng tâm tình lại là cực kỳ tốt, thế mà một hơi đi tới hạng 7. Cái này so với hắn dự liệu cao hơn một chút, trước 10 người không có một cái nào đơn giản, có thể đứng hàng đệ thất, đã là làm hắn rất là kinh hỉ. Quan trọng nhất là, mục đích của hắn đã đến, thành công tiến vào trước 10, sau này liền có thể nhận lấy đến khen thưởng thêm. Ngay lập tức muốn tới đầu tháng lĩnh đến khen thưởng thêm sau, hắn liền có thể đem bộ pháp thiên phú tăng lên tới 16 lần tăng phúc. Hắn hướng về chỗ ở trở về, ven đường qua, các đệ tử nhao nhao vô ý thức nhường đường, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên hắn rời đi. Mà tin tức có liên quan đến hắn giống như liệu nguyên chi hỏa, bằng tốc độ kinh người vét sạch toàn bộ thư viện. Nghe nói không, Phương Hàn xông võ đạo địa, xếp hạng tiến vào trước 10, đứng hàng đệ thất, trực tiếp sát tiến trước 10. Đây là sự thực. Vương Mộng tại chỗ ở của mình, cũng nghe đến một vị lấy lòng nàng nữ đệ tử mang tới tin tức này. Đệ thất, nàng trên khuôn mặt lạnh lẽo lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng thất thần. Hạ bảy, cái kia đến từ Lương Thủy Thành tiểu gia tộc, đã từng bị nàng cho rằng phổ thông thiếu niên, bây giờ không ngờ tới mức độ này. Trong óc nàng không khỏi hiện ra huynh trưởng Vương Miệu thân ảnh, cái kia nàng một mực ngước nhìn, coi là mục tiêu huynh trưởng. Một cái hoang đường ý niệm không bị khống chế xông ra, Phương Hàn tương lai có khả năng hay không? Cũng giống huynh trưởng, đứng hàng tiên tiêu bảng. Nhưng ý nghĩ này mới mọc lên, liền bị chính nàng cấp tốc dập tắt. Nàng khe khẽ lắc đầu. Thiên tiêu bảng, đó là hội tụ toàn bộ Thanh Dương quận cao cấp nhất yêu nghiệt chỗ. Phương Hàn tiên phu tuy cao, nhưng nghĩ đạt đến huynh trưởng như vậy độ cao, cuối cùng vẫn là quá khó khăn. Nàng thừa nhận Phương Hàn vô cùng có thiên phú, nhưng nàng vẫn như cũ không cho rằng Phương Hàn có thể tiến vào thiên tiêu bảng. Chỉ là, sâu trong đáy lòng cái kia một tia liền chính nàng đều không muốn thừa nhận dao động, lại giống như đầu nhập mặt hồ cục đá, đẩy ra nhỏ xíu gợn sóng. Trường lão viện, Trần Huyền chỗ ở Ngô Hào chấp sự bước nhanh đi vào đình viện, trên mặt mang một tia khó che giấu kinh sợ cùng vui mừng. Trần Huyền đang ngồi ở trước bàn đá, thưởng thức một ly mới pha trà thơm, lật xem một quyển sách cổ. Nhìn thấy Ngô Hào thần sắc, hắn đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, "Chuyện gì?" "Trưởng lão, Phương Hàn hắn mới vừa đi sông võ đạo địa." Ngô Hào âm thanh mang theo vẻ kích động. "A." Trần Huyền hơi nhíu mày, trên mặt cũng không quá nhiều ngoài ý muốn, xếp hạng mà mấy. "Đệ thất." Trực tiếp từ người thứ 24 thăng lên tới hạng 7. Ngô Hào hít sâu một hơi, trịnh trọng nói. Trần Huyền tay vuốt tròm râu tay có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Cho dù lấy hắn lòng dạ, nghe được cái thành tích này, trong lòng cũng khó tránh khỏi nổi lên gợn sóng. Một tháng thời gian, duy nhất một lần đề thăng 17 tên, hơn nữa càng là tiến vào trước 10, đưa thân đệ thất. Tiến bộ này biên độ, còn muốn tại hắn đoán trước phía trên. Kẻ này, quả nhiên không để cho lão phu thất vọng. Trần Huyền chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình thản, nhưng khỏe miệng cái kia xóa cơ hồ khó mà phát giác nhỏ bé đường cong, lại cho thấy nội tâm hắn hài lòng. Không hưởng công hắn trước đây vì kẻ này, không tiếp cùng chân truyền sở phong đối lập. Khoản này đầu tư, hiện tại xem ra là đáng giá. Tiếp tục lưu ý, nhưng không cần can thiệp quá nhiều, mặc kệ tự nhiên trưởng thành liền có thể. Trần Huyền phân phó một câu, liền một lần nữa nâng chung trà lên, ánh mắt trở xuống cổ tịch phía trên, phảng phất vừa rồi chỉ là nghe xong một kiện bình thường việc nhỏ. Nhưng Ngô Hào biết, trưởng lão trong lòng đối với Phương Hàn coi trọng, tất nhiên lại tăng lên mấy phần. Hắn cung kính lên tiếng, lặng yên lui ra. Trong đình viện, hương trà lượn lờ, Trần Huyền ánh mắt nhưng lại không tập trung tại trên trang sách, mà là nhìn phía tử viện phương hướng, trong mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Đầu tháng truyền công đường so 15 truyền công đường, nhiều hơn mấy phần mơ hồ sao động. Nguyên nhân là bởi vì dựa theo lệ cũ, đầu tháng không chỉ có là lắng nghe trưởng lão chấp sự giảng bài ngày, cũng là phát ra tháng này tông môn phúc lợi cùng võ đạo bia xếp hạng ban thưởng thời điểm. giống như kiếp trước lãnh lương một ngày kia, toàn bộ công ty trên dưới thường thường là nhân tâm nhất là lưu động một ngày. Phương Hàn bước vào trong điện, tìm chỗ gần trước chỗ ngồi xuống. Không thiếu ánh mắt hoặc sáng hoặc tối mà rơi vào hắn trên người, nguyên nhân hiển nhiên là bởi vì hắn xếp hạng tăng lên tới hạng 7, tháng này có thể lãnh vào tay trừ cơ bản phúc lợi bên ngoài điểm cống hiến ban thưởng. Hắn sát mặt bình tĩnh, mi mắt cụ xuống, phản phất cũng không phát giác. Tiêu Thần bu lại, hạ giọng, trên mặt mang mấy phần cảm khái. Phương Hàn, ngươi nghe nói không? Bài danh thứ 3 Hoàng Linh Nhi, đột phá đến bát phẩm sơ kỳ. Đột phá đến bát phẩm sơ kỳ. Trong lòng Phương Hàn hơi hơi kinh ngạc, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía trong đám người đạo kia trên đầu có màu vàng vật trang sức xinh xắn thân ảnh. Hoàng Linh Nhi đang cùng bên cạnh một vị nữ đệ tử thấp giọng nói giỡn, tinh tế cảm ứng, khí tức chính xác so trước đây càng thêm trầm ngưng hùng hậu. Tiêu Thần nói tiếp, bất quá, nàng xếp hạng vẫn là đệ tam, bởi vì Vân Thiện Nguyệt cùng Lệ Phong cũng đều không có nhàn rỗi, cũng tuần tự bước vào bát phẩm trung kỳ, trước ba xếp hạng vẫn như cũ không thay đổi. Phương Hàn nghe vậy, ánh mắt chỗ sâu lướt qua vẻ ngưng trọng. Mình tại nhanh chóng đề thăng, những người khác, đặc biệt là trước ba, đồng dạng là đang nhanh chóng đề thăng. Muốn đuổi theo những thứ này thiên tài đứng đầu, vẫn cần tiếp tục cố gắng, không thể có chút nào buông lỏng. Yên lặng. Nô Hào chấp sự cầm trong tay danh sách, đứng ở đường phía trước, âm thanh rõ ràng truyền khắp toàn trường, đè xuống nội đường nhỏ bé ồn ào. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua toàn trường, cất cao giọng nói: "Bây giờ, theo tháng trước võ đạo địa xếp hạng sau cùng, tiến lên nhận lấy tháng này điểm cống hiến." Đang đi trên đường các đệ tử lập tức tinh thần hơi rung động, mong đợi nhất thời điểm đến. Tên thứ nhất, Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt thần sắc thanh lãnh, từ xa che mặt, chậm rãi tiến lên, đưa lên thân phận lệnh bài của mình. Nô Hào chấp sự tiếp nhận, tại trên giống như là nghiên mực đồ vật quét một cái, đưa trả lại cho Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt tiếp nhận Nô Hào chấp sự đưa trả thân phận ngọc bài, khẽ gật đầu lui xuống. Tên thứ hai, Lệ Phong. Lệ Phong ôm ấp trường đao, ánh mắt lạnh lùng, bước chân trầm ổn, nhận lấy tháng này điểm cống hiến sau, đồng dạng là khẽ gật đầu liền lui xuống. Tên thứ ba, Hoàng Linh Nhi. Hạng 7, Phương Hàn. Khi Nô Hào chấp sự đọc lên cái tên này lúc, nội đường vang lên một hồi nhỏ xíu bạo động. Đông đảo ánh mắt đồng loạt hội tụ đến trên người Phương Hàn, hiếu kỳ, tìm tòi nghiên cứu, hâm mộ, kiêng kỵ. Còn nhiều nữa. Phương Hàn sắc mặt bình tĩnh, đang lúc mọi người chăm chú, cất bước hướng đi phía trước. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, xếp hạng trước 10 trong các đệ tử, có mấy đạo ánh mắt phá lệ sắc bén. Xếp hạng đệ tứ Thạch Manh ôm cánh tay mà đứng, tục tằng trên mặt mang xem kỹ. Xếp hạng đệ ngũ Liêu Tùy Phong ánh mắt lãnh nạo, nhưng ở cái này lãnh nạo phía dưới nhưng lại có ngưng trọng. Xếp hạng thứ 6 Viêm Hồng Ngọc giữa lông mày mạnh mẽ bên trong cũng nhiều mấy phần ngưng trọng. Phương Hàn quát khởi, mang ý nghĩa trước 10 cách cục bị phá vỡ, sau này tài nguyên tranh đoạt đem càng thêm kịch liệt. Cái này nhập môn sau tiến bộ thần tốc đồng môn, sau này trở thành đối thủ cạnh tranh của bọn hắn. Không sánh bằng, thật sự không sánh bằng. Khi xưa đệ thập, bây giờ đã bị chen đến thứ 11 lỗ tinh, nhìn xem Phương Hàn bóng lưng, khóe miệng không khỏi nổi lên một tia bất đắc dĩ cười khổ. Nếu Phương Hàn chỉ là miễn cưỡng xâm nhập trước 10, hắn có lẽ còn có một hồi chi tâm. Nhưng đối phương nhất cử xông đến đệ thất, thực lực sai biệt đã rõ ràng, hắn tâm phục khẩu phục. Hắn đưa mắt nhìn sang bây giờ đứng hàng thứ 10 Cơ Hạo, trong mắt một lần nữa dấy lên đấu trí. Muốn bay về trước 10, Cơ Hạo mới là hắn trước mắt cần siêu việt mục tiêu. Không tệ, chuyên cần không ngừng, không được kiêu ngạo. Nô Hào chấp sự đem Phương Hàn thân phận ngọc bài tại trên đặc chế đồ vật vạch một cái, đưa trả lại cho hắn lúc, ngựa khi ôn hòa mà miễn cưỡng một câu. Tạ chấp sự dạy bảo, đệ tử ghi nhớ. Phương Hàn hai tay tiếp nhận ngọc bài, nội khí nhẹ xuất, liếc xem phía trên biểu hiện con số đã biến thành 360. Tháng trước, làm xong nhiệm vụ sau điểm cống hiến đạt đến 230, bất quá bởi vì sai người một lần nữa đổi một bình bồi nguyên đan nguyên nhân, xuống làm 220. Tháng này cơ sở phúc lợi 30 điểm, xếp hạng đệ thất ban thưởng 110 điểm, tăng thêm tháng trước còn thừa, bàn bạc đã có 360 điểm cống hiến giá trị. Trong lòng của hắn không khỏi vui mừng, đem những thứ này điểm cống hiến hối đoái thành tài nguyên, đầy đủ gọp đủ mở ra bộ pháp thiên phú tứ cấp tăng phúc cần ngân lượng. Nhận lấy hoàn tất, Phương Hàn lui về đám người, đệ tử khác theo thứ tự tiến lên nhận lấy. Các đệ tử nhận lấy hoàn tất, Trần Huyền trưởng lao chậm rãi bước vào, chư vị chấp sự phân loại phía sau, giảng bài chính thức bắt đầu. Tiếp xuống giảng bài, Phương Hàn có thể rõ ràng cảm thấy, vô luận là Trần trưởng lao tu hành chỉ điểm, vẫn là Lưu Sùng chấp sự cụ thể kiếm pháp phân tích, ánh mắt rơi vào hắn trên người số lần đều rõ ràng tăng nhiều. Giảng giải đến chỗ mấu chốt, thậm chí sẽ tận lực chậm dần ngữ tốc, ánh mắt đảo qua hắn, giống như tại xác nhận hắn phải trang lý giải. Loại này vô hình chiếu cố, dẫn tới không thiếu đệ tử ánh mắt hâm mộ. Phương Hàn lòng dạ biết rõ, đây là tự thân giá trị để thăng mang tới tất nhiên kết quả, trong lòng cũng không đắc ý, ngược lại càng thêm trầm tĩnh, chuyên chú hấp thu giảng bài nội dung. Giảng bài kết thúc, đám người lần lượt tán đi. Phương Hàn đi mau mấy bước, đuổi kịp đang chuẩn bị rời đi Tiêu Thần. Tiêu Thần, Phương Hàn, có việc. Tiêu Thần dừng bước lại, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Phương Hàn suy nghĩ một chút, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Ta muốn mời ngươi giúp một chút, thay ta đi đan dược đường hối đoái ba bình chân linh đan. Nói xong, hắn liền muốn đem thân phận ngọc bài bên trong điểm cống hiến chuyển cho Tiêu Thần. Chân linh đan là dược hiệu so bồi nguyên đan mạnh hơn gấp mấy lần phụ trợ tính đan dược, chính là nội khí cảnh võ giả tu luyện hàng cao cấp, nhưng giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ, một cái liền cần 10 điểm cống hiến, một bình 10 cái chính là 100 điểm cống hiến. Tiêu Thần đầu tiên là sửng sở, lập tức bừng tỉnh, hiểu rồi Phương Hàn lo lắng, rõ ràng Phương Hàn đây là lo lắng lần nữa lọt vào làm khó dễ. Hắn cùng với Phương Hàn hoàn thành điểm cống hiến thay đổi vị trí, nhìn mình trên ngọc bài thêm ra 300 điểm cống hiến giá trị, không khỏi liễu lưới, trêu ghẹo nói: "Chậc chậc, ba bình chân linh đan, đây chính là 300 điểm cống hiến a. Phương Hàn, ngươi trước đây 10 đãi ngộ quả nhiên không tầm thường, liền loại đan dược này cũng không tiếc dùng để tu luyện, thực sự là xa hoa. Phương Hàn mỉm cười, cũng không giảng giải chính mình hối đoái chân linh đan cũng không phải là dùng tu luyện, mà là có khác nó dùng, chỉ là nói, làm phiền Tiêu Thần huynh, việc rất nhỏ, chờ ta tin tức. Tiêu Thần vỗ ngực một cái, quay người liền hướng đan dược đường phương hướng đi đến. Phương Hàn thì trở về tử viện, kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng nửa giờ sau, cửa phòng bị gõ vang. "Ê, ba bình chân linh đan, hết thảy 30 khỏa, ngươi kiểm lại một chút." Phương Hàn mở cửa, Tiêu Thần đem một cái túi đưa cho hắn. Chương 119 chương 16 lần bộ pháp thiên phú tăng phúc chương 119 chương 16 lần bộ pháp thiên phú tăng phúc đa tạ. Phương Hàn tiếp nhận túi, nói cảm tạ. "Cùng ta còn khách khí làm gì, đi, ngươi bận rộn a, ta cũng trở về đi tu luyện." Tiêu Thần khoát khoát tay, quay người rời đi. Phương Hàn đóng kỹ cửa phòng, chen vào chốt cửa, trở lại trong phòng. Hắn đem ba bình chân linh đan kế ở trên bàn, mỗi một khỏa đều lớn chừng trái nhãn, màu sắc ánh nhuận, mùi thuốc nồng đậm, xa không phải bồi nguyên đan có thể so sánh. Gọi ra bảng hệ thống, màn sáng nửa trong xuất hiện lên trước mắt. Túc chủ, Phương Hàn căn cốt thiên phú tăng phúc 16 lần, cấp 5 tăng phúc cần 10 vạn ngân, kiếm thuật thiên phú tăng phúc 16 lần, cấp 5 tăng phúc cần 10 vạn ngân, bộ pháp thiên phú tăng phúc 8 lần, tứ cấp tăng phúc cần 10.000 ngân, nắm giữ tài phú 3.832 ngân nạp tiền. Ý niệm tập trung, trên bàn một bình chân linh đan trong nháy mắt tiêu thất. Trên bảng tài phú trị số tùy theo nhảy lên. Nắm giữ tài phú 5.832 ngân, Phương Hàn không ngừng nghỉ chút nào, đem còn lại hai bình chân linh đan theo thứ tự nạp tiền. Nắm giữ tài phú 7.832 ngân, nắm giữ tài phú 9.832 ngân, ba bình chân linh đan, mỗi bình giá trị 2.000 lượng, tổng cộng vì hắn tăng lên 6.000 lượng bạch ngân tài phú, để cho hắn nắm giữ tài phú đạt đến 9.832 ngân. Còn kém một chút. Phương Hàn ánh mắt đảo qua gian phòng, rơi vào góc tường dựa vào hai thanh trên trường kiếm. Đây là nhiệm vụ lần trước đánh giết giặc cướp sau, hắn phân chiến lợi phẩm, có thể dùng tại bảng hệ thống nạp tiền, không chỉ là đang dược, giống vũ khí cái này vật có giá trị, đồng dạng là có thể dùng tại nạp tiền. Không biết có thể đáng bao nhiêu tiền. Phương Hàn tự nói một tiếng. Mặc dù là hạ phẩm vũ khí, nhưng bởi vì trường kỳ sử dụng đã có nghiêm trọng mài mòn, giá trị chắc chắn giảm mất đi nhiều, không biết nạp tiền có thể đạt được bao nhiêu ngân. Hắn ở trong lòng lựa chọn nạp tiền, hai thanh vũ khí trong tầm mắt hắn tiêu thất. Nắm giữ tài phú 10.230 ngân không đến 400 lượng. Hai thanh vũ khí tổng giá trị không đến 400 lượng, chính xác như hắn sở liệu, bởi vì cũng không phải là mới tinh lại mài mòn nghiêm trọng, giá trị không cao. Nhưng vô luận như thế nào, mở ra bộ pháp thiên phú tứ cấp tăng phúc cần 1 vạn lượng bạch ngân, chung quy là đủ. Phương Hàn trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, không do dự nữa, ý niệm khóa chặt tại bộ pháp thiên phú tăng phúc sau tứ cấp tăng phúc tuyển hạ bên trên. Mở ra bộ pháp thiên phú tứ cấp tăng phúc. Hạ chỉ lệnh nháy mắt, trên bảng văn tự như là sóng nước lưu chuyển đổi mới. Bộ pháp thiên phú tăng phúc 16 lần, cấp 5 tăng phúc cần 10 vạn ngân, 16 lần bộ pháp thiên phú. Phương Hàn khẽ miệng lộ ra một tia mừng rỡ, kế căn cốt thiên phú cùng kiếm pháp thiên phú sau đó, bộ pháp thiên phú tăng phúc đội số cũng đạt tới 16 lần. Hắn không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng cái này tăng vọt bộ pháp thiên phú có thể mang đến biến hóa như thế nào. Đẩy cửa phòng ra, ánh nắng chiều vẩy xuống viện bên trong, vì bàn đá xanh lắt thành mặt đất rắc lên một tầng ấm kim sắc. Hắn trực tiếp đi tới cái kia phiến quen thuộc yên lặng đất trống, ở đây cổ thụ mọc lên như rừng, mặt đất vương vước, là hắn thường tới tu luyện võ kỹ chỗ. Đứng vững, hít sâu một hơi, bước bỏ tạp niệm. Sau một khắc, hắn mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Siêu, thân ảnh trong nháy mắt lướt đi, tốc độ nhanh, lại tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh lờ mờ, mãi đến hắn xông ra ba trượng bên ngoài, tàn ảnh mới chậm rãi tiêu tan. Hắn không chần chờ nữa, bắt đầu chính thức diễn luyện kinh hồn bộ. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được thanh minh cảm giác xông lên đầu, phản phất hai chân cùng thiên địa ở giữa liên hệ nào đó trở nên càng thêm chặt chẽ, rõ ràng. Dĩ vang tu luyện kinh hồn bộ lúc những cái kia khó hiểu, cần nhiều lần phỏng đoán quá thiếu, bây giờ như có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Đại thành cấp độ kinh hồn bộ xem trọng động như kinh hồn, tĩnh như sử nữ, biến hướng quỷ quyệt, rơi xuống đất im lặng. Phía trước lúc tu luyện, mặc dù đã nắm giữ tinh túy, nhưng rất nhiều chỗ rất nhỏ chuyển đổi, nội khí cùng thân pháp phối hợp, luôn cảm giác kém một tia hòa hợp, cần hao phí đại lượng thời gian đi mài. Nhưng bây giờ, tại 16 lần bộ pháp thiên phú gia trì, hết thảy trở nên hoàn toàn khác biệt. Thân hình của hắn ở trong sân lơ lửng không cố định, khi thì như tơ liếu theo gió, nhu hòa khó mà nắm lấy. Khi thì như điện quang thành hỏa, chợt gia tốc, tại cực nhỏ phạm vi bên trong lưu lại mấy đạo ngưng tụ không tan tàn ảnh. Mỗi một lần dậm chân, mỗi một lần chuyển ngoặt, đối với khí lưu biến hóa cảm giác đều nhạy cảm mấy lần. Nội khí tại hai chân trong kinh mạch vận chuyển, phản phất có linh tính, một cách tự nhiên tìm được tối ưu hóa nhất, tiết kiệm sức lực nhất con đường. Dĩ vãng cần tận lực khống chế mới có thể làm ra động tác độ khó cao, bây giờ tâm niệm khẽ động, liền có thể nước chảy thành sông thi triển đi ra. Loại kia trệ sát, khó chịu cảm giác không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại tựa như nước chảy mây trôi thông thuận cùng tự nhiên. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong loại thân pháp này, phi tốc tăng lên cảm giác tuyệt vời bên trong. Thân ảnh càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, trên đất chống phảng phất đồng thời xuất hiện mấy cái Phương Hàn tàn ảnh trọng trọng, làm cho người hoa mắt. Mãi đến trời chiều triệt để chìm vào tây sơn, Phương Hàn mới chậm rãi thu thế, dừng bước lại. Hắn hơi hơi thở dốc, thái dương rướm mồ hôi, nhưng một đôi mắt lại sáng kinh người, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế vui sướng. Cứ theo tốc độ này, đem kinh hồng bộ tu luyện tới viên mãn, tuyệt đối không cần bao lâu. Hắn thấp giọng tự nói, tràn đầy lòng tin. Nguyên bản yêu cầu mấy tháng khổ công mới có thể đạt đến cảnh giới viên mãn, bây giờ xem ra, thời gian đem trên diện rộng rút ngắn. Sáng sớm, từ viện đá xanh đường mòn bên trên, một thân ảnh chậm rãi mà đến. Người tới ước chừng 25, 26 tuổi, thân mang màu xanh đậm chân truyền đệ tử trang phục, ống tay áo cùng bà táo sử tơ bạc thêu lên phức tạp vân vân, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày kèm theo một cỗ trầm ổn khí độ. Chính là thiên kiêu bảng thứ 93 vị Vương Miểu. Vương Sư Minh. Gặp qua Vương Sư Minh. Ven đường gặp phải đệ tử, vô luận là có hay không quen biết, tất cả vô ý thức dừng bước lại, cung kính hành lễ, trong ánh mắt mang theo khó che giấu kính sợ cùng ngưỡng mộ. Thiên kiêu bảng nhân vật, đối với bọn hắn những thứ này phổ thông đệ tử mà nói, giống như bên trên đám mây tồn tại. Vương Miểu sắc mặt bình thản, khẽ gật đầu đáp lễ, bước chân phong dòng, trực tiếp hướng về Vương Ngộng chỗ ở phòng bước đi. Huynh trưởng. Nhìn thấy Vương Miểu đến, Vương Ngộng trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một tia nhạt nheo ý cười. Những đan dược này ngươi lại nhận lấy. Theo Vương Ngộng đi vào đơn giản phòng khách, Vương Miểu từ trong ngực lấy ra 5 cái xinh xắn bình sứ, đặt trên bàn. Bình sứ bên trên điêu khắc chân linh đan chính là có giá trị không nhỏ, một bình liền muốn 100 điểm cống hiến chân linh đan, mà lại là ước chừng 5 bình. Huynh trưởng, cái này quá chân quý, ta Vương Ngộng nhìn xem cái kia 5 bình chân linh đan, lông mày nhíu lên. Nàng biết rõ đan này chân quý, một bình liền cần 100 điểm cống hiến giá trị, 5 bình chính là 500 điểm, nếu là chuyển đổi thành ngân lượng, càng là cao tới 1 vạn lượng. Thu cất đi. Vương Miểu đánh gãy nàng, ngữ khí bình thản, lại mang theo chân thật đáng tin ý vị. Một chút điểm cống hiến, tại ta mà nói không tính là gì. Đa tạ huynh trưởng. Vương Ngộng mấp máy môi, nhìn xem huynh trưởng cái kia không cho cự tuyệt thần sắc, cuối cùng là thấp giọng nói, gần đây tu luyện còn thuận lợi, xếp hạng như thế nào? Vương Miểu hỏi. Tháng trước tiểu chắc, xếp hạng 90. Vương Ngộng có chút nhỏ kiêu ngạo nói, vừa mới gia nhập vào Thanh Huyền môn thời điểm, xếp hạng tại trong 110 người thuộc về hạt chót, bây giờ nàng đã đuổi kịp khảo hạch gia nhập vào tông môn cái đám kia người. 90 tên, không tệ, làm gì chắc đó liền tốt. Vương Miểu nghe vậy, hài lòng khẽ gật đầu. Cứ việc tiểu muội Vương Ngộng có thể có được hôm nay xếp hạng, cùng hắn lần lượt cho tài nguyên chân quý thoát không được quan hệ. Nhưng nếu tiểu muội Vương Ngộng không cố gắng, cũng là không cách nào nắm giữ bây giờ hạng. Hắn thả xuống chén trà, dường như nhớ tới cái gì, thuận miệng hỏi. "Đúng, Phương Hàn bây giờ ở trong viện như thế nào? Ngươi nhưng có lưu ý?" Hắn đối với Phương Hàn ấn tượng, còn dừng lại ở nhập môn tông môn lúc, cái kia tu vi nhập môn cự phẩm, miễn cưỡng thông qua khảo hạch thiếu niên. Phía trước gặp nhau lúc hắn biểu hiện ra mấy phần khách khí, cũng bất quá là xem ở gia tộc về mặt tình cảm hơi thêm trông nom mà thôi. Nghe được Phương Hàn hai chữ, Vương Ngộng bưng trà tay mấy không thể xem kỹ có chút dừng lại, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt thoáng qua một tia cực tâm tình phức tạp. Nàng châm mặc một cái trước mắt, mới dương mắt, âm thanh so với vừa nãy thấp chút nữa, "Hắn bây giờ xếp hạng đệ thất, bao nhiêu?" Vương Miểu bưng trà tay ngừng giữa không trung, dương mắt nhìn về phía Vương Ngộng, trên mặt lần thứ nhất lộ ra rõ ràng kinh ngạc, cơ hồ cho là mình nghe lầm. "Đệ thất?" Vương Ngộng lặp lại một lần, ngữ khí chắc chắn. Nàng xem thấy huynh trưởng trên mặt cái kia không che giấu chút nào kinh ngạc, trong lòng cũng là nổi lên gợn sóng. Lần đầu tương kiến, Phương Hàn ở trong mắt nàng có thể xưng bình thường. Về sau Phương Hàn thông qua khảo hạch gia nhập vào Thanh Huyền môn, nàng cũng chỉ là có chút ngoài ý muốn. Mãi đến lần trước Phương Hàn nhất cử xông vào trước 20, lần này ngang tàng giết vào trước 10, đứng hàng đệ thất, nàng mới chính thức ý thức được, chính mình lúc trước nhìn sai rồi. Đối phương có thiên phú tuyệt không bình thường. Đệ thất Vương Miểu chậm rãi thả xuống chén trà, trong mắt kinh ngạc dần dần bị một loại thâm trầm suy tư thay thế. Trong đầu hắn cấp tốc thoáng qua cùng Phương Hàn có hạn tiếp xúc mấy lần hình ảnh, thiếu niên kia trầm tĩnh ánh mắt, không kiêu ngạo không tự ti thái độ. Trước đây chỉ cảm thấy là người thiếu niên ra vẻ trấn định, bây giờ xem ra, phần kia trầm tĩnh phía dưới, chỉ sợ cất giấu viễn siêu hắn dự đoán tự tin cùng tiềm lực. Xem ra, ta trước đây ngược lại là khinh thường vị này thế giao tử đệ. Vương Miểu chậm rãi thở ra một hơi, trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần chuyển biến. Cùng ở tại tông môn, lại là thế giao, về sau ngược lại là có thể nhiều đi vòng một chút. Ngữ khí của hắn nhìn như tùy ý, nhưng trong giọng nói trọng lượng, Vương Ngọc lại có thể cảm nhận được rõ ràng. Huynh trưởng đối với Phương Hàn thái độ, đã từ ban sơ hời hợt khách sáo, chuyển biến làm chân chính xem trọng. Vương Ngọc buông xuống mí mắt, nhìn xem trong chén chìm nổi lá trà, do dự phút chốc. Phương Hàn cùng Sở Phong xung đột, cùng với hối đoái đan dược lúc ăn thì tỏi, nàng hơi có nghe thấy. Nguyên bản nàng cũng không muốn nhiều chuyện, nhưng thấy huynh trưởng bây giờ đối với Phương Hàn coi trọng như thế, cảm thấy có lẽ hẳn là cáo chi. "Huynh trưởng." Nàng dương mắt, thanh âm êm dịu lại rõ ràng. "Phương Hàn hắn, vài ngày trước, tựa hồ cùng Sở Phong chân truyền, lên chút mâu thuẫn." "A." Vương Miểu hơi nhíu mày, nhìn về phía Vương Ngộng. "Sở Phong, cần làm chuyện gì?" "Sở Phong người này, hắn hơi có nghe thấy, tính tình tiêu căng, cũng không phải là hạng dễ nhằn." Vương Ngọc liền đem Phương Hàn cùng Sở Phong xung đột, cùng với sau đó lọt vào đan dược đường đệ tử làm khó dễ cáo chi. Sở Phong ngược lại là càng ngày càng ngang ngược. Vương Miểu âm thanh không cao, lại mang theo một tia lạnh ý khó xử một cái đệ tử mới nhập môn, cũng không sợ mất thân phận. Nếu tại Di Vãng biết được Phương Hàn cùng một vị chân truyền nổi lên ba trạm, hắn có lẽ sẽ cân nhắc lợi hại. Nhưng bây giờ Phương Hàn cho thấy thiên phú, lại là đáng giá hắn đầu tư, đáng giá hắn đứng ra giữ gìn. Tại trong Thanh Huyền môn, tuyệt không cho phép bực này ý thế hiếp người chi phong thịnh hành. Vương Miểu dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ tử viện phương hướng, ngựa khí bình thản lại mang theo quyết đoán. Phương Hàn là Phương gia đệ tử, cùng ta Vương gia là thế giao, bây giờ chịu này bất công, ta đã biết hiểu, liền không thể ngồi xem. Vương Ngọc gật đầu một cái, trong lòng sáng tỏ, huynh trưởng cử động lần này, vừa toàn bộ thế gia tình cảm, càng là đang vì tương lai đầu tư. Chương 120 chương Vương Miểu ra mặt chương 120 chương Vương Miểu ra mặt hôm sau, đan dược đường chấp điện. Nhìn xem trước mắt vị kia ngày bình thường lúc nào cũng hòa hợp êm thấm, bây giờ lại mặt trầm như nước đan dược đường chấp sự, tưởng hà mặt sắc kinh hoàng, thấp thỏm bất an trong lòng. Chấp sự, không biết gọi đệ tử đến đây, có gì phân phó? Tường Hà cố nặn ra vẻ tươi cười, không người hỏi. Tường Hà, ngươi thu thập một chút, hôm nay liền rời đi đan dược đường a. Chấp sự mí mắt khẽ nâng, ánh mắt đảo qua Tường Hà, không mang theo chút nhiệt độ nào, âm thanh bình thản nhưng không để hoài nghi. Vì
cái gì?
Chấp sự, đệ tử một mực cần cù chăm chỉ, chưa bao giờ đi ra sai lầm a. Tường Hà như bị sét đánh, đột nhiên ngẩng đầu, huyết sắc trên mặt cởi hết. Đan dược đường trưởng quản đan dược luyện chế cùng tiêu thụ, chẳng những có thể dùng nội bộ giá cả mua được đan dược, còn có thể thường xuyên miễn phí thu được một chút kém đan, có thể xưng thanh huyền môn phúc lợi tốt nhất đường khẩu một trong. Trước đây vì có thể tiến vào đan dược đường, hắn hao tốn cái giá cực lớn cùng ân tình, có thể nói là đem nhiều năm tích góp điểm cống hiến toàn bộ hao phí không còn một ngống. Chợt nghe nói bị sát hại, hắn cảm giác tiên đều tựa như sập. Chưa bao giờ đi ra sai lầm. Chấp sự lạnh rên một tiếng, ngắt lời hắn, ánh mắt sắc bén như lao. Lấy kém đan hàng gái, hại đồng môn, làm ô uế ta đan dược đường danh dự, cái này cũng chưa tính sai lầm. Nếu không phải xem ở ngươi ngày xưa coi như cần cù phân thượng, sớm đã đem ngươi chuyển giao chấp pháp đường, há lại là đơn giản sa thải liền có thể xong việc. Tường Hà toàn thân run lên, trong nháy mắt hiểu rồi nguyên do, là Phương Hàn sự kiện kia, hắn vội vàng giải thích, âm thanh mang theo vội vàng cùng bị quất. Chấp sự minh giám, đám kia bồi nguyên đan chỉ là tài năng hơi kém, cũng không phải là không thể sử dụng. Hơn nữa, đó là Sở Phong chân truyền ý tứ, đệ tử cũng là phục mệnh hành sự, thân bất do kỳ a. Y miệng, nói dối cũng phải biên một cái lý do tốt một chút, Sở Phong chân truyền tại đan dược đường cũng không bất luận cái gì chức vụ, há lại sẽ đối với ngươi ra lệnh. Ngươi dùng kém đan hố người, chứng cứ vô cùng xác thực, cùng người khác có liên can gì? Đừng muốn lại hồ ngôn loạn ngữ, dính líu người khác, đan dược đường quy củ, không dùng phá hư. Chấp sự nghiêm nghị quá lớn, không dùng giải thích. Ta tưởng Hà há to miệng, nhìn xem chấp sự cái kia băng lãnh mà quyết tuyệt ánh mắt, biết lại như thế nào giải thích cũng là phí công, chuyện này đã không có đường lui. Trước đây đón lấy làm khó dễ Phương Hàn việc cần làm, vốn cho rằng có thể leo lên Sở Phong vị này chân truyền, lại không nghĩ rơi vào kết quả như vậy, ngay cả nguyên bản việc làm đều ném đi. Sắc mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, một cú cực lớn hối hận xông lên đầu, chính mình lúc trước làm sao lại đầu nóng lên, vì leo bên trên Sở Phong chân truyền đáp ứng làm khó dễ Phương Hàn. Thất hồn lạc phách thu dọn đồ đạc, hắn lảo đảo loạn choạng xoay người rời đi, bóng lưng tràn đầy tiêu điều. Không biết Sở Phong có thể hay không bảo đảm con cờ này, chấp sự đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Tưởng Hà biến mất ở cửa ra vào, trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hắn tự nhiên không phải bây giờ mới hiểu Tưởng Hà lấy kém đan hố người sự tình, phía trước bất quá là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Trần Huyền là thực quyền trưởng lão, Sở Phong là tiềm lực không nhỏ chân truyền, hai bên hắn đều không muốn đắc tội, mừng rỡ giả bộ hồ đồ. Nhưng bây giờ tình thế bất đồng rồi, Vương Miểu chân truyền phái người mang theo lời nói, trong ngôn ngữ đối với Phương Hàn có chút giữ gìn. Vương Miểu là nhân vật bậc nào? Thiên Tiêu bảng thứ 93 vị, hắn tương lai thành tựu, xa không phải Sở Phong vị này phổ thông chân truyền có thể so sánh. Nên lựa chọn như thế nào? Đối với hắn bậc này tinh thông tính toán mà nói, đáp án rõ ràng. Thuận thế thanh lý mất Tưởng Hà con cờ này, vừa hướng Vương Miểu bày ra hảo, lại duy trì đan dược đường trên mặt nội quy củ, nhất cử lưỡng tiện. Buổi trưa, tử viện trong phòng ăn tiếng người huyên áo. Phương Hàn cùng Tiêu Thần ngồi đối diện nhau, dùng đến cơm. Tiêu Thần lột mấy ngụm cơm, chợt nhớ tới cái gì, xích lại gần chút, hạ giọng, trên mặt mang mấy phần khoái ý Phương Hàn, nói cho ngươi cái tin tức, cái kia tại đan dược đường làm khó dễ ngươi Tưởng Hà, buổi sáng hôm nay bị đan dược đường đuổi. Thật sự. Phương Hàn gấp thức ăn động tác có chút dừng lại, dương mắt nhìn về phía Tiêu Thần, chỉ cảm thấy trong lòng mất khí tiêu thất, tâm tình trở nên cực kỳ thoải mái. Đồng thời cũng sinh ra nghi hoặc, bởi vì nguyên nhân gì bị khai trừ? Lý do là lấy kém đan hố người, bại phôi đan dược đường danh tiếng. Tiêu Thần đến gần chút, âm thanh ép tới thấp hơn. Chân thực nguyên nhân là Vương Miểu sư minh, ta nghe nói là Vương Miểu chân truyền bên kia vì người ra mặt lên tiếng. Vương Miểu sư minh bây giờ đứng hàng tiên tiêu bảng, danh tiếng đang thịnh, đan dược đường chấp sự cái nào dám không cho hắn mấy phần mặt mũi. Hắn vì ngươi ra mặt, đan dược đường tự nhiên phải có chỗ biểu thị. Vương Miểu sư minh Vương Hàn chấn động trong lòng, dâng lên một dòng nước ấm. Hắn cùng với Vương Miểu bất quá mấy lần gặp mặt, đối phương lại nguyện vì hắn sự tình đứng ra, phần nhân tình này không thể bảo là không trọng. Mặc dù hắn biết, trong đó tất nhiên có đối với hắn thiên phú coi trọng cùng đầu tư, nhưng người trưởng thành làm việc không nhìn lợi ích, loại này thuần túy người khắp thiên hạ lại có mấy người. Cho dù chính hắn cũng không thể nào trở thành loại này thuần túy người. Hắn gật đầu một cái, đem phần này cảm kích ghi ở trong lòng. Đang khi nói chuyện, cửa phòng ăn một hồi nhỏ nhẹ bạo động. Phương Hàn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Vương Ngộng thân mang thanh sắc nữ đệ tử phục, thanh lãnh như cũ, đang tự mình một người đi vào canteen. Ánh mắt nàng đảo qua nhà ăn, dường như đang tìm kiếm quý vị, ngẫu nhiên cùng Phương Hàn ánh mắt có một cái chớp mắt giao hội, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, vội vàng đi chuyển đi tới. Ta đi một chuyến. Phương Hàn một chút suy nghĩ, đối với Tiêu Thần nói một tiếng, đứng dậy đi đến Vương Ngộng trước mặt. Vương Ngộng, Phương Hàn, có việc. Vương Ngộng dừng bước lại, nhìn về phía Phương Hàn, trong con ngươi trong trẻo lạnh lùng cảm xúc không hiểu, đây vẫn là hai người gia nhập vào Thanh Huyền môn sau, Phương Hàn lần thứ nhất chủ động tìm tới nàng. Vừa mới nghe đan dược đường sự tình, đa tạ Vương Miểu sư minh bên vực lẽ phải, thỉnh cầu thay chuyển đạt tại hạ lòng cảm kích. Phương Hàn thái độ thành khẩn nói. Đối với Vương Ngộng hắn đồng thời không có ấn tượng gì tốt, nhưng đối với Vương Miểu, hắn ấn tượng một mực cực kỳ tốt, bây giờ càng là cực kỳ cảm kích. Vô luận bởi vì nguyên nhân gì, đối phương đích xác là vì hắn ra đầu, chỉ là điểm này liền đáng giá cảm kích. Ân. Vương Ngộng khẽ gật đầu, xem như đáp ứng, cũng không nhiều lời, liền quay người hướng đi một chỗ bỏ trống bàn ăn. Phương Hàn cũng không thèm để ý, trở lại chính mình chỗ ngồi. Hai người lần này ngắn ngủi trò chuyện, rơi vào nhà ăn đệ tử khác trong mắt, đưa tới không thiếu chú ý Phương Hàn làm sao lại tìm tới Vương Ngộng. Hẳn là muốn cảm tạ Vương Miểu sư minh vì hắn ra mặt, sách, Vương Miểu sư minh thế mà tự thân vì hắn ra mặt, xem ra Vương Miểu sư minh đối với hắn rất coi trọng a. Đây không phải rõ ràng sao? Phương Hàn bây giờ thế nhưng là chúng ta tử viện phía trước 10 thiên tài, đáng giá đầu tư có Vương Miểu sư minh trông nom, Phương Hàn về sau tại trong môn thời gian có thể tốt hơn không thiếu, giống phía trước tại đan đường bị làm khó dễ loại chuyện đó, hắn sẽ không phát sinh. Trung quanh thấp giọng nghị luận mơ hồ chuyển đến. Phương Hàn mắt điếc hai ngơ, chỉ là yên lặng dùng cơm. Vương Miểu trợ giúp hắn rất cảm kích, nhưng mượn nhờ người khác chi thế chung quy là ngoại đạo, thực lực bản thân mới là căn bản. Lúc này, bên cạnh một bàn đệ tử nói chuyện đưa tới chú ý của hắn. Nghe nói không? U Minh Các chết một cái chân truyền đệ tử. U Minh Các? Cái kia đồng dạng đứng hàng bảy tông, nhưng cùng chúng ta Thanh Huyền môn rất không hợp nhau U Minh Các. Đúng, chính là cái kia U Minh Các, nghe đồn nói, U Minh Các chết mất cái kia chân truyền là bị chúng ta Thanh Huyền môn một vị chân truyền đệ tử cho xử lý. Thật hay giả? Cái này cũng không thể nói lung tung. Thứ, hai tông quan hệ vốn là ác liệt, môn hạ đệ tử bên ngoài lịch luyện, xung đột tử thương còn thiếu sao? Năm ngoái chúng ta không thì có một vị chấp sự gãy tại U Minh Các trong tay người. Huyệt trống chưa hẳn tới gió, hai tông oán hận chất chứa đã sâu, môn hạ đệ tử trong âm thầm hạ tử thủ, quá bình thường, chỉ là lần này chết chính là chân truyền, sự tình làm lớn lên. Phương Hàn Niên lặng nghe, trong lòng hơi rét. Thanh Vân môn, Lang Vân kiếm tông, Bá Đao môn, Kim Cương tự, U Minh Các, Bạch Hoa cốc, Thính Vũ lâu bảy đại tông môn cùng tồn tại Thanh Dương quận, bởi vì tài nguyên cùng tranh đoạt lợi ích, giữa lẫn nhau quan hệ rắc rối phức tạp. Trong đó, Thanh Huyền môn cùng U Minh Các càng là riêng có thù ghét. Thế lực khác kiêng kỵ tại Thanh Huyền môn, bình thường sẽ không khó xử Thanh Huyền môn đệ tử, cho dù có xung đột cũng sẽ không hạ tử thủ, nhưng U Minh Các lại là tuyệt đối sẽ không. Ngược lại có thể bởi vì hắn là Thanh Huyền môn đệ tử, đối với hắn hạ sát thủ. Sau này nhiệm vụ bên ngoài, nhìn thấy U Minh Các đệ tử nhất định muốn lòng sinh cảnh giác. Dùng cơm xong, Phương Hàn cùng Tiêu Thần phân biệt sau, trực tiếp đi tới tử viện cái kia phiến quen thuộc yên lặng cánh rừng. Làm sơ nghỉ ngơi tiêu thực sau, hắn đứng vững thân hình, vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu diễn luyện kinh hồn bộ. Siêu, siêu, siêu. 16 lần bộ pháp thiên phú tăng phúc phía dưới, hắn đối với môn này bộ pháp cảm ngộ ngày càng tinh thâm, mỗi ngày đều có thể có cảm ngộ mới. Thân ảnh của hắn giữa khu rừng trên đất trống tránh chuyển xê dịch, như kinh hồn lực ảnh, mang theo từng đạo tàn ảnh. Bước chân biến ảo càng quỷ quệt khó dò, nội khí cùng thân pháp phối hợp hướng tới hòa hợp, thẳng tắp tốc độ cùng trong nháy mắt bộ pháp biến hướng, đều so trước đó có rõ rệt tăng lên. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo hắn khoảng thời gian này tu luyện, kinh hồn bộ khoảng cách viên mãn chi cảnh đã không xa. Khổ đi nữa tu một thời gian, liền có thể nước chảy thành sông bước ra một bước kia, đạt đến viên mãn. Điểm cống hiến khoảng cách hối đoái trung phẩm thân pháp còn kém không thiếu. Nghĩ đến sắp viên mãn kinh hồng bộ, một cỗ phiền não cũng theo đó phun lên Phương Hàn trong lòng. Kinh hồng bộ một khi viên mãn, liền mang ý nghĩa môn này hạ phẩm bộ pháp đi đến cuối con đường. Nếu muốn trên thân pháp tiếp tục tinh tiến, nhất định phải thay đổi cao hơn cấp bậc trung phẩm bộ pháp. Mà một môn trung phẩm bộ pháp, tại tàng thư các hối đoái, ít nhất cần trên 100 điểm cống hiến giá trị. Hao tốn 300 điểm cống hiến mua sắm chân linh đan sau, hắn thân phận hôm nay trong ngọc bài đã chỉ còn dư 60 điểm cống hiến, căn bản không đủ lấy hối đoái trung phẩm bộ pháp. Hơn nữa sau đó thiên phú tăng phúc bội số đề thăng, cần tài nguyên càng là đại lượng. Phương Hàn kêu gọi bảng hệ thống xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Căn cốt thiên phú tăng phúc, 16 lần, cấp 5 tăng phúc cần 10 vạn ngân, kiếm thuật thiên phú tăng phúc, 16 lần, cấp 5 tăng phúc cần 10 vạn ngân, bộ pháp thiên phú tăng phúc, 16 lần, cấp 5 tăng phúc cần 10 vạn ngân, ba loại thiên phú lần tiếp theo đề thăng, đều cần ước chừng 10 vạn lượng bạch ngân, đây không thể nghi ngờ là một con số khổng lồ. Dựa vào mỗi tháng cố định phúc lợi cùng xếp hạng ban thưởng, không biết muốn góp nhặt đến năm nào tháng nào. Nhất thiết phải lần nữa xác nhận tông môn nhiệm vụ. Phương Hàn thu thế mà đứng, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Hắn hiện tại, nhu cầu cấp bách tông môn cống hiến, đã nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cũng là thời điểm tiếp tục xác nhận tông môn nhiệm vụ. Chân truyền viện, Sở Phong trong đình viện. Tường Hà đứng xuôi tay, một bộ thê thê thảm thảm bộ dáng bị khuất. Hắn đem mình bị đan dược đường chấp sự sa thải đi qua thêm dầu thêm mỡ nói một lần, nhất là nhấn mạnh đối phương như thế nào bất cận nhân tình không nhìn Sở Phong mặt mũi.